Bây giờ mình học tiếp chương thứ 25 của thể của chân ngã.
Thôi để chút cho tự trả đây, trò chơi do rồi sao?
Chân ngã và cái sự đầu tư, sự đầu tư của chân ngã. Bây giờ chúng ta nghiên cứu về cái đề mục của cái sự đầu thai luân hồi, tức là đó là sự cố gắng của chân ngã để vào đặt để vào cho cái phạm ngã, giống như là một cái sự đầu tư. Cái đầu tư này thì cũng nó cũng rõ ràng là có cái phần vật chất vào đó. Khi mà cái thể thượng trí lấy thêm một cái thể hạ trí và một cái thể vía, thì anh ta phải bỏ một cái phần của anh ta, một cái phần, một số vật chất của cái thể thượng trí vào chung với lại những cái vật chất của thể vía và thể hạ trí. Như thế là anh ta phải bỏ đầu tư vào đó. Nó giống như là mình đầu tư ở ngoài đời. Thì cũng giống như tất cả mọi sự đầu tư, chân ngã hy vọng là sẽ lấy được lại nhiều hơn là cái mà anh ta bỏ ra. Nhưng mà tự nhiên cũng có một cái sự may rủi để anh ta có thể bị thất vọng. Có thể là anh ta mất cái điều, cái vật mà anh ta đã đầu tư. Trong một vài trường hợp rất là đặc biệt thì có thể là anh ta mất hết tất cả những gì mà anh ta đã bỏ ra. Cũng nó không phải là hoàn toàn bị khánh kiệt, nhưng mà anh ta mất hết cả vốn. Bây giờ nói rõ hơn về cái vấn đề này thì chúng ta nên nhớ rằng cái thể thượng trí thì bao gồm những cái vật chất của cái cảnh thứ nhất, thứ hai, thứ ba của cái cõi trí. Nhưng mà cái phần đông nhiều nhất thì là nó thuộc về cái cảnh thứ nhất, và một cái phần ít hơn thì nó thuộc về cảnh thứ hai, và cái cảnh thứ ba thì rất là ít. Phần đông người ta, chúng ta không có cái hoạt động gì đi qua dưới thấp hơn cái cảnh thấp nhất của ba cái đó. Không có cái hoạt động, đối với phần đông con người thì không có hoạt động gì thấp hơn ba cái cảnh đó, ngay cả một phần nhỏ. Cho nên nếu mà một cái thể thượng trí mà có một cái loại thấp nhất có thể đi đưa xuống cái phần thấp hơn thì chỉ có một cái phần rất là nhỏ sẽ bị dính líu với cái thể trí và cái thể vía mà thôi. Cho nên rằng là chỉ có rất ít cái phần của cái chân ngã sẽ liên hệ với những cái hoạt động của cái phản ngã. Đối với những người mà dính líu vào thì những người mà không có được phát triển nữa, tức là những người còn kém tiến hóa, thì chỉ có khoảng 1% của cái cảnh thứ ba, của những cái chất liệu của cái cảnh thứ ba là hoạt động mà thôi. Đối với những, tức là cái con người mà còn quá kém tiến hóa đó, thì cái phạm ngã của mình chỉ phải có một chút xíu cái cảnh thứ ba thôi, chứ còn chả biết gì về cảnh thứ nhất, thứ hai, không có những cái chất đó để mà hoạt động trong cái phạm ngã gì cả. Một chút xíu thôi, khoảng 1% của cái vật chất của cái causal body thôi được dùng đến. Cho nên là cái người mà kém tiến hóa thì cũng đâu có những tư tưởng trừu tượng gì đâu, tại vì không có cái thể thượng trí nó dính líu nhiều. Đối với những nhà huyền học thì có một chút xíu của cái cảnh thứ nhì, của cái chất liệu của cảnh thứ nhì cũng hoạt động trong người đó. Còn đối với những học viên mà tiến hóa hơn thì có rất nhiều chất liệu của cái cảnh thứ nhì sẽ hoạt động trong con người anh ta. Và đối với một cái vị mà ngay dưới, ngay sắp trở thành La Hán, thì một nửa của cái chân ngã là hoạt động trong con người anh ta. Chân ngã thì cũng giống như còn đang mơ mơ tỉnh tỉnh, chỉ có một cái sự điều khiển rất là yếu và không có hoàn hảo đối với những cái vật liệu mà anh ta bỏ ra vào những cõi dưới. Nhưng mà đối với khi mà cái thể xác của anh ta nó lớn lên, và cái thể vía và cái thể chi hạ trí cũng hoạt động, thì cái những cái chất liệu của cái thể thượng trí mà dính líu vào cái những cái hạ thể thì nó sẽ được tỉnh thức và nó sẽ rung động rất là mạnh, cho nên rằng là nó đi xuống được mấy cõi dưới. Chỉ có một phần rất nhỏ của một phần nhỏ mà hoàn toàn dính líu xuống cõi dưới thì sẽ cho ra sức mạnh và có một cái ý niệm, một cái khái niệm về cá nhân đối với cho vào những cái thể hạ thể đó. Và như thế thì những cái hạ thể đó sẽ những cái hạ thể đó sẽ hiểu biết nhờ vào cái điều đó, và bắt đầu họ, những hạ thể đó hiểu sẽ làm cho cái phần của cái thể thượng trí đó hiểu thêm về cái cuộc đời bên dưới đó, tức là cái phần mà họ đưa xuống giống như là kiểu như là đầu tư đó, thì là lúc bây giờ anh ta sẽ biết về cuộc đời. Cái sự mà hiểu rõ được cuộc đời này thì lẽ dĩ nhiên chính là cái điều mà chân ngã muốn, và đó là cái mục đích để mà anh ta đưa ra những cái phần của anh ta. Và anh ta mong muốn rằng là nó sẽ hoạt động, sẽ thể hiện được cái gì mà Krishna, Krishna là cái gì không biết, mà cái
từ sao khác, Krishna là từ khát vọng,
khát vọng. À, sự khát vọng mà anh ta đã, mà chúng ta đã nhắc đến trong cái chương trước. À, đúng rồi, cái chương trước là anh ta muốn đưa xuống để anh ta có những kinh nghiệm đó. Nhưng mà chính vì cái thả phần nhỏ này mà nó có những cái kinh nghiệm, cho nên rằng nó tỉnh thức nhiều hơn là cái phần còn lại của cái chân ngã, cho nên rằng nó sẽ hoạt động mạnh hơn, và nó tưởng rằng nó là tất cả, và nó quên rằng là nó quên mất cái mối liên hệ của nó với vị cha ở trên trời. Nó có thể tưởng rằng là nó là những cái hạ thể, mà những hạ thể này thật ra là những cái đồ dùng của nó, nhưng mà nó tưởng nó là hạ thể. Và như thế thì nó có thể chống lại những cái ảnh hưởng ở trên cao đưa xuống cho nó. Cho nên nó dính chặt vào những cái hạ thể này. Và như thế thì nó tạo ra một cái cá thể cá nhân ở trong cái... Nó không có dính líu nhiều với cái phần của cái chân ngã ở trên cao nữa. Thì bây giờ để tôi đưa vào một cái hình. Nó bấm vào cái hình nhé. Còn là bấm vào cái hình. Cái hình này thì chúng ta thấy ở trên cái thể thượng trí này có ba cái cảnh. Cảnh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Và phần lớn chất liệu là ở cảnh thứ nhất. Một ít hơn là cảnh thứ nhì. Và phần cảnh thứ ba thì có rất là ít. Đó, cảnh thứ ba thì có ABC này, body, arm, hand, cái gì? Nhìn như là người ta lấy một cái phần nhỏ của cái cảnh thứ ba đưa xuống đó. Cô số body, bây giờ đọc nốt cái đoạn này. Cái hình này thì để cho chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng hơn. Cái thể thượng trí ở đây vẽ ra giống như là hình của một cái hơi giống cái ly uống rượu vang. Cái phần của cái chân ngã mà nó được thức tỉnh ở trong cái cái cảnh thứ ba của thượng trí thì nó chia làm ba phần ABC đó. Chúng ta gọi A, B và C. C A là một phần nhỏ, phần rất nhỏ. A là cái phần bên trên, là một cái phần rất nhỏ, là một phần rất nhỏ của chân ngã. Và A thì đứng lại, A là không có đi xuống đó. B là một cái phần nhỏ của A thì nó được đưa xuống, nhưng mà nó còn dính líu với những cái vật chất ở những cõi thấp hơn, thì nó vừa đưa xuống và nó dính líu đôi bên, thì nó sẽ là giống như là một cái con đường nối liền giữa A và C. Còn C là một cái phần rất nhỏ của B và nó hoàn toàn dính chặt với những cái vật chất ở bên dưới của thể hạ trí và của thể vía. Thì cho nên do đó chúng ta nghĩ đến A thì chúng ta nghĩ A giống như là cái thể xác của một người, B là cái cánh tay anh ta phò ra đưa ra, và C là cái bàn tay mà anh ta nắm chặt, hay là nói đúng hơn là cái đầu ngón tay mà anh ta bị nhúng vào trong một cái vật chất, đó là C đó. Mẹ A thì tức là còn dính ở bên trên, B là nối liền giữa A và C, và C là bị dính chặt bên dưới. Đây là để copy thêm cái đoạn dưới nữa. Bây giờ chúng ta ở đây có một cái sự sắp xếp rất là tinh tế, mà nó sẽ ảnh hưởng trong nhiều cái phương cách khác nhau. Cái ý định ở đây rằng là cái bàn tay nó sẽ nắm thật là chặt, và nó sẽ hướng dẫn những cái vật chất bên dưới mà nó bị dính líu vào, tại vì nó được cái thể xác này là hoàn toàn điều khiển nó thông qua cái cánh tay. Trong một cái trường hợp tốt đẹp thì có thêm sức mạnh ở trên đưa xuống, và có thêm những vật chất ở trên đưa xuống, xuống đi qua cái cánh tay và để xuống cái bàn tay, cũng giống như là chân ngã cho thêm sức mạnh để mà mình điều khiển cái phần ngã của mình. Cho nên rằng là cái sự điều khiển có thể là tốt hơn nữa, cái bàn tay có thể lớn lên và có thêm sức mạnh, và nó càng như thế thì càng tốt, và nhất là trong cái nó làm như thế thì tốt trong cái điều kiện rằng là phải có cái sự thông cảm giữa đôi bên, tức là cái cánh tay nó sẽ có thể di chuyển hoàn toàn tự do, và cái thể xác là có thể điều khiển được cái cánh tay và cái ngón tay. Tại vì là cái sự dính líu của cái chất liệu của thể thượng trí vào đó mà nó tạo ra cái bàn tay này, cho nên rằng nó tỉnh thức trong cái sự hoạt động, và nó sẽ có những cái sự đáp trả một cách chính xác vào những cái sự rung động. Và như thế thì nó chỉ có cách đó thôi, chứ không có cách nào khác để mà nó có thể đưa những cái điều của nó mong muốn xuống cái cánh tay, và cái sự đáp trả thì nó đưa lên từ cánh tay lên bàn tay, lên cánh tay và lên thể xác. Đó là cái cách để mà cái chân ngã nó được phát triển. Nhưng mà không may, trong một vài trường hợp nó không đi theo cái chương trình lý tưởng nó nữa, và khi mà cái sự điều khiển của cái thể xác này nó yếu đuối, và đôi khi nó xảy ra trường hợp là cái bàn tay này nó dính chặt vào cái vật chất bên dưới nhiều quá, thành ra như chúng ta đã nói, nó sẽ tưởng nó là vật chất bên dưới và nó quên mất rằng là ngày xưa là nó ở trên cao, và nó nghĩ rằng là nó là toàn thể chân ngã, nhưng mà nó lại thấp, nó lại dính vào bọn bọn kia nó nghe bên dưới. Nếu mà cái vật chất là của cái thể hạ trí như thế thì chúng ta sẽ có một người hoàn toàn là vật chất vô duy vật. Cái tức là cái trường hợp mà xui không may này đó, thì anh ta sẽ trở thành duy vật và cái phần nhỏ xíu của cái của cái cô do body nó cũng tưởng nó là duy vật, Và như thế thì có thể anh ta rất là thông minh nhưng mà không có đường về tinh thần, không có con đường tinh thần. Và anh ta sẽ rất là ghét những cái gì thuộc về tinh thần. Và anh ta sẽ không thể nào hiểu được và cũng không biết thưởng thức cái gì thuộc về tinh thần. Anh ta sẽ gọi anh ta là, anh ta sẽ cho rằng anh ta rất là thực tế, không cần tình cảm gì cả. Và như thế thì anh ta rất cứng rắn. Và vì cái sự cứng rắn đó, cái cuộc đời của anh ta và cái lối nhìn của, theo cái lối nhìn của chân ngã thì cái cuộc đời này là một cái sự thất bại. Và anh ta không có tiến bộ gì về tinh thần hết. Nếu và về phương diện khác, cái vật chất mà anh ta dính chặt vào đó, nó hồi nãy là mình nói cái vật chất anh ta dính chặt là nó thuộc về hạ trí. Bây giờ thì cái vật chất này nó lại thuộc về thể vía. Thì anh ta ở trên cái trần thế, anh ta chỉ nghĩ đến cái điều mà làm cho anh ta khoái chí mà thôi. Và anh ta rất là tàn nhẫn đối với những tàn nhẫn khi mà anh ta đi theo đuổi cái điều mà anh ta mong muốn, rất là mong muốn. Và anh ta chẳng có theo nguyên tắc gì cả, rất là ích kỷ một cách tàn bạo. Một cái người như thế thì chỉ sống cho cái đam mê, niềm đam mê của mình. Thì cũng tương tự như là cái người mà hoàn toàn dính chặt với lại cái thể hại trí. Những trường hợp như thế này thì chúng ta gọi là những linh hồn bị mất đó. Nhưng mà nó cũng không có hoàn toàn bị mất. Bà Blavatsky nói về những người như vậy rằng là tuy nhiên cũng còn một chút xíu niềm hy vọng cho những người mà đã mất cái linh hồn cao của họ, tại vì họ có nhiều tật xấu quá trong khi mà họ sống ở trong cái thể xác. Họ cũng có thể được tha tội và anh ta có thể được tha tội nếu mà anh ta có một cái cảm giác hối hận rất là mạnh. Và anh ta muốn là đánh thức cái chân ngã của anh ta mà anh ta đã chạy trốn nó. Hay là tốt hơn cả, anh ta có một cái sự cố gắng để sửa chữa con đường anh ta đi. Thì lúc đó anh ta có thể mang được cái chân ngã của anh ta trở lại. Như vậy là cái sợi dây để mà nối liền chân ngã phạm ngã cũng chưa có hoàn toàn bị đứt. Đây là trong cái giáo lý truyền 3 trang 527. Trở về cái chuyện mà chúng ta so sánh về cái sự đầu tư thì chúng ta để ý rằng trong lúc mà cái chân ngã này đã đầu tư xuống thì anh ta đã mong muốn nhiều hơn là anh ta chỉ rút về cái bàn tay. Nhưng mà anh ta mong rằng anh ta sẽ rút về được một cái bàn tay về lớn hơn và tốt đẹp hơn. Cái quality, tức là cái phẩm chất đó nó phải tốt hơn. Tại vì nó sẽ tỉnh thức nhiều hơn và nó sẽ có khả năng để mà đáp trả lại tất cả những cái, đáp trả lại được nhiều những cái sự rung động hơn trước. Cái khả năng của bàn tay này khi mà rút trở lại về bên trên thì sẽ phải cho cái thể xác, tức là cái chân ngã đó, là cái phần A đó, cái phần C này rút lên, thì sẽ nói cho cái phần A biết rằng là cái khối lượng, năng lượng mà có thể làm ra một cái làn sóng mạnh như thế trong bàn tay sẽ có thể tạo ra một cái ngọn sóng và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thể cái thể xác là cái A. Tức là hồi nãy anh ta có một cái lời, anh ta chân ngã này đưa xuống cái bàn tay và anh ta rút lên thì anh ta có lời, tức là những cái kinh nghiệm của cái bàn tay này nó sẽ dội lại vào trong cơ thể và anh ta hiểu thấu được nhiều hơn cái cõi trần. Chúng ta hãy nhớ rằng mặc dầu những cái xả thể, có thể đáp trả và có thể phát biểu những cái tư tưởng xấu xa hay những tình cảm xấu xa, mặc dầu những cái điều mà nó thích thú về những cái sự rung động đó có thể tạo ra những cái sự rối loạn ở trong cái vật chất của thể thượng trí. Tuy nhiên, nó vẫn có thể tạo ra, tuy nhiên nó không có thể tạo ra được những cái sự rung động đó ở trong thể thượng trí, tại vì những cái đó là những cái rung động thấp thỏi thì đương nhiên là thể thượng trí nó đâu có đáp ứng. Tức là nó không có, mặc dù nó bị rối loạn ở những cái cõi thấp, nhưng mà đến lúc mang lên trên thì cái cánh tay nó sẽ không bị những cái ảnh hưởng xấu đó, và cái body là cái phần A phần B nó không bị gì cả. Tại vì vật chất ở những cái cảnh cao của cái cõi trí này nó không thể nào rung động ở những cái vận tốc của những cái cõi thấp, giống như là những cái sợi dây của cái của cái cây đàn vĩ cầm thì nó không thể nào mà đánh ra những cái tiếng nó quá là trầm được. Cái bàn tay, tức là cái phần C đó, thì nó phải to bự ra lên, tại vì cái thể thượng trí giống như tất cả những thể khác nó luôn luôn thay đổi chất liệu, và nếu mà khi mà có những cái sự hoạt động vào trong những cái phần nào của nó thì cái phần đó nó sẽ bự ra và nó mạnh mẽ thêm, cũng giống như là khi chúng ta tập thể dục thì bắp thịt của chúng ta nó bự ra vậy. Tất cả những cái cuộc sống ở trên trái đất là một cái dịp may, nếu mà tính toán kỹ thì để cho cái bàn tay như thế nó được tăng trưởng lên về cả phẩm chất lẫn khối lượng. Mẹ nói xong thì bây giờ mẹ còn nói lâu lắm, khi nào con nói xong thì mẹ gọi con vào. Tại vì nếu mà tất cả những cuộc sống ở trên trái đất thì đều là một cái hoàn cảnh để mà tính toán kỹ để cho những cái chất phẩm chất và cái chất liệu đó được tăng trưởng đối với cái chân ngã. Và nếu mà người ta thất bại để mà dùng cái hoàn cảnh đó thì nó sẽ tạo ra những cái sự bối rối và nó làm chậm trễ cho của một cái sự đầu thai sắp tới, và sẽ càng ngày càng bị phiền phức nhiều hơn vì những cái nhân quả xấu nó sẽ mang đến. Khi mà chống lại những cái sự tăng lên thì mà những cái sự mà tăng trưởng của cái số vốn đó mà cái người nhân ngã đã đầu tư cho mỗi một cái sự đầu thai sống trần, thì chúng ta phải trù liệu một cái khoản bị lỗ ở trong cái trường hợp sớm hơn mà cũng khó tránh được, để mà có thể có hữu hiệu thì cái sự dính líu với cái vật chất bên dưới nó phải rất là gần gũi. Cho nên rằng là đôi khi người ta không thể nào lấy lại được tất cả những cái vì nó dính líu nhiều quá, người ta không có thể nào rút lại được, như là nó còn dính lại, không thể lấy lại được tất cả những cái hạt của cái thể thượng trí, nhất là trong trường hợp mà nếu cái thể này dính với lại cái thể vía. Khi mà thời điểm đã đến để cho người ta tách ra khỏi cái thể vía thì nó, cái thể vía này nó đã trở thành một cái bóng dáng mà thôi, chứ không phải một cái vỏ nữa. Tức là cái vỏ thì nó còn bự mà cái bóng dáng thì nó càng mờ, cái thể vía nó chết rồi, nó trở thành một cái vỏ rồi trở thành một cái bóng, và lúc đó thì cái bóng này bị vứt bỏ đi ở trên cái cõi trung giới. Và cái điều mà chúng ta phân biệt đó thì có nghĩa rằng là có một số những cái chất liệu của thể thượng trí đã bị mất rồi. Ngoại trừ trong trường hợp mà một cuộc đời rất là xấu thì cái số lượng đó nó sẽ nhỏ, nó sẽ chỉ rất là nhỏ thôi. nhỏ hơn là cái số lượng mà cái thể thượng trí này nó được lớn lên. Cho nên rằng là nói chung thì nó cũng là một cái sự lời lãi chứ không phải là sự lỗ lá gì đối với lại cái chân ngã. Bây giờ chúng ta nhìn cái hình bên dưới này mà coi như là một cái trường hợp bình thường. Một cái trường hợp bình thường xảy ra. Bây giờ để post vào đây.
Bây giờ
để tôi mọi người vừa xem cái hình đó, bây giờ anh hai muốn nói gì thì nói nhé.
Còn dài là hỏi chứ còn dài để tôi nói góp thêm cho nó.
Dạ, anh góp đi, mọi người anh góp.
Thì bây giờ hôm nay là mình học chương ở trang 174. Thì cái trang này rõ ràng là nói gì? The ego and here investment. Cái từ investment là cái từ này nó có ý nghĩa về thương mại, mua bán, đầu tư, investment là đầu tư. Nhưng mà thật sự cái ý nghĩa mà để coi cái gì mà chân nhân hay chân ngã mà lại đầu tư. Đây phải coi lại nha. Có cái gì có vụ đầu tư chân nhân mà đầu tư ta. Okay. Thì ở đây á, nó về quyền bí học thì không có vụ đầu tư. Không? Mà chân nhân của mình á, nó có chỗ vốn liếng, hình như nếu mà dịch cho nó sát chứ không? À, cái vốn liếng của cái chân nhân của mình nó gom góp á. Sau khi mà nó ở cõi trần nó khi mà nó nhập thế đó. Thường thường cái chân nhân mà nhập thế thì giờ thường thường mình nói nếu mà chân nhân không có khi mình nó không có nhiều cái mà mình nó phát triển cái trí của mình, chứ thực sự mình nếu nói cái thần thức á thì nó có ba cái thành phần này thì mới nói có vốn liếng nặng hay đầu tư được, phải không? Bởi vì nói cái chân nhân không thì người ta không hiểu thì sao chân nhân mà lại đầu tư được, phải không? Thành ra cái thần thức của mình có thể đầu tư là cái thần thức của mình nó có ba cái thành phần, ba cái bệnh cũ, tức là cái ít ma bodhi mana, tức là cái chân thần thể. Chân nhân cũng như nếu mà thường thường họ ở Tây phương á, ego họ cái lại có nghe là họ có thể gọi nó là monad nữa, là cái chân thần thể, ego là cái chân thần thể nữa ở Tây phương á. Chứ Đông phương mình nói chân ngã thôi, ego là chân nhân ngã. Nhưng mà dù bí học á thì ego này chính là cái thần hồn đó, cái thần hồn. Nhưng mà ác ma đó, ác ma nó là cái hồn thiêng, chỉ qua đó xuống. Còn ego nó là Israel xuống, Israel xuống, là cái hồn, là cái thần hồn á, cái thần hồn, rồi cái manat của mình đó ha, là cái hồn người. Đó, thì ba cái thành thần này á, nó có rất ít nhiều. Chính ba cái thành thần này, ba cái dụng cụ này là nó gom góp rồi của cải ở vật chất nó đưa về cho nó tích lũy dữ đó nha. Nhưng mà ở đây với investment là cái đầu tư này cái chân nhân này ở đây thì ông chỉ nói đơn giản là cái đầu tư của cái chân ngã hay là ego ha, cái chân ngã chân nhân với cái phàm nhân. À, ở đây nói sao cái câu này rõ ràng là nói we come know to study the subjects of the unconditioned reality with which he power by the whole and a first personality as an investment made by ego, right? Thì cái câu này chỉ rõ cho chúng ta cái đề mục hôm nay là chúng ta phải nghiên cứu về cái sự mà tái sanh á, sự tái sanh và luân hồi. Cái thần thức của chúng ta mà tái sanh á thì cái mục đích nó để làm gì ha? Thì ở đây ông nói rõ đó là cái mục đích là cái thần hồn, cái thần hồn của mình, ego mình nói ở đây thì nó là cái thần hồn luôn, cái thần hồn của mình với cái phàm nhân. Nhưng mà cái thần hồn á, cái thần hồn nó chưa có đủ cái mà có thể là cái thần hồn có khi nó chưa có cái giống lý nhiều bằng cái hồn người của mình, là cái cô ta nó bố đi đó, là cái nhân duyên thể của mình đó. Chính cái nhân duyên thể mình mới có cái khả năng đầu tư nhiều vào quả trần của mình. Anh em coi lại cái đường này nó hay ghê lắm. Chính cái nhân duyên thể ở đây thành ra ông Bồ Quang ông cũng nói, ông có đề cập gì cơ quan bỏ đi, cơ quan bỏ đi nè, trên đài bởi vậy thành thành ra cái con dưới ông mới nói nè, the investment analogies are not a rush or a smith, but a wall, but a has been dismissed and natural side to it. When do you in his carbon body này đó đó nó liên hệ là cái mà gọi là chân nhân, cái chân nhân hay chân ngã của mình phải không, mà nó có muốn tiếp xúc trực tiếp với cái thể mà cái hạ trí với cái thể dưới của mình thì nó phải nhờ đến cái nhân duyên thể in his carbon body đây thầy anh cho em thấy cái gì mà đầu tư á của cái chân nhân của mình khi mà nó nhập thế thì nó phải có cái vốn cái nhân duyên thể của mình co tan bố đi phải có vốn lý thật nhiều nha, chứ mà hả mà vốn lý yếu rồi mà đầu tư mà vốn lý yếu là kể như là lơ mơ là sập tiệm á, ha sập tiệm là sao là cái nhân duyên thể của mình nó không có đủ cái khả năng sập tiệm là không đủ khả năng vậy. Là bởi vì nó sự tích lũy được kinh nghiệm của cái phàm nhân, gọi là chân nhân á, là cái nhân duyên thể của mình nó tích lũy tất cả những kinh nghiệm được cái phàm nhân của mình á. Cái phàm nhân thì nó gồm có thể xác, thể pháp, thể vía và cái hạ trí, bốn cái thể này đó. Ở đây chúng tôi nói thêm cái thể pháp là bởi vì đa số thì có lẽ ông Bồ Lan không có nói không chứ, nhưng mà thật sự cái thể phách cũng quan trọng lắm nha. Nhưng mà bởi vì cái thể phách nó chính nó, bởi vì thật sự như về nguyên lý học nó chính là cái căn bản mà nó thâu thập những kinh nghiệm của cõi trần của mình nha. Bởi vì cái thể xác của mình, mặc dù mình coi thể xác quan trọng, nhưng mà cái thể xác mình bỏ rồi thì việc mà tích lũy những kinh nghiệm đó về tích lũy về kinh nghiệm của thể xác thì phải nó sẽ chứa ở trong cái thể xác. Đây là vấn đề rồi, quan trọng rồi lắm nha, mà bởi vì mình chưa nghiên cứu kỹ nha. Thì cái tứ thể hạ này á, mà nếu mà tất cả trong cái lúc mà tiên mừng luân hồi hay tái sanh hay là nhập thế của cái chân nhân của mình nó vào cõi trần này á, thì nó phải sử dụng bốn cái cơ bận cụ, bốn cái bận cụ và quan trọng nhất á. Mà tại sau này về thâm học ở Tây Phương người ta sử dụng thể vía, thể xác với cái hạ trí không, mà họ không có nói là thể pháp. Đây là cái vấn đề mà chúng ta phải coi lại nha. Bởi vì cái thể pháp nó quan trọng lắm mà bởi vì mình, tại vì mình không để ý chứ không. Bởi vì có vấn đề do nhiều người mà chết rồi đó, nhiều người chết rồi đó mà cái nghiệp của họ quá nặng, hoặc là họ còn nghĩa là họ còn khao khát sống để mà trả, để mà còn khao khát sống ở cõi trần á, thì họ không bao giờ mà họ có thể sáng là bỏ hay tan rã rồi, thì họ không thể nào mà vượt qua cõi được giới liền được, vượt qua cõi lục giới để mà lên cõi hạ thiên được, phải không? Thành là bởi vì cái sự mà tôi bằng cái thể vía, cái cảm giác cái sự mà quyến luyến thế gian á của cái phàm nhân của mình nó quá nặng đây ha, là nhất là cái thể bởi vậy thành ra đa số người ta chỉ nói đến thể vía không à. Nhưng mà thực sự chính mà những cái người mà còn mà khao khát quyến luyến cõi trần thì họ đã tạo ra quá nhiều cái nghiệp đó, thì họ có thể họ không sống được ở trong cái thể vía nữa, là họ phải bởi vì họ còn mới nặng nề đó, thành ra họ phải ở trong cái cõi cõi trần của mình á, cái cõi trần mà cái cảnh á ở trong này bà Lâm Tiên có nhấn mạnh ở chỗ cái cảnh là cái cảnh dị thái đó, cái cảnh dị thái gọi là Eteris mà xích đen á, chính cái cảnh này là địa ngục á, địa ngục mà của những người mà họ họ còn quý luyến thế gian nhiều quá, họ không thể nào mà vượt qua ra qua khỏi 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 cái cảnh trạng thái này đâu, bởi vì họ muốn, bởi vì sao? Bởi vì chính cái thể xác của họ có thể biểu hiện để mà thỏa mãn, để mà trả những cái nghiệp ở cõi trần này đó. Vì lý do đó có nhiều người bị kêu mà gọi là sống ở trong cõi địa ngục, là ở cái có thể là cõi địa ngục là cái cõi diễn thái của mình ấy, mà đây sau này học kỹ thì mình phải tìm cứu tại chính cái cõi diễn thái này là địa ngục của người ta đấy. Ở chính nơi đây ha, nơi đây là nó sẽ giữ lại những cái kinh nghiệm của cái thể xác của mình, mặc dù thể xác mình tan rã hết rồi, nhưng ta thể xác thì tứ đại nó trở về đất nước gió lửa rồi, nhưng mà cái cách diễn thái thì nó còn, cái thể diễn thái hình còn.
Anh Hai ơi,
Để tôi phải nghiên cứu lại nè, tôi nói nè.
Anh hai, tôi sẽ nói chuyện để phách xong rồi tuần sau mình thảo luận vấn đề này. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện.
Nghiên cứu lại cái chuyện này nha.
Tôi nghiên cứu kỹ lắm, ngày mai tôi nói chuyện xong rồi mình trở lại tuần sau.
Chừng nào mà chị có thì con phải nghiên cứu lại, bởi vì tôi thấy nè. Cái bốn cái thể hạ này mà cái thể xác của mình nó không quan trọng, tôi nói đối với tôi thể xác không quan trọng, mà cái thể xác quan trọng ghê lắm, bởi vì mình có học thể xác cho mình biết mà.
Anh ngay, sau bây giờ tất cả những cái điều anh biết anh giữ cho anh đi, anh đừng nói lại nhiều nữa, mình đã bàn cãi nhiều lần cái vấn đề này rồi.
Rồi, tôi nói vậy ha, thì nghĩa là cái vốn liếng mà cái phàm nhân của mình á, mà nó tích lũy đó ha, thì nghĩa là nó sẽ đưa về cái nhân duyên thể của mình, mà trong đó tôi nói nghe là cái thể phách là quan trọng nhất nha. Nên nếu mà không có thể phách này là nó cũng không có đưa những kinh nghiệm về. Bởi vì sao tôi nói quan trọng? Bởi vì chính cái cách duyên thể này nó có khả năng chuyển gì.
Anh Hai ơi, anh mai mốt chừng 20 năm nữa anh qua đời, anh đừng có dính chặt vào thể xác nha, tôi hy vọng anh không dính chặt vào thể xác.
Anh phải ngồi coi lại vụ này đó, bởi vì chính cái thể xác này nó có cái khả năng di chuyển đưa đi những cái kinh nghiệm lên trên, còn cái thể xác này không có nghĩa lý gì hết á, nó quan trọng ở chỗ đó.
Đủ rồi,
tôi nói vậy phải không đó. Thành ra là cái này là phải nghiên cứu, phải thảo luận được cho thật kỹ, chứ đừng có mình bỏ qua rồi.
Ngày mai tôi sẽ nói về thể phách và tuần sau mình sẽ thảo luận.
Cái này nó quan trọng lắm.
Trên những cái điều mong ước
của thầy phách của mình nó là cái mà nghe là cái khuôn để mà bảo vệ
nó,
cái khuôn mà nó tích lũy, còn cái thể xác này không nghĩa lý gì hết á.
Ok, đủ rồi.
Tôi nói vậy đó ha.
Tôi nói
bởi vì cái này, cái đầu tư này nó quan trọng đó, là bởi vì bốn cái hạ thể của mình ha, mà nếu mà mình nó không có cái vốn lý nhiều thì cái nhân duyên thể cũng không có làm gì được, không có kinh nghiệm gì hết, là nó sẽ không bao giờ mà phát triển, mà nó không bao giờ tiến hóa. Mà thực sự cái nhân duyên thể mình có cái nhân duyên thể rồi thì mình tiến hóa, nhưng mà cái những kinh nghiệm của cái tứ thể hạ này mà mình không có mà được đưa về cho nó thì nó cũng không có vốn liếng gì hết. Ở đây investment chính là cái vốn liếng của cái chân nhân của mình, vốn liếng của cái nhân duyên thể của mình đó. Đấy, đó cho tôi nói vậy thôi, chứ không biết sao.
Rồi bây giờ mọi người bấm vào cái link bên dưới nha để nhìn cái hình đó. Bây giờ cái hình này nó có hai trường hợp A, trường hợp B. Trường hợp A là cái trường hợp thông thường, tức là cái cõi thượng trí nó có ba cái cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3. Cosa body thì cái cảnh 1 nó rất là nhiều, cảnh 2 rất nhiều, cảnh 3 thì nó có chút xíu, nhưng mà nó chia làm ba thành phần trên cùng người ta gọi là body, phần giữa là cái cánh tay và phần dưới cùng là cái bàn tay. Thì cái bàn tay này nó thò xuống cái cảnh dưới để nó dính líu với những cõi dưới để nó điều khiển và nó hấp thu những cái gì, những sự rung động của cõi dưới. Trường hợp bình thường là nó sẽ bị cắt đi một cái coi như là cái mỏm nhọn đó, nó cắt chút xíu thôi, thì đó là cái sự chắc chắn là phải thất thoát, tại vì nó dính chặt vào những cái cõi trung giới, còn những cái thể vía. Còn cái trường hợp thứ hai là người ta phải cắt luôn cái bàn tay nó, tức là amputation at the wrist, cắt ngay cổ tay, tức là cái trường hợp cái anh chàng này đã quá trở nên quá hư đốn rồi, cho nên là cắt bứt luôn cái bàn tay. Thì trường hợp này người ta gọi là mất linh hồn. là abnormal là trường hợp bất thường. Mình bình thường ra thì chỉ mất cái mỏng nhỏ xíu đó bên trái, còn bên phải là mất luôn cái bàn tay. Thì nhưng mà trường hợp đó là mất linh hồn thì cái thể thậm chí nó phải đào tạo những cái thể mới, là coi như là cái con người đó mà cái tâm thức của người đó mà dính chặt vào ba cái thể dưới đó thì chỉ có nước xuống địa ngục thôi. Thì mình không biết nó làm sao, không biết có phải giống như là Đức Chúa nói là ở địa ngục đời đời không, hay là sẽ biến cái đâu không còn gì nữa, hoàn toàn biến thành không có gì cả. Bây giờ tôi nói về cái phần kế đó để copy và hết vào hồ sơ. Bây giờ không đọc tiếp nữa, bây giờ đã 6:53 rồi, bây giờ mình ngừng ở đây. Bây giờ mình ngừng ở cái chỗ này rồi mình qua cái phần sau. Không biết là anh Minh có ở đó không anh Minh?
Dạ vâng.
Dạ, anh Minh có ở đó thì trang 190 ha.
Và mỗi sinh tú một ảnh hưởng, cũng như chúng ta đã làm, cũng như nhà thiên văn pháp Elista nói, cái ảnh hưởng này tốt hay xấu là do đặc tính riêng của sinh tú hay hành tinh đó. Điều này sở dĩ là do vị thần linh cai quản hành tinh là có khả năng ảnh hưởng người và vật điều hòa với ngài và những gì liên quan đến ngài. Bởi vì những địa lẽ đó, bởi vì ít người biết được những điều trên kia, cho nên tất cả điều gì người ta có thể nói hiện nay là trong hai trường hợp, cái biểu tượng Hamas, Hamsa hay là tôi hay ngài, là con ngỗng hay con hạc, là một biểu tượng quan trọng. Nó miêu tả như sự minh triết thiêng liêng, sự minh triết trong tối tăm ngoài tầm hiểu biết của con người theo sự áp dụng ngoài đời. Thì Hamsa, như mọi người Ấn Độ đã biết, là một con chim thần thoại. Khi người ta hiến cho nó sữa trộn chung với nước thì nó biết chia riêng hai thứ và uống sữa để nước lại. Nó chỉ tỏ một sự minh triết đặc biệt. Theo biểu tượng thì sữa tượng trưng cho tinh thần, còn nước là cho vật chất. Vì cái biểu tượng này rất xa xưa, ở vào thời thượng cổ lên trang kinh Bhagavata Purana, người ta có nói đến một giai cấp Hamsa hay là Hamsa. Giai cấp ấy là một giai cấp duy nhất cực điểm, và khi lùi lại xa xưa trong sương mù của dĩ vãng lãng quên thì người Ấn Độ chỉ có thánh tinh vệ đà, một đấy thần linh, và một giai cấp cũng có một phần núi Hy Ma Lạp Sơn được gọi là Hamsa. Miêu tả trong những sách xưa, nó nằm ở núi Bắc Meru. Nó liên quan đến đoạn lịch sử điểm đạo và những sự bí ẩn về đạo lý. Còn về việc Kalahamsa là khí cụ của Paramapanjapati, theo những bản kinh công truyền và những lời tập quán của những vị phương Đông thì là đều sai lầm. Brahman, Trung Hoàng, họ gọi là Kalahamsa, và Brahma, Dương, họ gọi là Hamsa Valana, và vì chắc tại khí cụ của ngài là con hạc hay con ngỗng. Đó là lời phê bình của công truyền. Nếu theo bí truyền và lời bình luận hợp lý, Paraman là đứng vô cùng, là tất cả cái gì mà nhà phương Đông học miêu tả và phù hợp với những bản kinh Vedanti, nghĩa là ngài là đứng thượng đế chỉ tượng, thì không bao giờ có những đặc tính con người. Và nếu người ta đồng thời xác nhận Paraman là Kalahamsa thì làm sao ngài có thể trở thành Vanhadehana, là đứng thượng đế hữu hạn và được biểu lộ. Xin cái đó là điều trái ngược hẳn. Con hạc hay con ngỗng là biểu tượng của thượng đế hay tạm thời, tức là Brahma, là do tia sáng căn bản phát ra. Con hạc hay con ngỗng dùng làm khí cụ cho tia sáng thiêng liêng. Nếu không có khí cụ này thì tia sáng không thể biểu lộ được trong vũ trụ, bởi vì vũ trụ trái lại do tối tâm vật chất sinh ra hoặc giả ít ra. Đó là đối với trí phàm con người. Vậy chính Brahma là Kalahamsa, là tia sáng của Hamsa Vahamsa. Còn cái biểu tượng khi là được chọn lựa đó cũng rất là cảm dụ. Cái nghĩa thật sự huyền bí của nó là cái ý niệm của một từ cung vũ trụ hình dung bằng những dòng nước căn bản của vực thẳm, hay bằng sự mở hóa ra để tiếp đón và sau để xuất ra. Cái tia sáng duy nhất này là Đức Thượng Đế chiến lược. Bảy tia sáng khác hay là bảy quyền năng sinh hóa là những vị huyền thiên thượng đế. Chính vì thế đó người râu khôi mới chọn biểu tượng là con chim nội nước, dù là con hạc hay con thắng bè với bảy đứa con, với cái biểu tượng được sửa đổi và phù hợp với tôn giáo của nhiều xứ. Quyển sách nói về số loại linh hồn nông nghiệp của con thằng bè là Asop đứng thể hiện lên mỗi đại kiếp dưới hình thức Naragaira hay là Shiva, Huma ở chui của chính thế gian. Cho đến thời kỳ đủ thiên nhiên xếp hai chàng tập chưa?
À, đọc nốt trang này nhé.
Đại ấp phủ thiên niên để xuất ra dưới hình thức Brahma hay Prajapati là đứng hóa sanh ra vũ trụ tương lai. Trong cái vũ trụ này, Ngài hiện diện tràn ra khắp nơi. Ngài là tinh thần, Purusa, mà Ngài cũng là vật chất Pariti. Vậy chỉ sau khi tự chia ra hai phần Brahma và Brahma nữ và nam, mà Prajapati trở thành Brahma nam. Hết ạ.
Vâng. Anh hai có cái gì làm về cái đoạn này không anh hai?
Đây toàn là ở đây nói lại cái vấn đề này nó tiến thản nhiều lắm nha. Mà cái này nó có cái vấn đề là hay nhất, cái này nó là câu cái trang 190, trang 90 nha. Thì ở đây chúng ta thấy cái từ mà nghe là quan trọng nhất của cái đoạn này nó là cái gì? Nó là Kalahamsa phải không? Trước hết là Kalahamsa. Kalahamsa. Mà Kalahamsa hay là Kala cái gì? Kalahamsa hay là nó cũng giống như là Kalihamsa, là con ngỗng đen. Bởi vậy mà khi mà anh chị em mà nó mà học cái này á, thì phải coi lại cái từ Kalahamsa. Con ngỗng, con thiên nga, con ngỗng thường thường con ngỗng mình thấy á, thường á, ở ra trong này thì cũng có nói con ngỗng thường, nhưng mà con thiên nga đó, con thiên nga thì nhất là anh chị em mà biết con ngỗng nó khôn lắm nha, nó khôn lắm á. Bởi vậy thành ra hồi xưa anh chị em mà nào mà có nuôi ngỗng là biết tự khôn như có chó vậy. Con ngỗng á nó khôn giống nó giữ nhà cũng như chó vậy nha. Thấy không? Hồi xưa tôi biết, hồi tôi còn 5-6 tuổi tôi biết.
Tôi đến
nhà
hàng xóm nó
trong
con
nhộn
nó được quá trời.
Trời ơi, nó nghĩa là hôm nay nó cần hả chó ta ở trong nhà mình nuôi chó ha, thì hả người ta cho tới nhà là chó nó sủa liền ha. Còn hả mình nuôi ngỗng ha, là hả người có người tới nhà là nó kêu ao ao, nó chạy ra nó rượu nó cắn ha. Cái ngỗng á nó rượu nó cắn mình đó, nghe không? À, bởi vậy hồi đó tôi ở Bình Dương á, tôi có nhà bên họ nuôi 5 con ngỗng rồi, cái 5 con ngỗng rồi ha, tù cái có con em tôi em bà con đó phải không, cái nó đi qua nó vô nhà cái nó không biết ở nhà có ngỗng nhiều không, mà nó mới bước vô cái là 5 con ngỗng nó chạy ra nó cắn cổ nhỏ vậy đó. trời nhỏ lá lên cho căn nhà và trời trời nó cắn cổ rồi ta nhỏ, mà cái đó con ngỗng nó khôn, nó giữ nhà cho nó biết người lạ vậy thôi là nó cắn, là nó có như chó mặn nít mà, còn người lớn là nó cắn hết chân nha, còn nít đi thấp thấp á, nhỏ em tôi đó không. Ừ, nó cắn cái cổ nó là cái ngỗng nó khôn quá, với con ngỗng nó nhanh như thế này nữa, con ngỗng nó khôn là nó biết à, nó biết giả trị nhiều người ta đổ sữa với nước đó, ha, nước mà sữa với trộn lộn sữa với nước, nó uống sữa không nó bỏ nước lại đó. Anh nhìn thấy không? À, con ngỗng nó khôn vậy đó. À, vì lý do đó mà có nhiều người họ nói ăn thịt ngỗng là xui ghê lắm. Là cái chuyện bình dân nha. Còn cái chuyện mà dừng nguyên bí á, thì con ngỗng, con thiên nga này chính là Đức Thượng Đế. Đức Thượng Đế sáng tạo của mình, Brahma đó. Con ngỗng á. Đấy, đó về nguyên lý học nha. Đây là về nguyên lý học của thông học. con ngỗng là tượng trưng cho Đức Thượng Đế sáng tạo Brahma. Ở trong này có nói Brahma đấy. Mà Brahma Brahma thì nó có hai cái ý nghĩa Brahma Vaksha. Brahma Vaksha là nó có ý nghĩa là gì? Là vị thượng đế mà mang cái đặc tánh là nữ tính. Brahma Vaksha này. Brahma Vaksha này mang đặc tánh nữ tính. Và Brahma Virat thì mang đặc tánh nam tính. Mình mang đặc tánh nam tính. Còn mà nó cái Brahma này á thì nó cũng tượng trưng cho đứng sáng tạo đó. Prajapati là cái vị thần sáng tạo á. Chính Kala Hamsa nó có ý nghĩa là cũng như là vị thần sáng tạo ha. Rồi sau nó trở thành vị thượng đế sáng tạo mình nam tính. Vì lý do đó khi mà nói đến con Kala Hamsa đó thì chính trong giáo lý của bà ai trong cái tiếng mà những tiếng vô thanh á hay tiếng nói trong im lặng, tiếng nói trong sự tĩnh lặng, the words of silence hay là the words of silence là cái tiếng vô thanh hay cái tiếng nói mà trong tĩnh lặng á, chính bà là cái kỳ là khám phá ra cái điều này. Một vị thiền sư chứ ha, mà thiền về thánh ngữ ôm á, nó thiền về thánh ngữ ôm nha, tôi nói một vị thiền sư, bà lão kia nói một vị thiền sư thiền về thánh ngữ ôm á, thì vị này giống như ngồi trên lưng con bạch hạc, là con Kala Hamsa, là con Kala Hamsa đấy, nghe chưa? Con bạch hạc về yoga về thiền thì Kala Hamsa tượng trưng như là con bạch hạc, là con chim mà nó bởi vì cái tia thánh ôm á nó có ý nghĩa như thế này, cái đầu của con chim với cái đuôi con chim á thì nó là chữ O tượng trưng như chữ O mà chữ A đó cho tượng trưng như cái cánh bên phải hay là cánh bên trái, là chữ M tượng trưng cánh bên phải cái cánh trái con chim. Đấy là một cái biểu tượng. Thánh ngôn mình là một cái biểu tượng nguyên lý tượng trưng cho con bạch hạc mà trường sanh bất tử đó. Con thiên nga trường sanh bất tử. Anh dạy học công cái này là phải nhớ gì đó nè. À, nếu mà chúng ta biết như vậy rồi đó, thì anh ấy người nào mà muốn tu mà đắc đạo thì hãy theo yên thánh ngôn. Để mình có thể ngồi trên lưng con bạch hạc là một con chim mà trường sanh bất tử, mà chính là Đức Thượng Đế sáng tạo của mình đây. Vì lý do đó mà chính cái chuyện mà tiếng nói trong tĩnh lặng thầm lặng mà tiếng vô thân của mình là chỉ cho các nghiên cứu sinh quyền bí học phải cố thực tập thiền và thánh ngữ ôm để hộ biết cái chân nhân của mình với Đức Thượng Đế sáng tạo. Cho em thấy cao siêu lắm. Bây giờ học cái quyển mà giáo lý cái chuyện này là để mục đích chúng ta quên góp những tài liệu, những kinh nghiệm để một ngày kia chúng ta thực tập thiền, phải không? Nhớ phải thực tập thiền nha. Thiền cho thánh ôm đi, cố gắng đi. Mà hả muốn thiền mà có kết quả thì thật sự cũng nói vậy chứ cũng vậy. Hả nói đến mà thiền mà cái thánh ngữ ôm á thì chúng tôi cũng nói không đơn giản đâu, bởi vì nó mà muốn có kết quả là phải lên rừng vô núi vô thạch động, hoặc là nếu mà có phương tiện đầy đủ mà mình tạo được cái chân tự tháp rồi vô đó mình thiền thì lúc bây giờ mình có thể đạt được kết quả đó. Bởi vì ba cái ngữ thánh ngữ AOM này nó vừa có biểu tượng của thiên nga trường sanh bất tử, mà nó có vừa là cái biểu tượng chỉ rõ ba vị thần sáng tạo, ba vị thần mà sáng tạo mà ở trên trái đất của mình á, sáng là tức là thần quả, thần gió và thần lửa đó, nó thần quả, thần gió và thần nước đó, ba vị thần này đó. Cái thánh ngữ ôm á nó vậy đó, thành ra mà thiền và thánh ngữ ôm nó cũng có cái phản ứng ngược chiều á, phản ứng ngược trở lại. Một người mà chưa thực sự thanh lọc tinh luyện hoàn hảo thì mà hả mà gọi mà thêm cái từ cái thánh ngữ này rồi á, thì có thể mình gọi các ba vị thần nó đến. Mà nếu mà mình còn cái thể xác thể thấp thể vía với tha tí của mình mà nó còn ô trượt ô quế thì ba vị thần này sẽ đốt lửa nó sẽ đốt mình, nước nó sẽ nhận chìm mình đó chứ, vậy đó mình chết ngợp luôn. Nó thánh ngữ ông nó có vậy, nó có cái mà phản ứng phụ
ngay
lập
đề rồi đó.
Lập đề sao thì nói vậy thôi. Các bạn nào muốn có gì có lấy chưa?
Bây giờ đang nói về cái đoạn trước là gọi là Brahma thì là coi như bị thượng đế, thượng đế không giới hạn đó, infinite đó là Brahma, xong rồi Brahma lại chính là Kalahansa, xong rồi lại trở thành Vahan của Brahma, không biết Vahan là cái gì ha. Brahma là cái vị thượng đế đầu tiên. Kalahansa là ai? Hansa Vahana.
Đó là cái vận cụ của con thiên nga. Hansa Vahana là cái vận cụ của con thiên nga, nhưng mà nó là chính là tượng trưng cho Đức Thượng Đế sáng tạo mà nam tính. Hansa là cái vận cụ nè. Hamsa là cái vận tụ của Đức Thượng Đế sáng tạo, Hamsa.
Ở đây thì có cái con mà nó pelican đó, là cái con mà nó có cái cổ họng bự thịt bự
nữa. Con chằn bè. Pelican là con chằn bè. Con chằn bè này nó cũng là một biểu tượng cho Đức Thượng Đế sáng tạo đó. Mà cái về công tiền thì người ta nói con, khi mà con chằn bè mà nó sanh con đó, thì nó mổ bụng nó ra làm sao đó, nó xé xác nó ra làm sao mà nó chia ra làm bảy phần hay gì. Cái con chằn bè
nó sanh bảy đứa con
thì sinh bảy đứa con này chính là bảy cái bầu hành tinh của mình đó. Con chằn bè nó cái tượng trưng nó là kể như vị thượng đế mà tạo ra bảy bầu hành tinh, vậy có thể là con chằn bè tượng trưng như lần vị ngọc đế đó.
Là vị thượng đế tạo ra bảy vị huyền thiên thượng đế.
Bảy vị thiên đế về đây là mình căn ở đây này, con ở đây thì ở đây mà tao giải thích này, cái phần chú thích phía dưới đó giải thích là bên căn này nè, nó lại gì đó
là
cái
bếp đó con.
Ở đây nè, cái trên này là cái chỗ nào đó con. Chú thích là con số 1 nè, chú thích số 1. Chú thích số 1 là không xa nè. Thì cái này dù nó là được coi như là cái gì, cái Genius of the Bud nè. Tức là cái sự mà thánh thiện hay gì của con chim đó. Mà sai nhất là con đứng là con thiên nga rồi. Hâm xe là con ngỗng hay vậy? Dạ, hay là con chằn bè Pelicanus nè, con chằn bè. Mà ở đây người ta nói nó không thuộc về vật chất, không thuộc về vật chất ha. Mà nó giống như là một con chim, mà nó ở dưới nước á, nó cũng lội trên nước, con chằn bè nó cũng có lội ở trên mặt nước nữa.
Mấy cái vị Rose Christian hay là mấy vị hoa hồng thập tử đó thì là lựa một cái con chim mà nó lội dưới nước.
Pelican
hay là con ngỗng, con thiên nga.
Thiên nga. Ở đây hậu hoa thập tử được hầm đó là ở đây thì cái hậu hoa thập tử hầm thì người ta coi cái con Pelican này như là cái biểu tượng, như là cái cấp độ, giống cấp độ Estin là 10-18, Estin cấp độ 18, cái người mà tu theo qua thập tự hầm á, thì cái người này tu á, mà đến mà khi mà họ mà được cấp độ cấp độ 18 thì cái người này hiểu được cái ý nghĩa cao siêu của cái con chằn bè, Pelican, con chằn bè, mà nó đã ở trong lòng nó đã có gì, nó như bảy bảy cái con nhá, bảy con nhỏ, seven little ones nhá. Thì nó nuôi hay là nó nuôi dưỡng bằng máu nó cho bà bảy bảy đứa con, bảy đứa con của nó.
Thành ra là ông mô vẫn
mới
cấm người ta ăn,
cấm
người ta ăn mấy con
thiên
nga với lại pelican.
Hai mấy con. Thì đó, ông thấy nó được cái biểu trường học huyền bí mà nó thiên linh ghê lắm. À, thật sự á, anh với em mà coi dịch mà pha biểu trường học bí truyền nha, thì mỗi thời kỳ.
Nhưng mà không có đổ thừa là tại vì mấy cái con này nó ăn vốn dơ bẩn, nó ăn mấy sâu bọ.
Nó thì mà cái biểu về mà biểu tượng á, về biểu tượng á, thì có cái biểu tượng đầu tiên á, cái hóa thân đầu tiên của mà đấng sáng tạo của mình nó là con chim, là con phượng hoàng, thấy chưa? Nó con phượng hoàng á, cái quá cái mà kêu mà hóa thân đầu tiên thời kỳ sáng tạo á, ha, cái nguồn loài vạn vật trên trái đất này á, nó là con phượng hoàng, ha, con phượng hoàng đó. Cái bằng mình theo cái tư tưởng là đông phương của mình ha, thì nó cái gì chiếc điểu này, gì như này, tam xà tứ tượng, bốn con vật này là vinh thiên nhất ở trong cái nền tín ngưỡng phương tâm của mình. Linh thiêng là bởi vì, nhưng mà bởi vậy thành ra hồi xưa cái lúc mà khởi thủy, lúc mà trái đất của mình chưa có gì thì nó là con phượng hoàng ha. Nhưng mà khi mà trái đất mình nó được sáng tạo rồi trải qua đó là có lẽ mấy tỷ năm, bốn năm tỷ năm rồi thì con phượng hoàng này trở thành là con gà. Ở trên cái đó nó trở thành là con gà, thành ra cái người nào mà ăn thịt gà có nghĩa là kêu bằng chả, kêu bằng hồi xưa người ta nói khô lanh chả phụng á, ăn thịt gà là ăn chả phụng á, nó nói vui ha. Thành ra nhưng mà hết tu rồi thì không được ăn thịt gà, bởi con gà nó là quá thân của Đức Thượng Đế sáng tạo, mình ăn thịt cái ngày là mình ngỏ ngoạn là làm sao tu được. Đó, thành ra cái bốn cái con vật quan trọng nhất là con phượng hoàng, con gà ha, bởi vì nó nhất liệu là nuôi con cá nữa mà ăn cũng không được, con cá hình như con cá mà cái quá thân mà cái Đức Thượng Đế bảo tồn nha, gọi là con mỹ nhân ngư á ha, nên mình người ôi mình cá mà đầu người đó là cái quá thân của Đức bảo tồn nữa đó, mà sau này chính có thể biến là cái quá thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nữa nha. Nó giữ dành thành ra không được ăn cá nữa ha. Cái quá thân cái gì rồi con cá, rồi cái quá thân thứ ba là nhất điểu gì như tam xà con rắn nữa. Con rắn cũng vậy, mình cũng không được ăn con rắn, mà con rắn đầu tiên là dữ lắm, con mãng xà đầu tiên là nó lớn nữa, rồi thời trước tiền sử nó là lớn luôn. Mà chính ở mình ở Việt Nam mình nó có cái thằng mũi cắm á, trời chẳng biết thằng mũi cắm có cái con rắn nó lớn kinh khủng, nó gọi là người cái dân địa phương á, người ta gọi là ông mây á. Cái mũi cắm á, nuôi cắm á, ở trong ngủ hình sơ năm kia mình năm non ở Lâm Xuyên ha, thì có cái con rắn, có cái con rắn nó khổng lồ ghê lắm đó nha.
Quái vật
tại con rắn tại vì quái vật nó lớn ghê lắm, người ta gọi là ông mây, không ai dám vô cái vùng đó hết á.
Có thật
trời ơi, không có gì làm sao người ta nói. Chứ hồi xưa á, chính ba tôi nói nha, cái kinh mà thù luôn đó ở miền Nam mình, ở miền Nam tôi nó chị không biết chuyện là cái kinh thù luôn đó là ở Lâm Xuyên đó, chính cái con rắn đó nó bò ra mà nó tạo thành con kinh luôn á. Với bà ông già nuôi tôi kể ha, là hồng mà chưa nghĩa là còn vùng núi âm u vậy ha, thì nó nằm ở chỗ đó đó, không mà được cái con rạch hầu đó nó con rạch nhỏ nhỏ nha, mà nó nằm đó rồi bao nhiêu mà xuồng ghe vô là nó nuốt hết cái hầu nó hả rồi người ta nên đâu có thấy mẹ rồi xuồng đi vô là nó nuốt luôn hết á. Trời ơi, thành ra bao nhiêu chiếc ghe đi tới vùng đó là tiêu mất hết, sau này họ mới biết thì con thùng luồn nó nuốt á. Sau này họ kêu rồi, nó kêu bằng kinh thùng luồn á, kinh thùng luồn. Là sau này ở dân địa phương ta gọi là mây á, mây kinh khủng lớn rồi.
Ok.
Là cái quá thần cũng, con rắn cũng là cái quá thần của Đức Thần để sáng tạo. Rồi đó mà cái biểu tượng mà thứ tư là con voi đó, con voi ha, con voi con khổng tượng đó. Con voi nó cũng khôn ghê lắm nha, anh em biết con voi không? Con voi mà con voi hồi xưa á thì nó lớn cũng lớn khổng tượng, sau này á con voi mà người ta điều khiển được rồi nó khôn lắm, nó biết nói nữa nha, anh em biết có nghe nói chuyện này không? Ở Thái Lan á, mấy tụi mình nuôi voi đó ha, cái dạy nó nói luôn á, con voi mà biết nói đó, anh em thấy lạ không? Thấy lạ đó nha, không phải đơn giản đâu đó, đó tôi nói vậy đó là
anh dạy nó mà biết nói, chắc con voi voi đó.
Con voi mà nó nói tiếng Thái Lan được.
Rồi, anh Trúc Lâm. Anh Trúc Lâm hôm nay đây. Bây giờ mình học tiếp nhá. Mình đọc tiếp đi. Cái mic của anh Trúc Lâm nó hơi rột rạt. Anh Trúc Lâm lưu dùng cái mic nó hơi kêu xào xào. Dạ vâng. Bây giờ anh Minh đọc dùm đi anh Minh. Trang 193.
Bình luận, ánh tin đoạn 39/10. Ánh sáng là ngọn lửa nành và là ta ngọn lửa là lửa và lửa. Xanh ra hơi nắng xanh ra nước của sự sống trong lòng bà mẹ là sự hỗn mang. Nên nhớ rằng trong những danh từ ánh sáng ngọn lửa và lửa đã được những nhà dịch giả ngữ vựng của các cụ lý ra về lửa dùng để làm cho ý nghĩa của những từ ngữ và biểu tượng cổ xưa nguyên văn được rõ rệt hơn. Bằng không những độc giả phương Tây sẽ hoàn toàn không hiểu được chúng nó. Tuy nhiên đối với nhà học giả huyền môn thì những từ ngữ kia đã đủ rõ ràng rồi. Ánh sáng ngọn lửa, sự lạnh, lửa hơi nóng, nước và nước của sự sống, tất cả dưới quả trần này đều là kết quả của những sự giao hộ quan hệ của điển khí. Cũng như là một nhà vật lý học tân tiến đã nói, điển là danh từ có uy lực và biểu tượng lại còn có uy lực hơn, nó phát sinh lực thiêng liêng sang ra những con cái cũng không kém phần thiêng liêng. Những con cái là lửa, là vị sáng tạo, bảo tồn và phá hoại. Ánh sáng là tinh ba của tổ tiên thiêng liêng, ngọn lửa là linh hồn của tạo vật. Điển khí nghĩa là sự sống duy nhất ở mức độ cao nhất của con người, thể nòng của chúng giới. Chất thanôn của nhà luyện kim ở mức độ thấp nhất, tượng đế và ma quỷ, thiện và ác. Tại sao nay người ta gọi là ánh sáng là ngọn lửa nặng? Bởi vì theo thứ tự của sự tiến hóa trong vũ trụ như lời dạy của các nhà huyền môn thì thần lực vận chuyển vật chất sau khi tạo ra nguyên tử đầu tiên được sanh ra dưới cõi trần nhờ hơi nóng của vũ trụ, và bởi vì trước thời gian ấy vũ trụ lấy trong nghĩa vật chất có thể phân tán ra được, chưa có chất nguyên căn bản đầu tiên trường tồn đồng thuở với không gian. Không gian không có kỷ, không trung, không nóng, không lạnh, mà chỉ có sự tự nhiên tính đặc biệt của nó mà thôi. Sau là bình luận nói, hơi nóng và sự nặng là hai tính tương đối, chúng nó thuộc về khu vực của những thể giới biểu nộ. Những thế giới này đều do vật chất căn bản hy nê biểu nộ mà ra. Chất hy nê trong trạng thái ẩn tàng tuyệt đối của nó được gọi dưới danh từ sự lạnh chinh nguyên, và khi nó được thức tỉnh trong đời sống thì được gọi là mẹ. Những truyền thần thoại cổ xưa về vũ trụ loạn bên phương Tây nói rằng lúc khởi đầu chỉ có sương mù lạnh ra và bùn này là mau nẹ, nơi đó bò ra con rắn thế gian vật chất. Vậy vật chất nguyên căn trước khi vượt lên khỏi cõi không bao giờ biểu nổ và thức tỉnh dưới sức thúc đẩy dung chuyển của pho hát thì chỉ là ánh sáng của lạnh lẽo không màu sắc, không mùi vị và không có đặc tánh và trạng thái gì cả. Cho đến những con thứ nhất cũng như thế. Con được 4 người, chính là một trở thành 7 và là những tinh linh, những nhà huyền vô phương đông tài cổ dùng danh từ danh hiệu và phẩm chất của những sinh linh ấy để ám chỉ 407 trong trung tâm thần lực sơ đẳng hay là nguyên tử. Những nguyên tử này về sau này là ra trở thành những nguyên tố vĩ đại nhất của vũ trụ hiện nay, được khoa học tân tiến phân phối ra làm 70 thứ với vài nguyên tố phụ, 4 cái nhiên liệu sơ đẳng của các đấng hành tinh. Đầu tiên được gọi là ca sa, dĩ thái, nước, lửa, không còn danh từ nào hơn nữa. Những từ ngữ này trong phần ngữ của huyền bí học thực hành liên quan đến những định nghĩa khoa học về hơi. Để được nhà bí học và quần chúng hiểu thì những định nghĩa về hơi này phải gọi là Paraoxygen Hiquel hay là Jolifel. Sức mạnh này hay là những hơi huyền môn cho là những vật siêu cảm, dù là nguyên tử chúng nó có sự linh hoạt tối đa khi chúng nó rung động trên cõi biến hóa khô cạch của vật chất. Chúng nó vừa là dương điện tích, vừa là âm điện tích chúng nó, và còn nhiều cái khác nữa, chắc hẳn là những cái nối kết thiếu của hóa học trong pha điện sinh. Đối với những nhà huyền bí học thì người ta biết chúng nó dưới những danh từ khác, chính bằng cách hóa hợp và tái hóa hợp, hay bằng cách phân tách ra những nguyên tố với nửa trung giới, và người ta tạo ra những hiện tượng vĩ đại nhất. Hết bạn đấy rồi, ba trai này.
Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ cái đoạn này anh hai có muốn bàn thảo gì không?
Đây, cái vấn đề này là vấn đề rất là khóc búa nha. Đây, cái gì? Câu này câu chính không?
Câu chính
ta nói gì? Câu chính nói life is a conflict. And flame is fire, and fire will disappear. It's the year of water, and water of life in with the mother. Đây, cái câu này mình hỏi gọi ánh sáng. Ánh sáng người ta thường ở người xưa nó gọi là cái thứ lửa lạnh, ngọn lửa lạnh. Ngọn lửa lạnh, ánh sáng có lẽ là ngọn lửa lạnh, thứ lửa lạnh mà lửa flame là nó lửa mà cái đèn nó đốt ra nó flame, và cái lửa và cái ngọn lửa cái này là con flame này khối đại linh quang, ánh sáng chính là khối đại linh quang, mà khối đại linh quang này mới chính là lửa, and flame is fire, cái khối đại linh quang. Cái ánh sáng á, bởi vậy ở đây á, bởi vậy cái câu kinh này mình phải hiểu rõ. Cái flame mà chắc chưa thực sự là lửa, mà là nói đến là con flame á, phải nhìn ở trên trời mình thấy vô số ngôi sao á. Vô số ngôi sao, nó là thứ lửa ngọn lửa lạnh, vô số ngôi sao ở trên trời á. Khấu đại liên quan, con flame á. Vì vậy mà nên người ta mới gọi xem chính cái khối đại liên quan này á, nó mới chính là lửa. Mà hả lửa thì lúc bây giờ nó mới tạo ra hơi nóng. Và từ đó cái hơi nóng nó mới làm phát sinh ra nước. Mà chính nó chính là nước của sự sống. Ở trong cái ở trong lòng của Đức Mẹ vĩ đại với Ma Đưa. Ở đây chính là cái từ Rít Ma Đưa này á, thì anh cho em nó có chú thích là Chaos. Chaos tức là gì? Là cái hỗn nguyên khí đó. Đây, học cái câu kinh này á. Cái câu kinh này là cũng là để mình thiền á. Để mình thiền á. Bởi vì khi mà nói đến ánh sáng, đến khối đại linh quang là mình phải thiền rồi. Thấy không? Anh với em phải thiền đó. Mới có thể mình nắm được cái nghĩa cao siêu như này. Khối đại liên quan lạnh. Khối một thanh là khối đại liên quan lạnh đó. Nghĩa là nó không chung, mình chưa xác định. Xem mà chưa xác định nó là lửa thật. Vì lý do đó người ta gọi là flame. Cái thứ mà cái linh quang, nó là linh quang, khối linh quang lạnh đó. mà người ta chua thiên này để cho mình nhắc nhở cái linh quan này chính là lửa, nhưng mà chưa, mình chưa có nắm được không? Cái ý nghĩa thực sự nó là lửa. Bởi vì mà cái lúc mà càng khôn vũ trụ quá là nó mới được sáng tạo không? Nó được sáng tạo thì lại gì? Là lúc đó là cái màu mà cái càng khôn vũ trụ của mình nó trống không à. Nhưng mà sáng tạo rồi, lúc sáng tạo rồi thì nó trở thành một cái hỗn nguyên khí, một hỗn nguyên khí. Vì cái đó là cái hỗn nguyên khí nên người ta mới coi nó là một khối đại linh quang lạnh. Cái cao đó là cái hỗn nguyên khí mà sáng tạo ha, thì nó chính là khối đại linh quang mà lạnh, còn lạnh lẽo. Cái khối đại linh quang còn lạnh lẽo, thấy chưa? Nhưng mà lần cái khối đại linh quang này nó mới trở thành là lửa. Từ lửa đó khi mà là sao là cái thời kỳ mà hỗn nguyên khí đó, rồi thì nó lần nó xoay chuyển, nó biến quá, nó trời xoay chuyển biến quá, lần nó trở thành lửa. Là lúc bây giờ các hành tinh, các ngôi sao dường như là những khối lửa không à, là những khối lửa đó. Đây mới về thành ra học cái câu này thì anh em sẽ phải nghiên cứu qua vấn đề thiên văn học lý truyền chứ thiên tinh học lý truyền. Rồi anh em sẽ thiền về cái càn khôn vũ trụ của mình. Đầu tiên nó là cái hỗn nguyên khí, là chaos nữa, là chaos này. Ở trong này người ta chú thích nha. Bởi vì học cái câu chính này có nghĩa là chúng ta phải thiền về cái chaos này, là cái hỗn nguyên khí đó. Chaos nó là cái hỗn nguyên khí, mà cái hỗn nguyên khí này nó là thứ lửa lạnh, là khối đại liên quan mà lạnh lẽo. Nó là một khối đại liên quan chứ không phải nói là lửa không. Khối đại liên quan flame này là khối đại liên quan lạnh lẽo, cone of flame. Mà chính khối đại liên quan này á, mà sau này lần người ta mới gọi mà coi nó cái flame này kể như là lửa. Nghĩa là về sau lần bởi vì trong cái thời hỗn nguyên khí á, thì cũng như mà khoa học mà duy vật của mình nói là lúc đầu tiên là do cái sự nổ Big Bang đó, nổ Big Bang đó, nổ ra thì tự nhiên là nó bắn ra những tia lửa. Cái việc nổ Big Bang là nó bắn ra những tia lửa, và những tia lửa này chính là những ngọn lửa lạnh, cold flame. Anh em thấy nó huyền bí cao siêu cái này. Flame này chính là rồi á, bởi vậy nên thành ra khi mà cái flame mà nó trở thành lửa rồi đó, là tức là những cái hành tinh á, hành tinh như trái đất của mình đầu tiên nó cũng là hành tinh làm khối lửa vậy. Mặt trăng hay các hành tinh khác cũng chỉ ngôi sao cũng chỉ là những khối lửa không à, khối lửa không à, đó. Rồi từ lửa đó lần rồi cái sự mà cái mà vận hành của các luồng gió lốc ở trong này, nói đến cái luồng gió lốc đó, về sự vận hành của các luồng gió lốc ở trong không gian, nó làm cho những cái hành tinh mà những cái khối lửa lần lần nó nguội lại nha, nó nguội lại lần lần, những cái hành tinh nó nguội lại thành ra lửa, nó lại sinh ra cái hơi nóng, nó tạo ra hơi nóng. Rồi cái những cái hành tinh như trái đất của mình, từ cái hơi nóng rồi đó, lần lần nó làm cho phát sinh ra nước, nghĩa là trái đất của mình có nước. Thì như cái lúc đầu trái đất của mình cũng là một khối lửa, do cái cone of flame này nó sinh ra, cái khối đại liên quan này nó tạo ra. Rồi lần lần trải qua hàng tỷ tỷ năm cái nó nguội lại cái nó tạo ra cái hơi nóng. Rồi cái hơi nóng nó mới làm cho cái bầu dạng vật trên trái đất của mình xuất hiện là nước, nó xuất hiện ra. Và nước thì người ta gọi nó là cái nước của sự sống, nước của sự sống, water of life. Cái nước của sự sống ở trên đại đất của mình là nước của sự sống. Thì nước sự sống này nó ở chính nó là ở trong cái hỗn nguyên khí mà nó sinh ra, mà người ta gọi là với cái ma đưa là cái hỗn nguyên khí. Là cái này tôi để như là tôi gọi với cái thiền để mà thiền với câu này, chứ chưa nói đến cái phần mà bình luận của Đức Ca Hát như này. Phần bình luận của Đức Ca Hát tôi có giải rõ lắm về ánh sáng nè, về flame nè, tức là light và flame và fire nè, ha. Thì ngày giải thích rõ thêm rồi ngày nói gì. Ngài nói đến cái vấn đề là cái này á, cái mà kêu bằng light, flame, fire, Ngài có giải thích rõ, nó đó là cái thứ lửa của các nhà triết học, gọi là fire philosophy. Thì cái này là những nhà triết học mà về lửa, anh vừa nói đến fire thì cái phần chú thích cái này Đức Ca Hát có nói, người ta chú thích là cái khi mà nói đến fire philosopher đó, tức là nhà hiền triết mà lửa đó, tức là những người này tôn sùng lửa mà ở phần chú thích đó, thì ở đây người ta có nói nghĩa là nó không phải là những nhà hóa học luyện kim thời trung cổ. Cái fire philosophy này không phải là những nhà hóa học luyện kim hay là những giả kim thuật thời trung cổ, mà đó chỉ là những vị pháp sư, mà gì những vị pháp sư khi mà người ta gọi fire philosophy thì chính những cái này là những vị pháp sư đó, mà gì hay là những người mà tôn sùng đó là đạo thờ lửa gọi là fire worshippers, những người mà thờ tôn sùng những người mà theo đạo quả thần giáo wow. Fire worshippers là những người mà quả thần giáo, mà còn ở trong cái hộ mà những người mà thuộc cái trường phái mà quả thập tự hồng á, Rose Chan á, hay là nhờ những nhà hiền triết mà người ta cái này phi giáo sư bơ ít em mà, thì cái này là người ta nói những vị đạo sĩ, những nhà hiền triết mà người ta tôn sùng về cái này á, tôn sùng về lửa rồi, có thể là phi giáo sư bơ ít em cái từ này bơ ít em. Thì các vị này chỉ là những vị mà có thể là hậu vệ của các nhà, các giáo sĩ, các đạo sĩ, giáo sĩ Tajish đó. Thì các vị này đã có thể là vay mượn toàn bộ những ý tưởng mà nó có liên quan đến lửa. Giống như là những cái nguyên tố thần bí hay là nguyên tố mà linh thiêng, cái lửa này á phải như là nó thuộc về cái nguyên tố thần bí hay là cái nguyên tố linh thiêng. Đó là cái phần dạy đây, mà chính bởi vì thành ra anh cho em coi lại, chính cái phần bình luận này là cái phần mà thiền về, có thể là tham thiền của Đức Ca Hát ngày tham thiền về cái trí, tham thiền về cái trí, thì ngày gợi ý thêm cho chúng ta thấy rõ như vậy đó. Để mà giải thích thêm rõ hơn cái ý nghĩa về những từ về thời cổ đại, gọi là cái tên sừng, những cái từ hoặc là những cái biểu tượng của thời cổ đại mà người ta được sử dụng từ cái gốc của nó, hơn nữa nó hoàn toàn gì người ta chưa hoàn toàn hiểu gì. Mà đối với những người mà những người mà đọc giả ở Tây phương ở Tây, người ta chưa hiểu gì nữa, này chỉ có như đối với một nghiên cứu sinh huyền bí học gọi là student on the occult thì những cái từ ở trên đây sẽ được có thể là giải rõ hơn, đầy đủ hơn như như ở, ở phía sau nhà ngày giải giải thích thêm như là như vậy là như vậy gì live ánh sáng nè, flame mà thường thường là nó người ta gọi là ngọn lửa, thông thường mình thấy mình gọi nó là ngọn lửa nhưng thực sự nó là cái ánh sáng mà nó là sáng chói, flame mà còn con nè, những cái từ này light, flame, một con là lạnh nè, rồi lửa, rồi hơi nóng, rồi nước, nghĩa là sáu cái từ này đó ha, với cái water of light tức là nước của sự sống thì nó thuộc về cái cõi trần của chúng ta, là cái nơi mà nó sinh ra, mà đối với những nhà vật lý học thời đại mới có thể nói nó liên nó thì những cái này á light, flame, con, fire, heat, water nó có liên quan đến điện lực, đến điện của chúng ta. À, thấy chưa anh giờ đang nghe chính Đức cái hát này gợi ý cho chúng ta thấy được ánh sáng này là khối khối liên quan hay là lửa là ngọn lửa là cái sự lạnh lẽo rồi lửa rồi hơi nóng rồi nước và nước của sự sống ở trên cõi trần của chúng ta chính nó là con đẻ của điện lực là nó sự còn này nó là sự kết hợp để tạo ra một cái điện lực đó electricity mà điện lực đó. Bởi vậy thành ra cái sự sống của nhân loại chúng ta thấy như vậy. Nếu mà không có điện là chết. Hiện tại thì chúng ta thấy nhu cầu điện ha. Nhưng mà trên thế giới chúng ta hiện nay cái bây giờ đó, nhân loại mới thấy rằng cái năng lượng là quan trọng ghê lắm. Mà người ta khai thác đủ mọi phương diện ha. Đó là lấy dầu lên để cũng tạo ra điện. Rồi lấy nước làm điện, rồi lấy gió tạo ra điện. Thành ra cái điện chính là cái nguồn sự sống của muôn loài vạn vật cái trên trái đất của chúng ta này đấy anh em thấy không rồi ta nói sẽ đây vậy anh chị nào có biết thêm đi
đọc lại cái đoạn này nha lúc khởi đầu chỉ có sương mù lại là cha ra bùn nảy nở mau lẹ là mẹ nơi đó bò ra con rắn thế gian là vật chất chất nguyên căn trước khi vượt lên khỏi cõi không bao giờ biểu lộ và thức tỉnh dưới sức thúc đẩy dung chuyển của vô hấp thì chỉ là ánh sáng lạnh lẽo không màu sắc không mùi vị và không có đặc tính trạng thái gì cả cho đến những con thứ nhất cũng y như thế tức là có 4 người con xong thành 7 người con 7 người con rồi 7 thành ra 7 trung tâm thần lực sơ đẳng hay là nguyên tử. Này nở ra thành những nguyên tố vĩ đại nhất của vũ trụ rồi thành ra 70 thứ. Hình như mình có 100 mấy chục thứ mà đâu phải 70 thứ đâu.
Thấy là họ thay hình như cái bản từng quần á bản từng quần anh tôi lấy hình như đó lúc đó hình như có phải 80 chứ mà sau này nó 100 mấy rồi nhưng mà khác à lúc đó thì nó còn ít
thế
là
từng quần là
cái
bản
mà
trở thành có sự linh hoạt tất cả mọi sự linh hoạt đó thì là về sau vật chất chia ra làm âm với dương luôn rồi sau đó được ở trung giới tạo ra những hiện tượng vĩ đại nhất. Bây giờ coi như là cái câu này là câu số 9, còn câu số 10 đâu. Câu số 10, mình nói tiếp. Đoạn 10 này anh đã đọc chưa anh Minh? Trang 156, tức là 196.
mẹ giặt một tấm vải, đầu trên thì cột vào tinh thần là ánh sáng của bóng tối duy nhất, còn đầu dưới thì cột vào cái bóng của nó là vật chất. Tấm vải đó là vũ trụ dẹp bằng hai chất hợp nhau lại là một, đó là Savahatva. Trong quyển Mandukya có viết rằng vũ trụ cũng như một con nhện răng tơ và thu lưới của nó cũng như cây đâm chồi khỏi đất. Nó do đứng bất biến mà ra, cái đâm ấy là Brahma, bởi vì cái mầm đánh của bóng tối bất khả chi là cái chất mà do vạn vật này tiến hóa và đầy nở, cũng như lưới nhện do con nhện mà ra, cũng như bọt nước do nước mà ra vậy, vân vân. Điều này chỉ rõ và thực sự là nếu là từ ngữ Brahma đứng tạo hóa là do chữ cái Rai mà ra, là thêm lớn hay tràn, lan tràn ra. Brahma lan tràn ra và trở thành vũ trụ được dẹp thành do chính chất của nó. Cái ý niệm này đã được ông Vô chính thả rõ ràng khi ông nói vậy trong tiếng rồ rồ của cung cử, và tôi dẹp cho thượng đế chiếc y phục mà người thấy ngài.
Father, mother has been awakened. Cha mẹ được nghĩa là tạo ra như một cái mạng nhện, mở phía đầu trên đó thì nó được kết nối với cái ở đây spirit này nó chú thích rồi. Ông ba ở đây nó là gì? Ở đây chú thích là dưới ở đây trên bàn, nhưng mà ở đây nó là Biosa. Biosa nó cũng có ý nghĩa là cái linh hồn. Cái spirit này á, ở đây người ta tiếng Anh người ta nói là cái tinh thần, thấy không? Nhưng mà cũng có thể gọi là cái thần hồn nữa. Bởi vì ở chú thích ở dưới nó gọi là Biosa, là cái linh hồn hay là cái thần hồn á. Tiếng Phạn á, cái spirit là do Biosa này họ dịch ra, thấy chưa? Đó, thành ra có thể gọi nó là cái thần hồn à. Chứ không phải là cái tinh thần, mà nó là cái thần hồn á. Biosa có thể là gọi thần hồn, nhưng mà ở đây nhưng mà ở đây thì cái đại con the light of the one that's next, cái ánh sáng của cái bóng tối duy nhất, cái chính là cái thần hồn này đó, cái thần hồn này là cái ánh sáng, là ánh sáng của cái bóng tối duy nhất, và cái đầu ở dưới cái mạng nhện, mà cái tâm mạng nhện mà ở phía dưới đó ha, thì nó chính là cái hình bóng của cái thần hồn này. Nhưng mà cái hình bóng mà ở đây á, thì người ta gọi cái hình bóng này á, là vật chất, đây nó là vật chất, hình bóng, cái đầu dưới là cái hình bóng mà người ta gọi là vật chất. Thì cái tiếng Phạn gọi là Pravritti là vật chất, thì đúng. Bây giờ tiếng Anh thì Pravritti ta dịch ra là vật chất, ở đây là chính thức thứ hai đó, là vật chất. Và cái mạng nhện này chính là cái bầu vũ trụ, bầu vũ trụ mà nó được tạo ra bằng hai cái thứ vật chất, mà hai cái thứ vật chất, cái bầu vũ trụ này, cái tấm nền, cái mạng nhện này chính là cái bầu vũ trụ mà nó được tạo ra bằng hai thứ vật chất. Ở trong để tạo ra một thứ cái vật chất mà duy nhất, matter in one, một thứ vật chất duy nhất đó, mà người ta gọi là Sarva Tattva, là thứ vật chất nguyên vẹn hay là vật chất sinh viên. Sarva Tattva này nó tương đương như Mirakati đấy, Sarva Tattva Thì ở đây để mình coi sao, trước hết để mình coi mình có thể khai triển không. Còn ở đây á, thì cái phần bình luận có lẽ phần bình luận Đức Ca Hát ngài cũng nói sơ nha. Bởi vì ở đây cái câu này có thể là để mà cho chúng ta có thể là khai triển qua cái trình độ mà thiền định của mình đó. Bởi vì khi mình nói cha mẹ nghĩa là dệt nên cái mạng nhện. Cha mẹ này là cái gì? Father mother này nó là cái gì? Mà đó chính là có thể là Đức Thượng Đế sáng tạo. Trong này thì trong phần bình luận thì đúng rồi. Ngài Đức Ca Hán ngài nói nó Brahma. Father mother này chính là Đức Brahma đó. Cái sáng tạo của mình nhất, ngài tạo ra cái mạng nhện này. Mà ở phía trên cái mạng nhện nó là cái thần hồn. Cái mạng nhện này nó là càn khôn vũ trụ của mình đây. Anh em coi lại, nó là càn khôn vũ trụ của mình đấy. Mà phía trên nó là thuộc về cái thần hồn. Mà phía dưới cái thực sự nó là, mà cái thần hồn chính nó là cái ánh sáng của cái bóng tối duy nhất. Ở đây cho chúng ta coi cái chúng ta phải tìm những Father Mother. Tại sao người ta gọi ta Đức Rama gọi là cha và mẹ, Đức phụ mẫu Father là gọi, nếu mà mình nói cho nó đúng á, vì mình biến học nó là đấng phụ mẫu nha. Người ta dịch cái từ Father Mother này là nó dịch từ cái từ Rama. Mà cái đoạn trước mình học đó, Tama nó có hai cái khía cạnh đó. Hai cái đặc tính là vị Thượng Đế sáng tạo mang đặc tính âm gọi là Tama Watch, và vị Thượng Đế mang cái đặc tính dương gọi là Tama Watch. Thì vì lý do đó vị Thượng Đế mà mang đặc tánh âm gọi là đức mẹ mẫu, còn vị Thượng Đế mà mang đặc tánh dương thì gọi là cha, là đức pha lê, là đức cha, là đức mẹ, là đức cha, mẹ cha, tức là đức phụ mẫu, là chính là đức. Theo cái này là họ dịch, họ cái câu kinh này là họ dịch theo cái từ Brahma của Ấn giáo, của Bà La Môn giáo, mà chính Đức Brahma này là ngài làm đấng sáng tạo. Người ta có ở đây Đức Ca Hát này có giải thích rõ, đó chính là Creator, là đấng sáng tạo, mà đấng sáng tạo. Mà cái tấm màn ở đây, cái biểu tượng này, cái tấm màn này á, thì trong phần bình luận ngài cũng có diễn đạt rõ. Ngài nói bởi vì ở đây cho chính Đức Ca Hát ngài có nhắc nhở cho chúng ta, hãy nếu mà muốn hiểu rõ cái câu kinh này, mà muốn thiền những cái câu kinh này, thì hãy coi lại trong kinh Mandukya Upanishad, tức là áo giữa thư về cuốn áo giữa thư về Mandukya. Cái này thì cái chú thích phần thứ ba đó, mà phải coi cái này, muốn khai triển thêm, muốn thiền về cái câu này thì phải coi cái cuốn này, cái cuốn Mandukya Upanishad ở chương 1, cuốn 1 mà chương 1 câu 7 đó. Nếu mà một người mà thiền sinh hay là một vị đệ tử gọi là đệ tử nội môn á, mà muốn thiền á, thường đệ tử nội môn là Lano, người nào mà ở đây thì thường về quyền bí học thường là nó vị chân sư nói với Lano không, chứ không nói sơ la là đệ tử tại thế. Sơ la lay thường là đệ tử tại thế nha. Thì đệ tử tại thế ít khi thiền, mà chỉ ngài nói với ngài nhắc nhở cho vị đệ tử nội môn á, muốn thiền về cái câu kinh này thì phải coi lại cái cuốn kinh Mandukya Upanishad ha. Thì trong cái kinh này người ta nói, người ta diễn tạc nó như thế này. cái mà pha đưa này thì giống như là một con nhện. Pha đưa ma đưa as a spider go out and retest its weapon as a husband bring up in the wild. Thì ngài coi đứng pha đứng đứng phụ mẫu này hay là Đức Thượng Đế sáng tạo này giống như một con nhện. Ngài kéo thơ rồi cuốn lại thành cái mầm mạng nhện, thì nó cũng giống như mà cỏ mà nó ở dưới đất mà nó mọc ra cái gì đó, nó là diễn đạt vậy đó. Thì cái điều này nó cũng giống như là cái bầu vũ trụ của mình á. So it is you high was to be able from the undecaying one. Tức là ngài nói rằng cái bầu vũ trụ mình nó cũng từ cái mà cái đánh duy nhất nè, undecaying one, là cái đánh duy nhất mà bất hủy diệt á. Decaying là hủy diệt vậy ha, mà undecaying là bất hủy diệt. Thì cái bầu vũ trụ mình nó cũng từ một cái đấng bất hủy diệt á, từ cái đấng bất hủy diệt mà nó sinh ra. Mà cái đấng bất hủy diệt này nó là cái gì? Ngài nói đó là Đức Brahma, là Đức Thượng Đế sáng tạo, phải chưa? Vì lý do đó mà cái mầm ở đây thì đến nói đến cái the light of the one that has, để là ánh sáng của cái bóng tối duy nhất này chính là cái mầm. À, vậy anh thấy không? Cái câu thứ nhì là ánh sáng của bóng tối duy nhất này chính là cái mầm bất khả tri, cái mầm của cái bóng tối bất khả tri. Bây giờ khi mà nói đến bóng tối với ánh sáng, thì chúng ta thấy rõ là cái gì? Cái mầm của cái bóng tối bất khả tri có nghĩa là gì? Có nghĩa là ánh sáng là do bóng tối sinh ra. Dạ, ánh sáng nghĩa là bóng tối là cha mẹ, còn ánh sáng là con. Anh em thấy rõ cái điều này không? Nếu không có cái bóng tối bất khả tri này thì sẽ không có ánh sáng. Dạ, rõ ràng vậy đó. Mà chính cái bóng tối, cái mầm của cái bóng tối bất khả tri này, nó chính là cái nguyên liệu mà từ đó mọi vật đều phát triển, đều có thể phát triển là phát triển. Tiến hóa hay là phát triển. Naturally on form with on evolves and develops. Nghĩa là thế nào? Chúng ta thấy là cái mà mạng nhện của mình đó, mà nó phát triển, nó con nhện mà nó tiết ra cái tiết ra cái tơ đó ha. Nghĩa là nó tiết ra hoài ra, nó làm ra chứ thành ra cuối cùng nó tạo ra cái kén đó ha. Nghĩa là nó luôn luôn on evolving and developing, nó luôn luôn phát triển. Tiến phát triển không ngừng. Thì ở đây cái này để cho chúng ta thấy ở đây Đức Ca Hát cũng là diễn đạt nó giống như cái mạng nhện mà do con nhện mà tiến ra, do con nhện mà nó tạo ra cái mạng nhện. Cái bầu vũ trụ mình nó giống như cái mạng nhện mà do con nhện nó tạo ra. Cái này as a form of the water, as a form of the water. Thì giờ chúng ta thấy cái này, cái điều này á, nó về mà hình học, về mà hóa, về mà tiến hóa, mà thực sự thì nó giống như cái từ mà Tama này á. Cái lối mà diễn đạt về mà cái mạng nhện với con nhện này thì chính cái điều này để cho chúng ta thấy rằng chính từ Brahma này là nó nói rõ đó là đấng sáng tạo. Mà cả một cái tiến trình mà con nhện mà nó tạo ra cái kén, hoặc là con nhện mà nó tạo ra mạng nhện này, cái tiến trình này được coi như là cái tiến trình của một người thượng đế sáng tạo. Từ Rama gọi là Creator đến thượng đế sáng tạo. Thì bởi vì sao? Từ Rama, khi mà nói đến Rama ở đây đó, thì về ngữ học, quyền lý học chúng ta phải hiểu. Rama nó có nguồn gốc từ Brit. Brit nha. Brit cái này chính là hơi thở đó. Nhưng mà ở đây cái tiếng Brit này á, nó làm nghe là gia tăng, nghe bệnh trướng ra. Cái từ Brit này nó như là cái hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo. Nó luôn gia tăng và bệnh biến ra. Đây nè. Nó là Brahma stand and, rồi nó mới làm cho cái bầu vũ trụ trở thành bầu vũ trụ mà do cái vật chất của Ngài tạo ra. Đấy. Như vậy với cái ý niệm mà tốt đẹp, đẹp đẽ nhất mà do nhà hiền triết, God là nhà hiền triết của Hy Lạp, Ngài nói như thế này. The best at the roiling gloom of time I fly, and you forgot the red money to see him say. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là trong cái thời gian này, Ngài, do Đức Thượng Đế, Ngài đã tạo ra cái lớp áo, cái áo cho chính Ngài. Đức Thượng Đế Ngài tạo ra. Đây là cái câu hiền chứ. Cái câu này để mà diễn tạc lên cái bầu vũ trụ của mình do Đức Thượng Đế Ngài sáng tạo ra đây. Thì cái đoạn câu kinh này rất ngắn, nhưng mà nói gì nó ngắn, nhưng mà bởi vì nó có một ý nghĩa rất lý cao siêu lắm. Mà bởi vậy thành ra tất cả ở đây có thể cái câu này dành cho các đệ tử quyền môn họ thiền để họ nắm. Các viên đệ tử ngoại môn á, các đệ tử ngoại môn chứ người thường có thể chưa nắm được cái ý nghĩa cao siêu này đâu. Mà đối với các đệ tử ngoại môn á, thì các ngài nhé có thể nhắc nhở cho các đệ tử đó phải cố gắng coi lại cái cuốn kinh mà Mandya Upanishad này, tức là cái cuốn áo nữ thư này có diễn đạt ở trong cái chương này, trong cái quyển một mà chương một câu 7 này nó diễn đạt tôi nhiều lắm. Mà mình coi cái này rồi thì lúc bây giờ á, cái người đệ tử đó mới có đầy đủ những cái tư tưởng cao siêu, nói được càng khôn vũ trụ nha. Đấy, tôi góp ý gì chuyện thấy nói gì nữa.
Cái đoạn này đó thì mình thấy có một cái ý nghĩa đó tập trung vào, tức là khi mà Đức Thượng Đế tạo ra giống như là con nhện tạo ra một cái màng nhện như thế đó, thì cái màng nhện nó biến thành cái thế giới mà chính Ngài cũng là cái màng nhện đó luôn, tức là coi như là bản thân Ngài trở thành thế giới hữu hình, trở thành thế giới trong bảy cái cõi. Đại khái cái ý nó như vậy đó. Bây giờ đây tôi mới tìm được cái cuốn từ cái doctrine của bà Blavatsky này, để tôi đưa cái link vào đây nha. Cái này mình có thể vào đây mình xem để mình ôn lại mấy cái đó. Tôi mới download xuống máy. Volume 1 này, tức là cái cuốn 1 có phần 1, phần 2, phần 3. Xong rồi cái volume 2 cũng phần 1, phần 2, phần 3 nữa. Bây giờ mình qua tự do nhé, 8 giờ rồi.
Con Trúc Lâm á, anh Trúc Lâm nghe không? Vô ngồi chơi ra sao? Vô anh nói nè, Trúc Lâm anh nghe không?
Hồi nãy anh Hai đang nói chuyện gì với Bình đó, thì nói tiếp đi. Rồi Phúc.
Ông Hai ơi, ông Hai với số điện thoại ông cậu hồn ông Hai ơi. Rồi, ông Hà chuẩn bị chưa? Dạ. 0939
0939
289 453 Dạ, mười chỗ
093 ha 928 ha
Dạ
940 9453 ha
Dạ đúng rồi, ông
Hùng. Cậu, hình như ông cậu cũng còn mỗi lần ở ở gần đường đường gì đó, coi con nhớ không?
Dạ, dạ. À, con nhớ là ở đường Hùng Văn Bánh đó mà con không nhớ lúc nào không
biết. Đúng rồi, đường Văn Bánh, có ông hai có để nhớ thầy nhớ Hùng Văn Bánh nhớ.
Dạ,
mà không biết
thì,
cỏ, cỏ đó nè.
Dạ, thì con
Thôi biết rồi.
Ông cậu nói là
chủ
nhật nào ông cậu cũng
đậm
hết trơn á.
À, được rồi, để hôm nào hai lời ghé thăm được.
Dạ, dạ. Dạ rồi.
À, rồi, rồi. Thôi. Rồi. Rồi, giờ rồi sao anh Đức Lâm, vô rồi hả? Dạ, vô nghe nói chứ vô ngồi chơi chứ anh Đức Lâm nghe không? Ờ vô rồi phải nghe đi đi phải giúp cho các bạn trẻ ta chơi là các bạn trẻ nào mà ta thắc mắc về Pháp Liên Công hỏi anh Đức Lâm nha.
Dạ
không là
hết cửa thận nhé. Hello.
Nghe
em. Dạ, có nghe không ạ?
Nghe.
À vâng, xin xin gửi lời chào cả nhà.
Chào chào anh.
Vâng, chào cả nhà và cho tôi được bày tỏ cái suy nghĩ của tôi đối với cách riêng đối với thông tin học. Tôi có mấy cái tâm tình muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất đó là phải nói là rất vui mỗi chủ nhật đó, rất vui được được dự khán cái chương trình học của thông tin học mình, rất vui. Nó có mấy điểm như thế này. Cái thứ nhất đó là tôi mới thấy được rõ ràng rằng thế kỷ này là thế kỷ của tâm linh. Thế kỷ của tâm linh mà đang được khởi đầu bởi những người mà tôi được biết rõ ràng á, một những người tôi được biết rõ ràng là về tâm thiên học. Thế kỷ mới này á, thế kỷ nguyên mới này á là đang được khởi đầu, mà trong đó là tâm thiên học là một trong những cái là một trong những nhóm người được chúc phúc lớn lao, được chúc phúc lớn lao. Thay vì một ngày một sáng chủ nhật mà người ta còn đi bơ, người ta làm chuyện này chuyện kia, cả đi ăn đi chơi rồi cái này cái nọ, mà quý vị lại tập hợp nhau, quý vị học hỏi, quý vị chia sẻ để mong có một cái tiến bộ về tâm linh, như thế là quý vị là người được chúc lành, được chúc phúc lớn lắm. Cái thứ hai nữa là cái kỷ nguyên mới này á, cái kỷ nguyên mới này thực sự đã được bắt đầu qua những cái cố gắng, qua những cái việc làm của mình. Đấy, có hai cái mà tôi rất vui khi mỗi buổi sáng chủ nhật được gặp quý vị, mặc dù là tôi gặp có một nửa thôi nhưng mà cũng rất là vui. Đấy, cái đó là cái suy nghĩ đầu ngày sáng nay.
À, cảm ơn anh. Bây giờ mình anh nghĩ thế nào về cái cuốn giáo lý bí truyền của bà Blavatsky?
À, cuốn giáo lý bí truyền cũng như là cái cuốn trước đây lâu lắm rồi tôi có đọc về cái cuốn con mắt thứ ba đó mà. Cái cuốn lâu rồi.
Cuốn thần nhãn hay ánh thông, clairvoyant.
Vâng, đúng rồi, về cuốn thần nhãn đó. Thì thật sự là tôi xúc động lắm, rất là xúc động, có mình trên cả xúc động, gọi là một cái chấn động lớn lao lắm, chấn động lớn lao lắm đối với tôi từ lúc mà tôi đọc được cuốn đó.
thì trả lời câu hỏi của chị về cái cuốn này của ấy là thì tôi chỉ nói gì một cái cảm xúc của tôi khi đọc cái cuốn thần nhãn đó. Thì thật ra lúc đó tôi chấn động lớn lao lắm, chấn động mất mấy năm trời á, chấn động mấy năm trời mà cái chấn động nó cứ tiếp tục, cứ đi theo tôi mãi cho đến một thời gian chừng nó vài năm gần đây thì nó mới sáng ra rất là nhiều điều. Thì tôi mới thấy rằng thực sự là con người ta được thôi nói tóm lại là khi mà mình được mở ra một cái gì đó thì mình thấy nó vui lắm chị ạ, nó vui lắm, mình thấy rằng là tất cả những cái khả năng của con người, những cái khả năng đó thần nhãn rồi thiên lý nhãn rồi túc mệnh thông rồi những cái ADC gọi là công năng đặc biệt mà thực ra nó nằm hết ở trong con người ta rồi. Đây là những cái khả năng thực sự người ta có, ai cũng có cái khả năng đó hết. Khả năng đó là, tất cả những khả năng đó là con người ta ai cũng có cả. Nhưng mà mình làm nó mất đi á, mình bị nó mất đi á, tại vì mình sau cái thời gian hậu thiên nè, rồi mới hình thành những cái quan niệm ABC này, khi nó thực nó đóng lại. Nó đóng lại. Nhưng khi bây giờ mình đi ngược lại đó, mình tìm về những cái mà mình đã mất rồi đó, thì tất nhiên là phải phản bội quy chân. Khi phản bội quy chân thì tất cả những thứ đó nó sẽ trở lại với mình một cách rất là tự nhiên thôi, rất là bình thường thôi. Tôi nói riêng với cái khả năng thần nhãn đó, thì sau này khi mà tôi được biết đó, thì nó có nhiều phương cách đó, có nhiều phương cách, nhiều đạo gia, nhiều môn phái người ta cũng khai mở cái thần nhãn đó đó. Bên đạo gia cũng có này, bên mật tông cũng có này, rồi có nhiều nơi khác muốn mà người ta cũng có cái khả năng người ta khai mở cái thần nhãn đó. Nhưng mà khi mà càng đi sâu vào cái thế giới đó thì mình thấy rằng là khai mở cái khả năng đó đó cũng có nhiều cấp độ lắm. Có người nhìn thấy cái này, có người nhìn thấy cái kia, nhìn thấy rõ hơn. Có người tiến tới cái khả năng thần nhãn và pháp nhãn đó, huệ nhãn, pháp nhãn, rồi những người nào mà khai mở tới cái khả năng pháp nhãn đó, thì họ thấy buồn cười lắm, họ thấy khi họ đi ra đường đó là hòn đá cũng chào họ, cái cột đèn cũng chào, cột đèn cũng lên tiếng. Tất cả, nói chung là tất cả mọi cái đều có sự sống hết. Những cái mà mình gọi là khoa học, mình gọi là vô cơ đó. Nhưng thực ra thì đối với những cái mà họ ở tầng cao hơn đó, thì họ thấy tất cả đều có sự sống hết. Cái hòn đá mình gọi coi là vô cơ nhưng mà thực ra không phải. Đấy. Thì khi mà mình thấy rằng nó cái con người ta mới kiếm như thế đó, thì mình thấy rằng là quả thật đúng con người là một vị thần. Con người là một vị thần. Nhưng mà khi mà họ rơi rớt xuống tầng người thường này rồi đó, thì cái tầng người thường này á, thì nó hạn chế đủ thứ cả. Có mắt nhưng mà chỉ nhìn thấy những cái hữu hình thôi, còn những cái vô hình mình không thấy. Mình không thấy thì mình không tin. Thì nên khi rớt xuống tầng người thường này á, thì là cái điều quan trọng vô cùng là phải phản bội quy chân, tức là tìm về cái con người thật của mình. Mà người thì nói là chân nhá, người thì nói là, tức là có nhiều từ lắm, những từ khác nhau á, người ta để diễn tả cùng một sự kiện đó, người ta cứ quay cuồng trong cái cách gọi, trong cái chữ nghĩa của người ta đó, thì nó hình thành những cái quan niệm đó, hình thành cái quan niệm của người ta đó. Cho nên chúng tôi ở bên chúng tôi đó, ngay từ cái bài đầu tiên đó là cái bài luận ngữ đó, là cái câu đầu tiên đó là phải thay đổi từ tận gốc quan niệm của người thường. Mình cứ thay đổi cái quan niệm đó đi á, thì mới bắt đầu khai mở những cái khác cùng với cái sự tu tập của mình á. Đấy, thì chúng ta mở ra nhiều điều lắm. Nhưng mà mở ra đó, mở ra để làm gì? Mở ra để ở trong có người thường này, nên mình dùng những khả năng ở trong người thường này không được phép. Đấy. Bởi vì khi tâm tính mình chưa vững, rồi nhiều thứ khác nữa, mà mình có những khả năng gọi là công năng đặc biệt trong người thường đó, thì mình lại đi làm những điều xấu là cái gì là nhiều khả năng đó. Ví dụ như là David Copperfield chẳng hạn, ví dụ như thế. rồi những có những cái công năng đặc gì đó là mình sử dụng trong khả năng người trong trong xã hội người thường này thì có hại nhiều hơn là có lợi. Thế nên là cuối cùng rồi mới thấy rằng là mình không nên mong cái những cái gọi là công năng đặc gì đó, mà phải tiếp tục sửa mình cho đến khi mà mình đạt đến cái viên mãn, đạt đến cái quả vị cuối cùng của mình ấy. Đấy, cái đó mới là cái quan trọng. Đấy, nó có được cái khả năng, có được những cái công năng đặc gì á, thì ở bên chúng tôi đó, cái giai đoạn một, trong cái giai đoạn một, trong cái giai đoạn đầu tiên để tu, tức là chúng tôi tu trong thế gian pháp á, thì tất cả những cái khả năng đó, nhiều khả năng khác nữa, nó cũng sẽ hình thành, nhưng mà sẽ được khóa lại. Đấy, chỉ đến sang giai đoạn hai đó, tức là tu xong xuất thế gian pháp rồi đó, thì lúc đó cái khả năng đó nó mới khai mở hoàn toàn và mình được phép sử dụng. Lúc đó thì khả năng nó cũng lớn lao lắm, cho nên là lúc này là cái lúc mà mình phải phản bổn quy chân, tức là mình phải tu sửa bản thân mình, để mình xứng đáng với cái quả vị, xứng đáng với cái cõi giới mà mình sẽ bước lên, mình sẽ bước lên cái cõi đó. Vì nếu như mà mình không tu sửa mình ấy, thì mình cứ cho mình lên cái cõi đó, mình cũng tự động mình xuống là mình không phù hợp được á. Mình không phù hợp được á thì có hại nhiều hơn là có lợi. Đấy, tôi nói như vậy nếu cái bộ nó mơ hồ quá, nó không được chịu, nó không có được cụ thể.
Đồng ý với anh mà.
Vâng, đấy. Cảm ơn chị là tôi không nói hết ý, nhưng mà chị đã hiểu. Vì người thưa với chị thế này, bên này em nói rất rõ rằng là có những điều với những học sinh mới là một, hai là với những người mà ấy thì không nên trao đổi những vấn đề gì nó gọi là nó hơi cao, hơi quá cao một tí. Chỉ nên nói về vấn đề sức khỏe này, nói chung là về vấn đề sức khỏe, tu luyện pháp luân công nó có sức khỏe như thế nào, đạt được cái tiêu chuẩn như thế nào thì nên nói như vậy thôi. Chứ còn cái bước thứ hai thì tránh không nên nói, bởi vì nói người ta không những người ta không tiếp thu được, mà người ta còn phản cảm, người ta còn nói mình ông này nói toàn những chuyện trên trời, nói những chuyện nó mê tín, những chuyện này khi nó đó là không nên tí nào hết cả. Cảm ơn
như này là anh bắt đầu công là ông muốn giúp đỡ quần chúng đại trà, thành ra ông ấy hình như là có cả chục triệu người là đi theo ông ở trong nước, tàu hay là bao nhiêu anh?
Trăm triệu rồi. Nhiều hơn là đảng viên là
đi theo ở trong nước, rồi nghe nói 100 triệu người ở nước ngoài nữa.
Vâng.
Thành ra cái số đó thì quần chúng ông có bỏ được cái gì mà nó dễ dàng để ai cũng thu nạp được. Thì cái điều mà ông đưa ra đầu tiên là sức khỏe, ra ai cũng khoái nhảy vô tập pháp luân công hết.
Vâng.
Mà sau đó rồi thì ông mới nói rằng là muốn có sức khỏe thì phải tu luyện tâm tính, nếu không thì không có tăng lên sức khỏe được, bởi vì cái nghiệp nó đeo vào mình, nó làm cho mình bị bệnh. Thế thành ra là mấy người pháp luân công là họ tu tập tâm tính rồi đó.
Vâng.
Ông chỉ là tâm cảm vậy thôi, xong rồi ông dạy thêm một số nữa, nhưng mà nó không có nhiều quá như là thông niên học.
Vâng. Nói như chị nói đó, thì để diễn tả rõ cái ý mà tôi nói thì rõ đó, thì đúng như thế phải. Thì cái giai đoạn đầu tiên thì là ông phải thay đổi tâm tính của ông thì sức khỏe của ông mới được cải thiện và mới được chữa lành. Thì tất nhiên là trong những người gọi là tu luyện pháp luân công cũng có nhiều người chết, thì có nhiều người bị bệnh ABC tùm lum hết cả, chứ không phải cũng có. Nhưng mà nói chung thì tất cả là nếu như ai đạt được tiêu chuẩn của cái người của một người học viên ấy, thì những cái điều tốt lành đó nó sẽ đến một cách rất tự nhiên thôi, chứ không có cái gì gọi là ghê gớm, gọi là khó hiểu cả. Tất nhiên là cái khả năng vô bệnh nữa là không phải ai cũng đạt được. Nhưng mà câu hỏi đặt ra những người tu luyện pháp luân công với khác với người thường ở chỗ nào? Thưa, họ không khác gì người thường cả. Bên ngoài họ không khác gì. Bên ngoài ấy thì chỉ nhìn thấy thì họ trẻ trung hơn này, họ trẻ trung hơn, và con người của họ đầy năng lượng, lúc nào cũng đầy năng lượng, và họ lúc nào cũng khỏe mạnh. Đấy là cái cái họ không biết bên thuốc men là gì, chẳng bao giờ vào được bệnh viện, đó là cái bề ngoài nhìn thấy được. Còn những bên trong thì bên trong thì họ thay đổi, họ khác hẳn người thường, họ khác hẳn người thường, họ không suy nghĩ giống người thường, họ không quan niệm giống người thường, họ bắt đầu họ thay đổi quan niệm của họ. Ngay từ cái bài đầu tiên trong bài lần dưới của chúng tôi, trong đó có câu là nếu không khai mở, nếu không thay đổi quan niệm của mình thì chân tướng vũ trụ vĩnh viễn là điều thần thoại đối với nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do sự hiểu biết ngu muội của mình dựng nên. Trời ơi, mới nghe câu đó khó chịu lắm chứ trời ơi. Những cái khoa học rồi tiến bộ sao hỏa sao kim rồi tiến bộ đầy tràn như thế mà bảo là cái hiểu biết ngu muội thì nghe khó chịu quá, nghe được mình nghe không hiểu được. Nhưng thực ra thì sau này càng ấy thêm thì mình thấy càng thấy rằng là nó đúng là như thế. Đấy, thế thì cái việc đầu tiên cái việc trước tiên đi nói với mọi người là về vấn đề sức khỏe như chị vừa nói đó, đúng như thế. Có những căn bệnh mà gọi là hết thuốc chữa đến giai đoạn 3, nhưng mà thực sự nếu mà tu luyện đàng hoàng thì nó qua một cách rất đơn giản. Mà cái vấn đề thay đổi quan niệm người thường á, thay đổi quan niệm nó cũng khó lắm chị ơi, khó lắm. Nên rất khó. Nói thì dễ dàng, nhưng mà để thay đổi cái quan niệm của nó thì không phải là dễ dàng. Tôi xin gửi quý vị cái bài một trong những cái chia sẻ, đây là những một trong những chia sẻ của một học viên, thì họ thay đổi cái quan niệm của họ đó, khó lắm mà thay đổi. Từ quan niệm của một người thường, rồi cái quan niệm nó được hình thành nhá, được hình thành từ vô lượng kiếp, từ bao nhiêu kiếp rồi đến khi mà nhất là cái giai đoạn đầu tiên đó, kết hợp cái nghiệp lực á thì nó khó lắm đấy. Tôi gửi quý vị cái bài là một cái mà chuyển biến quan niệm á. Bởi vì nếu mà không chuyển biến quan niệm thì ông là người thường, ông vẫn là người thường thôi. Nếu mà ông có chuyển biến quan niệm của ông thì ông từ người thường ông mới biến thành thần được. Biến thành thần từng bước, khó khăn lắm chị ơi, không phải đơn giản, khó khăn lắm.
Bây giờ tôi xin góp ý thêm cho anh Tức Lâm được không?
Dạ bác ạ, mời anh ạ.
Bởi vì giáo lý của ông Lý Hồng Chí cũng độc đáo, dám nói tất cả là những người đều dốt lắm. Nhưng nhà tiến sĩ cho khoa học thì đều dốt hết rồi, không hiểu vậy sợ chứ, đúng không?
Không
nói đau mà.
Vâng, vì nguyên văn cái câu đó là nếu không thay đổi quan niệm nó đi đó thì chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh bỏ lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội
của
mình. Ý ông nói là mấy người gì vật đây
thế ra thầy thành ra nên tôi mới góp ý như thế này nè. Bởi vì nên giáo lý thông học mà giờ biết chuyện nha, tôi nói nó biết chuyện chứ không nói công chuyện nha. Bởi nói công chuyện ở đây thì nó lại khác rồi. Chính bầu là chuyện nó nói, nếu mà con người xa mà còn tại còn mà cái mà chiến tranh với nhau mà đánh chém giết lẫn với nhau là bởi vì người ta còn sống trong cái hồn thú. Đấy nó mình là cái này là mình chạm từ ái người ta dữ lắm. Đa số nhân tội đều sống trong hồn thú.
Giống
cái nguồn thú nữa, cái hồn người thú nữa, nó còn độc đáo. Bởi vì cái này là về biết chuyện không dám nói hoài nha, không dám mà tiết lộ ra hoài. Nó độc đáo cho nó
biết ra trong cái
người ta chiến tranh là bởi vì người ta sống trong hồn thú đó.
Nhiều khi phải có chiến tranh, tại vì không mình không phải người gây chiến nhưng mà mình phải tự vệ. Mà bây giờ nói ngay cả bà Blavatsky, bà có một thời gian bà đi chiến tranh đó, xong bà bị một viên đạn vào người đó, anh có nhớ không?
Bởi vậy thành ra hôm nay tôi nói bởi vì nên làm lại để nhắc nhở, bởi vì khi mà nói đến bí truyền á là bởi vì chúng ta phải nhớ cái nguồn gốc của con người từ đâu mà ra đây. Cái căn chuẩn sinh nhất của chúng ta nó chỉ là những con bóng ma không à. Rồi căn chuẩn thứ nhì chúng ta chỉ là những cái pháp thôi mà.
Rồi đến cái công chủng thứ ba đó là cái giống dân người mà người nữ tính, ái nam ấy ái nữ, mà có một thời nữa nghĩa là con người mà mình người mà đầu thú, mình người mà đầu khỉ, rồi hoặc là đầu người mà mình cá. Đó là cái thời mà nhân loại còn sống trong người thú, hồn người thú, gọi là hồn người thú. Hồn người thú. Rồi khi mà đi tách ra được làm hai, giống như hôm nay mà căn chủng thứ tư chúng ta vẫn còn sống trong hồn thú. Là cái hạ trí của mình ấy, là cái thời kỳ mình kêu mà duy vật mà cực đoan cuồng tính. Có người ta nói tổ tiên của mình là loài khỉ, là người thú rồi gì nữa. Là cái thời kỳ là cái thế kỷ thứ 18-19 này có người vẫn còn sống trong hồn thú, là bởi vì người ta chạy theo cái duy vật cực đoan cuồng tính đấy. Chúng tôi góp ý để cho nhắc các bạn trẻ hãy nhớ cái này, cái giáo lý thông học nó nhấn mạnh ở chỗ đó. Và biết chuyện chứ tôi nói công trình nha, công trình không được tiết lộ bên ngoài như này.
Hồi nãy mình học với cái cô Tô Body thì cũng có nói cái đoạn đó rồi đó anh. Tức là cái thành phần của cái hệ thượng trí nó xuống một chút xíu thôi để nó hướng dẫn cái phần hạ thể, những cái hạ thể của mình. Thì mình sống trong cái hồn thú nhưng mà cũng có một phần của chân ngã xuống để điều khiển mình, chứ không phải mình hoàn toàn sống trong hồn thú. Trừ trường hợp mình là duy vật cuồng tín là cái trường hợp mà ngoại lệ. Thì nếu mà quá duy vật mà quá tệ hại rồi thì sẽ bị cắt đứt, tức là bị vứt bỏ luôn bốn cái thể dưới, ba cái thể dưới. Rồi thì chân ngã của mình là mất đi một phần cái cozo body, xong rồi chắc là phải đào tạo những cái hạ thể mới. Đó, hồi nãy mình học như vậy đó. Thành ra bây giờ anh cứ hay nói mình toàn sống trong hồn thú này nọ thì nó giống như là vơ đũa cả nắm. Tại vì những người mà họ chỉ sống mà hoàn toàn duy vật, nó không có biết gì đến linh hồn, nó không biết tôn giáo, họ gạt bỏ tất cả tôn giáo ra, thì cái câu của anh nói nó đúng. Nhưng mà phần đông nhân loại bây giờ mình đều có tôn giáo mà, thành ra mình đang đi lên, mình đang đi trên con đường đi lên hướng thượng, chứ mình đâu có phải là thú vật đâu mà mình sống toàn trong hồn thú.
Vì lý do đó ở đây tôi xin nhắc lại với các bạn trẻ nhớ nha, tôi thấy tâm hợp thì cái điều này có lẽ không nên không được đưa ra đời được, không nói với người đời được, bởi vì cái hồn thú, hồn người thú với hồn người này nó là chạm từ ái, người ta ghê lắm. Tôi xin nói vậy ha,
nhưng mà tại vì trong dưới chân thầy á, cái lời nói của mình nó phải dễ nghe, chứ còn nếu mà mình nói mà chạm từ ái người ta thì không được.
Nó khó khăn rồi lắm. Nhưng mà ở đây đối với các bạn mà tiếng là tu theo tâm học, chúng tôi xin nói tu theo tâm học thì phải nhớ cái này để làm gì. Bởi vì chính mình nè, mình là từ con thú mà tiến lên thành người mà chính bà lại cái mi mà bà chỉ dạy bà đệ tử gì không, bà không ai mà hồi xưa bà trong cái trường phái của bà, trong cái trường của bà dạy giỏi mười mấy 20 người trở lại không à, chứ đâu có nhiều đâu. Nên bà mới dùng cái này nè để nhắc nhở các đệ tử nội môn của bà đó, hãy luôn luôn nhớ mình mang cái thể xác con người này, trước kia mình là con thú rồi. Vì lý do đó mình phải để ý người thú, hồn thú, rồi hồn người thú và hồn người. Để chi? Để mà mỗi ngày đó, nếu mà mình tu theo học thì phải để làm hai cái bình. Một cái bình hộp đậu đen, một cái hình hộp đậu trắng. Để mỗi ngày mình kiểm soát của mình sống bao nhiêu là cái hồn thú, rồi bao nhiêu là cái hồn người. Để mà mình kiểm soát thường xuyên nó. Mình đừng để mà mình, nếu mà ngày nào mình cũng sống hồn thú không thì chết rồi, làm sao mình tu tiến được.
Anh có làm hai cái
lọ
không?
Sao tôi cũng chỉ đường rồi, tôi sẽ gọi lên, tôi về vậy thôi. Anh nhắc nhở lý tiếp. Nhưng mà tôi nhắc nhở rồi phải không? Tôi chỉ đường thôi chứ tôi đâu. Nhưng mà để tôi nói vậy, để nhắc nhở thôi. Họ muốn tu theo học
tu theo bà lấy kia thì phải nhớ cái điều đó. Bởi bà nhấn mạnh chỗ đó để chi? Bởi vì chính bà chính người tự tôi mà bà mang cái tự sát bà cũng tự thú mà tiến lên chứ đâu phải như mình người khác mình đâu. Bà cũng vậy thôi.
Mình phải nghĩ mình là chân
ra
á, chứ anh
đi
quan
không
xuất
này. Không, thì tôi nói vậy đó. Nhưng mà đối với bà nhắc nhở thì mình phải để anh nhắc nhở là bởi vì thầy người ta nhắc nhở mình phải để chứ, đặng rồi mình phải tập. Thế ra mà nhắc nhở giờ 24 giờ mình sống với hồn thú không thì làm sao mà tiến hóa được. Thế ra thành ra đó mình phải làm hai cái hữu đó để hôm nay mình có nghĩ quấy người ta hay là mình muốn ăn mình giết con vật này con vật kia là mình sống mình muốn giết con vật nào sát sanh là mình sống với hồn thú rồi đó. Sống hồn thú bỏ hộp đậu đen bên cái hữu một cái hữu nào rồi anh lấy một rồi mình mà có một ngày mà mình giả tỷ như mình nhớ là sống trong cái tâm trạng nó vui vẻ, mình lúc nào mình cũng hướng thượng, lúc nào mình cũng mang lại tình thương, cái mình bỏ cái hộp đậu trắng bên cái hũ này là mình sống cho hồn người đấy. Đấy là cái vấn đề kỹ thuật để mà tôi tập thì tâm linh đó.
Chắc là tôi là bị nhiều đồ đen lắm, tại vì ở Việt Nam tôi chưa nên đọc mũi. Tôi gọi mấy con ba.
Tôi cũng không chịu nổi. Hả chị mà giết mũi, chị cũng sống với hồn thú rồi. Thế đó. Mà hả chị giết rắn cũng là hồn thú rồi. Hả mày biết, mình mà biết như vậy á. Bởi vì nên bà tôi nhắc nhở. Bà cũng là người chỉ điều như mình vậy thôi. Bà nhắc nhở.
Nói vậy thì nói chứ có bao nhiêu người ở trong cái nhóm ở trong cái nhóm trường bí giáo mà dùng hai cái hộp đậu đen đậu trắng. Lý thuyết nhiều quá.
Alo, nãy giờ cũng lý thuyết nhiều quá.
Không phải.
Cũng đặt câu hỏi nè. Bây giờ trong nhóm mình nè, cũng nhiều lúc nó cũng trò sụp, cũng lúc thì kết hợp nhau thì rất là tốt, nhưng lúc nó cũng tranh cãi nhau cũng kịch liệt. Vậy thì nó là hộp đậu đen hay hộp đậu trắng, và cái đó là cái gì đã bị gây ra vậy? Tại vì rõ ràng khi mình tu tập mình thấy rõ ràng mình cũng có những lúc mà trồi sụp giống như đình sinh. Thì giờ mình
anh muốn anh có biết sao không? Nhìn nè, ông hai thấy buồn quá, ông hai tính chọc tôi vui á, tôi tốt là việc.
nó chơi hai đứa tính chọc vậy anh ta chơi mà nó chơi nữa. Thôi tự tự hay nha, để mình coi nha, để ông hai để mình coi mình có cái làm được hay không không. Cái vấn đề mà khi mà các bạn để mà nghe ông hai mà nói mạnh đó là thế nào? Chính luôn đó ông hai sống như hùng thú đấy. Bây giờ nói mạnh là sân, bắt đầu cái sân nó lên, bây giờ
vậy thì anh mà cái mua một bịch đậu đen để sẵn.
Thành ra tới nên thành ra tôi đang học nó phải có kỹ thuật chứ không phải đơn giản đâu. Muốn đạt được cái vấn đề sống với hồn người là phải mua hai cái hũ đó, một bịch chỉ nhiều cân, còn không là mình thua đó. mình thua dữ lắm đó. Nhớ là có rớt đài hào đó. Thế
là trả lời
câu
hỏi
của
Phúc. Thế là trả lời câu hỏi của Phúc nhé. Cái vấn đề mình tranh luận á, nhưng mà mình đừng nổi nóng thì là chuyện tốt. Tại vì mình có tranh luận thì mình mới tìm ra chân lý. Chứ còn nếu mình không tranh luận, ai nói gì mình cũng gật đầu á, thì mình đâu có tìm ra chân lý. Mình cũng giống như là bùi nhìn cho người ta lôi đi thôi. Mà đương nhiên là trong một nhóm đông người thì phải có những ý tưởng khác biệt. Mình tranh luận nhưng mà mình phải biết phục thiện. Chứ còn nếu mình tranh luận xong người ta nói đúng rồi mình cứ ngoan cố, mình sang sáng tư ý của mình, thì đó không phải là một cái cách tranh luận tốt. Cái cách đó thì tranh luận phí công vô ích, chả dẫn đi đến đâu cả. Đó, có tiếng không như vậy.
Khi mà mình đang tu tập á, mà mình có sự tranh luận á, thì đúng như tôi cũng nói, nhưng mà khi mà mình đã nổ ra cái việc mà tranh luận mà gây gắt rồi á, tức là mình đã cái hình sinh mình đã đi xuống rồi, nó thì mình phải phát hiện ra được nguyên nhân tại sao mà cái đường nó để xuống. Cái đó là cái quan trọng của người tu tập, làm sao mình tìm được cái nguyên nhân mà làm sao mình xuống đó.
À, nguyên nhân là cái ngã đó, nguyên nhân là cái ngã đó, cái tôi vĩ đại không có chịu nhường bước với ai.
Hai ông hai thì sao?
Cũng như mà tôi ông hai với cái thính vậy, cái thể pháp tôi chấp nhận, cái thể pháp của tôi nói lập trường tôi như thế này, nhưng mà chị thính tình nhất định là chị không chịu, cho muốn làm phải có tranh cãi gì, thấy không?
Bây giờ nói về cái
thể pháp với anh hai nhé. Cái khác là tranh cãi được, nó khác vậy đó.
Anh hai là lâu năm hơn anh hai là. Tức là kỳ cựu, một thành viên thông tin học kỳ cựu. Thành ra anh hai lúc nào cũng nghĩ là anh hai đúng. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ dựa vào sách thôi. Tôi tuy là người mới vào thông tin học không bao lâu, nhưng mà tôi dựa vào sách. Thành ra những cái điều gì tôi nói là nói có sách mách có chứng. Nhưng mà anh hai cứ nghĩ rằng là anh hai mà nó như vậy là như vậy rồi. Mỗi lần tranh còn xong rồi không đi đến đâu cả, từ vì anh hai không có chịu chấp nhận sách.
Không phải nói vậy thì chị nói tôi không chấp nhận thì cũng không phải, nhưng mà bởi vì tôi nói như thế này nè, là phải nghiên cứu lại, chứ không phải tôi không chấp nhận cha sách của chị là sai hay sao, tôi không chấp nhận. Nhưng mà tôi nói với cái lập trường của tôi á, bởi vì tôi thấy cái thể pháp nó quan trọng lắm, đối với tôi là quan trọng, còn đối với chị thì không, chị không nói nha.
Ai nói nó không quan trọng, nó không quan trọng là mình học rồi chị.
Cái này nè, vì nó quan trọng nên tôi muốn các bạn trẻ phải cố gắng nghiên cứu về cái vấn đề này nè. Là bởi vì sao? Và trong cái thời đại này là cái thời đại người ta đang đi vào cái con đường mà gọi là giờ hướng về tâm linh, mình mà tâm linh này tâm linh một hạ chứ không phải tâm linh một
cực.
Lạc đề rồi, nãy Phúc đặt câu hỏi là nguyên nhân tại sao mình cái đường cái hình chim mình xuống, thì cô Thuấn đã đưa ra cái giải pháp đó là tại lúc đó tâm nó nổi lên. Ông hai lại lái qua cái vấn đề tự tách, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Xin vui lòng trả lời vấn đề chính là câu hỏi của Phúc.
Không, hồi nào ra đi Phúc, cô Thuấn đã trả lời Phúc rồi mà. Lại vụ tranh cãi bởi vì
nói chuyện tại sao tranh cãi về thể sách nhé. Anh hai cứ nói là cái thể sách nó quan trọng, thì tôi đồng ý nó quan trọng, nhưng mà nó chỉ quan trọng trong lúc mình đang sống ở cõi đời đây, tự vì cái thể sách nó là một cái mà nó đưa năng lực vào cơ thể. Nhưng mà anh hai lại nói rằng là nó lúc nào nó cũng quan trọng trong suốt trường kỳ, thì cái điều đó khó chấp nhận, tự vì ngay cả cái thể vía, thể trí còn tiêu tan và chui vào hạt lưu tánh nguyên tử, thì cái thể phách có giá trị gì trong kiếp này qua kiếp khác đâu.
Nó là cái lập trường của chị nha, còn nhưng mà cái lập trường của tôi, bởi vì trong cái thời đại hiện tại đa số nhân loại mới hướng về vấn đề tâm linh, và họ đang đi tìm cái nguồn gốc của cái sự sống của cái thể phách nha.
Là cái trường mình đừng có để ý tới nhân loại, mình để ý tới nhóm mình thôi. Bây giờ anh mang ra cho nhân loại là chuyện khác.
Tôi nói lập trường tôi nó khác chị, là chỗ này nè, là bởi vì nhân loại đang đi tìm cái đó, mà đa số như các bạn trẻ không hiểu cái nguồn gốc thể phách nó như thế nào, là nó ở đâu, và nó và con người ta thực sự có sống ở trong thể phách sau khi bỏ cái thể xác hay không. Mà chính người ta thắc mắc là những cái dân linh nó nhập vô rồi có những nhà quả cảm, những nhà quả cảm này họ cũng chỉ có khả năng mà có cái thị giác, cái thể phách không à. Đó, cái điều quan trọng
là nói sai. làm sao anh biết là có cảm giác thể phách hay là những thể cao hơn anh à. Anh tự nhiên anh chỉa ra như vậy thôi, không có cần
thầy tôi mới nhặt thầy tôi mới nhặt vấn đề gì.
Tôi nghĩ rằng anh áp là tôi người khác, anh nói rằng là mấy cái người ngoại cảm này chỉ nhìn nó thể phách, anh cái đó là anh hoàn toàn anh bịa ra.
Ở thầy đó tôi bị nó ra là mục đích để cho người ta đi tìm hiểu.
Nhưng mà anh biết sai, anh biết sai.
Vì lý do đó mà nếu mà người không bị ra như vậy thì làm sao họ họ mà không biết mới biết được.
Anh như vậy anh biết sai. Nói như vậy mình không nên học, mình không được quyền đưa ra một cái điều nó không đúng sự thật. Như vậy
là
không đi sai đường rồi.
Tôi rõ ràng như vậy, thành ra các bạn trẻ cũng như vậy, lờ mờ thôi, không hiểu cái gì về cái tay phát thầy nghĩa đó, đó. Nó lạc, nó lầm lẫn ở chỗ đó là nguy hiểm chỗ đó nè.
Nên
cái lập trường, của tôi đó là phải nghiên cứu trở lại cái thể phách nó kỹ hơn. Coi có thật sự cái những nhà ngoại cảm này sử dụng cái nguyên năng thể phách hay là cái nguyên năng cái thể giác của thể phách hay là cái thể giác của thể giới.
Bây giờ thế này anh hai, bây giờ cho dù mình có nghiên cứu mà
người ta nói, anh nói tại sao người sử dụng cái nguyên năng của cái thể giác
của thể giới thì có đúng
hay không? Không hoàn toàn không đúng.
Anh hai,
tôi
muốn mình có nghiên cứu bao nhiêu sách đi nữa mình không thể nào biết được cái điều mà cô Phan Thị Bích Hằng cô nhìn. Mình đâu có là thôi. À, mà anh đâu phải là có tầm nhắn cao hơn cô ấy, mà anh sẽ phán được cô ấy rằng là cô ấy chỉ nhìn thấy thể phách.
Tôi nói không
anh
phải
toàn anh tự tôn.
Mà tôi đưa ra vậy đó, tôi đưa ra cái vấn đề để
cái điều nó sai lầm.
Nghi vấn vậy đó, đặt nghi vấn vậy đó. Để mà coi các bạn trẻ không có khám phá ra được không. Chứ
bạn chứ trẻ như con dơ
không với chị á, chị có lập trường khác. Chị có lập trường khác là tôi không nói. À, nhưng mà tôi nói đúng với các bạn trẻ.
Ông
hai
người đông nhân học mình phải bám lấy sự thật, mình không được quyền bịa đặt.
Có cái gì mà không có cái sự thật đó, tại vì mình nói mình đang sống ở trong cái thế giới này làm sao mà có sự thật. Nói ảo tưởng của sự thật đây. Đó,
tôi nói là đặt anh
có
dám cho rằng người ta chỉ nhìn cái thể sách, người ta không nhìn cái thể viết. Cái đó anh hoàn toàn là tưởng tượng, cái đó quá đáng.
Thì tốt là trong
sự thật, anh làm như vậy không được.
Trong cái thế giới này là cái thế giới ảo tưởng của sự thật.
Tưởng sự thật, biết anh là bảo là mấy người dân này biết rằng này nọ chỉ nhìn cái thể sách chứ không nhìn cái thể viết. Cái đó hoàn toàn sai lầm đó.
Là anh giống vậy đó.
Anh nghi vấn quyền mặc kệ anh, nhưng mà anh không thấy
quyền
học đã.
Cái quyền của chị chấp nhận hay không chấp nhận đó là cái quyền. Còn đối với các bạn trẻ phải suy nghĩ là con sao, có đúng không?
Bạn trẻ để ta suy nghĩ, anh đừng áp đặt.
Không, tôi không áp đặt. Tôi chỉ đặt lên như vậy đó. Thấy không?
Mà tôi có đó.
Giờ nếu mà cả hai người đều hướng về bạn trẻ thì tôi xin ý kiến và mình cũng xin ý kiến được không?
Ừ.
À, giờ mình nói trước đi, anh Tuyên Rút.
Rút đi, Rút cái gì cũng nói trước đi, em kia nghĩ vậy.
Rút xin ý kiến là bất kỳ một ý kiến nào đưa ra thì thứ nhất là cần phải có sách vở chứng minh là cái ý kiến mình đúng. Thứ hai là người đó có khả năng về nhãn thông, mà nhãn thông cấp cao chứ không phải là nhãn thông cấp thấp, để mà chứng minh được cái điều của mình nói đúng. Mà bây giờ hiện tại giờ cả ông hai và cả cô Tuấn đều không dẫn chứng ra được theo hai cái mục đích đó. Thành ra giờ Phúc cần cả hai đều phải đưa ra dẫn chứng từ sách vở. Nếu ông hai nói là thích cái cho bạn trẻ là cái thể phách là cái thể mà nó sẽ tồn tại, vì hai phải dẫn chứng ra bằng cách hiện tại tôi cũng phải dẫn ra bằng cách
bỏ bằng tôi dẫn chứng được bằng cách, nhưng mà ông hai không chấp nhận, ông có nói theo ý ông không à?
Thì bây giờ vậy đi, bây giờ hai người á cùng đưa ra bằng cách là gửi email để mà Phúc cũng như là Bình có thể tham khảo cho tôi cả hai ý kiến, và chỉ là tham khảo thôi chứ còn thực tế khác thì vẫn là khác. Đó.
Đây nhá, bây giờ tôi nói về vừa trả lời câu hỏi của Phúc. Tại vì Phúc nói là một trong hai điều kiện thì tôi làm được cái điều kiện thứ nhất, tức là tôi không có thầm nhãn nhưng mà tôi chưa được sách. Thì cái cuốn thể sách của ông Asoko đó là tôi nghiên cứu qua nay cả hai mấy tuần nay rồi. Thì có một cái chương nói về cái sự chết. Thì sinh lực, đây là sự chết, tôi đọc nguyên văn. Và tôi đọc bằng tiếng Việt, tức là tôi dịch từ tiếng Anh sang. Thì khi mà người ta chết á, thì cái lưới để mà bao bọc bao hồ lưu tánh nguyên tử nó làm bằng cái chất bồ đề á. thì nó bắt đầu gói cái hạt nguyên tử trường tồn của thể xác, rồi cái luồng sinh lực đưa lên trái tim, rồi lên đầu và thoát ra ngoài. Thể xác rút ra từ từ, thông thường là mất vài giờ. Thông thường phần lớn nhân loại là vài giờ sau thì nó rút ra khỏi cái thể xác. Cũng có lúc lâu hơn, đến vài tuần, nhưng mà cuối cùng thì cũng rút ra khỏi thể xác. Trong khi đó con người ô lệ quãng đời đã qua, trong vài giây mà người ta sống cả cuộc đời mấy chục năm á. Rồi sau đó yên bình trong vô thức, tức là khi đó họ yên bình ở trong cái thể xác, ở trong cái thể xác và họ không biết gì hết. Bởi vì ở trong đó thì họ không có nhìn thấy cõi trần, họ cũng không nhìn thấy cõi gì hết. Nhưng mà cái đó là cái quãng thời gian chuyển tiếp. Sau đó thì là sinh lực nó rút ra khỏi thể xác, làm cho các tế bào của thể xác mạnh ai nấy tìm cách sống cho tế bào được bao lâu thì được. Chứ còn nguyên cái thể xác là không có một cái chủ tâm thức nữa. Thì cái thể xác nó còn lẩn quẩn dần cái xác trước khi tan rã hoàn toàn. Nên có người nhạy cảm trông thấy, có khi nó bay bay ở phía trên cái xác. Và khi đem chôn rồi nó cũng vẫn bay bay ở trên cái mồ đó, nhưng mà nó từ từ nó rã. Thành ra có người thì rã cái tay trước thì người ta nhìn đấy, có người nhạy cảm nhìn đấy họ bảo con ma cụt tay. Có người thì cái đầu nó rớt ra rồi họ bảo đấy con ma cụt đầu. Thì trong cái thời gian mà cái sách nó đương rã như vậy á, thì cái vía nó rút ra khỏi cái sách. Và tâm thức, lúc bây giờ người ta tỉnh thức ở cõi trung giới, tức là khi mà người ta con ma đã biết nói chuyện này nọ với người này người kia, là họ cái con ma đó nó ở trong thể phách, ở thể vía. Tại cái thể phách nó ở trong thể phách là nó hoàn toàn nhìn thấy một màu trắng đục, nó không có thể nào mà tiếp xúc được với ai ở cõi trung giới, nó cũng không tiếp xúc được với ai ở cõi trần. Thành ra cái thể phách á, sau khi chết nó chỉ có phá thôi chứ nó không có giúp ích. Nó sẽ bao lấy cái thể vía, nếu mà cái thể vía còn dính với cõi trần thì sẽ bị dính cả vào cái thể phách và nó bịt với cái mắt thể vía không còn nhìn được gì nữa, không có ra được cõi trung giới, cũng không ra được cõi trần, không nói chuyện được với ai. Cho nên cái thể vía phải rút ra khỏi cái xác và tâm thức lúc bây giờ mới đi vào cõi trung giới. Chứ còn nếu nó còn dính với cái xác thì không thấy gì hết, và nó chỉ thấy một linh hồn màu trắng và rất là cô đơn lang thang trong một cái cõi sương mù màu trắng rất là đau khổ. Vì thế cho nên là mấy ông đó Asopo với lại ông Limiter là bảo nên dùng hỏa thiêu để cho cái linh hồn người chết không còn lẩn quẩn, tức là cái xác chết lắm bây giờ hỏa thiêu rồi đâu còn gì, nó đâu có lẩn quẩn ở gần cái đống tro, thì nó sẽ rã thôi, nó sẽ rã và linh hồn người chết không còn bám một cái xác nữa, và lúc bây giờ đi vào cõi trung giới để mà tiến hóa. Tại vì cái thể xác mà nó còn tồn tại lâu á, mà nếu mà cái xác mà cái kiểu chôn như là bên Tây Phương mà để trong những cái quan tài để trên mặt đất thì là cái xác nó còn đó, thì cái linh hồn người chết đó thì có thể quay lại, và cái thể xác nó chưa tan rã thì có thể nhập lại xong rồi làm thành ma cà rồng. Thì ngày mai ông Nghiệp với ông nào đó, ông Nghiệp thì ông gì sẽ nói về cái vấn đề ma cà rồng. Nếu thể vía và tâm thức mà còn dính với thể xác thì người đó có thể nhập vào thú vật, mà khi mà nhập vào thú vật thì khổ lắm, bởi vì con thú vật nó bị đánh thì người đó rất là đau. Mà chỉ đến khi nào con thú vật nó bị giết thì người đó mới được thoát ra khỏi cái xác thú vật, rồi người đó có thể trở lại cõi trung giới mà thôi. Thành ra cái thể xác này rất là nguy hiểm. Ok, đó. Đó là cái mà tôi đọc được ở trong cái sách, cuốn thể xác của ông Asopo.
Này đó, bởi vì cái này là tôi nghiên cứu riêng, còn chỉ nghiên cứu cái thể xác không ha. Nhưng mà tôi nghiên cứu sách của ông Tân Âm thì nó khác, thì là từ tú đúng đó. Bởi vì người không đi học á thì nói có sách mắt có chứng, chứ không phải mà nói mà nói. Nếu mà mình nói không có sách thì mắt không có chứng thì ai mà tin? Nói với những người trí thức là không bao giờ.
Ông hai có thể chứng cụ thể
sách tên gì? Sách tên ông
hoàng
tên nó thế nào? Anh đánh máy vào đây
rồi. Để tôi nói cho bởi vì tại sao mà lập trường tôi vậy, tôi cũng phải nói có sách.
Nhưng mà anh nói á, anh cảm ơn nói chuyện nhã nhặn một chút, anh đừng có vẻ giống như chửi người ta.
Tại vì có nghĩa tại vì tôi nói mạnh thành người ta nghĩ tôi chửi.
Người xong đi học phải thế nọ thế kia, xong anh bắt đầu riết móc người ta, anh đừng làm như vậy.
Có nói nghe không? Thành ra cái mà gọi là cái nghĩa tại vì sao mà tôi có lập trường
diễn tử? Đi lấy những máy vào đây đi.
Không, tôi để tôi cái sách tôi nói này nè. Nên bởi vì ông Tân Ông á, ông làm nhà thông hợp pháp, người pháp phải không? Mà ông viết cái này á, là bởi vì ông nói về thông thiên học với pha học. Lấy cái pha học để mà chứng minh cho thông học. Vì lý do đó nên đối với ông là tôi mới khám phá ra. Nghĩa là cái cõi mà, nghĩa là cõi vị thái là có thật chứ không phải không có thật. Được chưa? Chúng tôi sẽ lại lại. Và cái cuốn này là thông thiên học và pha học Theosophy Essential mà của ông Tân Ông xuất bản năm 1948, nhà xuất bản thông thiên học Asia Paris đấy. Thì ở trong cái chương ở trong cái trang mà 102 đó nó thì Theosophy Essential
đó, nó cuốn sách đó
là thông thiên học, thông thiên học và khoa học nha. Để tôi nói nè, tôi trình bày tại sao tôi có lập trường đó. Là bởi vì
anh đứng máy cái tên ông đứng máy thế nào? Tên ông T A N N là sao?
A hình như A Anton nè, chữ A rồi chấm rồi tên ông. Ta T A N O N nè, ông này là Anton đó, Anton tên ông là cách của ông đó ha. Bởi vì cái sách này á, chính bà Nguyễn Thị Hai và ông Nguyễn Văn Quấn có tham khảo lấy tài liệu đó để mà ra viết cuốn Diễn Cụ và Con Người đó, nên tôi mới coi cái này là có bằng chứng cụ, nghĩa là có căn bản để mà góp để ý thêm để giúp cho các bạn trẻ họ mở cái trí thêm lên. Thì ở trong cái chương mà 102 đó ha, về mà nói về cái đồ biểu về cái sự sống đó, cũng như là dạng vật cái trên trái đất của chúng ta là phải trải qua bảy cái cõi. Ở đây bảy cái cõi rõ ràng, cái cõi thứ nhất á là cái cõi hồng trần của mình gọi là Blanc Physics Dance đó, là cõi hồng trần. Là cõi thứ nhì á đối với ổng là cõi vị thái Etheric, là cõi của thể phách đó. Được chưa? Đối với ổng nghiên cứu, ông Tân Ông ổng nghiên cứu về khoa học, ổng nói có cái cõi vị thái này, là cõi thể phách của trái đất chứ. Được chưa? Tôi nói có sách chứ không phải nói không có sách. Thành ra, nói với chị cũng có sách.
Bây giờ anh đọc cho tôi cái đoạn mà tiếng Pháp nào mà anh nói là cái thể phách nó sống lâu đi.
Tôi nói trình tự với anh, nghĩa là có thể phách của trái đất. Có cõi của vị thái, được chưa? Nghĩa là tất cả con người ta chết, cái thể phách nó sẽ trở về cái cõi vị thái đó, cõi thể phách của trái đất đó, không bao giờ mất. Tôi nói một câu vậy.
Anh hai mà, hai cái này cũng tương tự như là cõi hồng trần thôi. Bây giờ mình chết thì tế bào với lại nguyên tử
không
về tế bào đây hồng trần đâu có gì khác đâu.
Đây là cõi hồng trần khác nha. Đây bởi vì chính ổng không nói rõ mà. Cái physics đen rồi là cõi hồng trần, nhưng mà cái cõi thứ nhì là cõi etheric. Cõi của thể phách của trái đất đấy.
Cái đó thì tôi đâu có gì chống đối, cái đó thì đồng ý thôi.
Tôi chấp nhận cái đó đó.
Là có phách hả? Ông hai, cho ý kiến. Trong cái sơ đồ đó thì có ghi là cõi của thể phách, nhưng mà có cái đoạn nào ông ta không ghi là cái cõi đó không tan biến đi khi mà cái phách nó bị suy nhược?
Không, vậy là cõi không tan biến mà là cái phách không tan biến.
Không tan biến, bởi vì cái phách
nó chờ đánh nó ra rồi, nó không thể nào không tan biến.
Không bao giờ thả, nói vậy nó
đúng đúng hiểu như sai ý vốn rồi, tức là trong cuốn sách ông Lê Long có ghi cái đoạn nào là cái cõi đó hay là cái thể phách đó không tan biến đó.
Nó còn cái gì đó nữa.
Mẹ mà ông hai, con nắm gì nè. Ba con á, thì ba con chết là kêu á. Nhưng mà sao ba không hiểu mồm lên lẹ quá ông hai. Nghĩa là lúc đó là cái hôm mà ba con chưa đầy 49 ngày. Thì chết chưa đầy 49 ngày thì cái thằng em con nó lại nó chơi. Thằng em là con á. Thì nó lại nó hỏi dựa có ông này con mới nói là ba chị chết còn 2 ngày nữa là 49 ngày rồi. Nó không có tin, nó nói chị nói làm sao á, chứ cách đây một tuần em tới thì ở nhà không ra hết trơn á. Dượng ra, Dượng mở cửa cho em, Dượng dắt em vô, xong Dượng mở cái tủ này nè, Dượng lấy sách cho em coi. Xong rồi sau đó Dượng đi ra, Dượng đóng cửa, Dượng tử em ra. Cái con mới nói là trời ơi, ba chị chết rồi, còn có 2 ngày nữa là được 49 ngày rồi. Thì em, ủa em vô em không thấy cái bàn thờ hả? Nó không thấy. Xong mà cái bàn thờ thì ông ấy không để trước nhà mà. Mà cái con dắt nó ra, con nói mẹ cái bàn thờ nè, còn 2 ngày nó 49 ngày rồi. Vậy chứ lúc đó sao ba con chết trong thời gian ngắn vậy mà sao lại hiện lên quá lẹ vậy ông hai?
Rồi, đây, để ông hai nghĩa là nói theo sách âm học nha. Chứ không phải mà nói không, nói mà kinh nghiệm không có kinh nghiệm nha. Khi mà con người ta chết rồi á, không? Trước nhất để nói khái quát đó, là còn ở trong thời gian 49 ngày đối với Phật giáo không thì cái thất của người ta không bao giờ tan rã. Vì lý do tại sao? Và chính trong tâm cái tác phẩm ông Tân Ông có nói rõ nè. Cái diễn thái, cái Akaza mà đối với người thường á, đối với những nhà khoa học thường á, thì họ coi nó giống như cái diễn thái. Cái giấc dĩ thái đầu tiên mà để cho con người mà nghĩa là chết rồi vẫn còn sử dụng được, người ta gọi là etesono, tức là dùng cái thị giác. Cái thị giác của nó thể phách. Lúc mà người ta bỏ xác rồi đó, trường hợp như mà ba của Thanh Bình đó, vẫn còn sử dụng được cái thị giác của thể phách. Thấy chưa? Là đây là chính âm tăng ông ổng nói rõ rồi. Chất Akaza đầu tiên, chất Akaza mà nó chính là chất Eter Sono, tức là chất dĩ thái mà chuyển, khi mình chuyển đi âm thanh, điều khiển cái âm thanh. Eter Sono là điều khiển âm thanh, cái âm thanh đó nha, thì nó giúp cho ở cái thính giác, chứ không phải thị giác. Cái thính giác của mình nghĩa là nghe được. Con người vẫn còn sử dụng cái thể phách của mình để nghe được đó, là qua cái chất diễn thái sono này, được chưa? Tôi nói theo thông thôi, học chứ không phải nói có sách đàng hoàng đấy. Và cái mà con người ta chết rồi còn có thể sử dụng được, ngay trong lúc mà còn mà bỏ cái thể xác là cái chất thứ gì á, người ta gọi là qua du. Âm ta năm cũng nói gọi là mai qua du. Qua du này chính là cái chất diễn thái tắc tin, tức là ete tắc tin, là nghĩa là nó có thể sầu nó. Bởi vậy thành ra những cái người mà chết rồi á, mà chết rồi người ta sử dụng cái thể xác, về có khi người ta mở cửa nữa. Cái trường hợp với Thanh Bình nói thấy đó là nó mở cửa được đó. Nó cho phải mình mở cửa nha, đi vô thấy có đèn á, là sử dụng cái đó. Thấy chưa? Sử dụng cái cách diễn thái tắc tim này đó, cái xe tắc tim này, đó là sầu nó đó. Thấy chưa? À, rồi đến cái chất mà thứ ba mà cái người chết bỏ xác rồi còn có thể sử dụng lại, người tiếng Phạn gọi là tê giác đó ha, thì người ta gọi mà khoa học nguyên bí người ta gọi là chất diễn thái ánh sáng ete lumino ha, để mà dùng cái thị giác của thể hết. Bây giờ tôi nói có sách chứ nói không có sách đâu ha.
Này, rồi cái chất ông hai thấy hay một cái là cái bàn thờ mình để trước nhà mà sao cái thằng đó nó vô nó không thấy,
nó chạy nhẹ nó ở lại đây để
dạ nó vô nó không thấy, cái thằng em nó vô nó không thấy cái bàn thờ mà bàn thờ để trước nhà mà
dạ em con thấy, nhưng mà ba con vẫn thấy như thường, bởi ba con vẫn còn sử dụng cái chất dĩ thái lumino này nè, ete lumino, thị giác của cái thể phách đây. Chứ không phải đâu, chứ không phải đâu mà không mất đâu. Rồi đến đi, cái chất mà thứ ba mà cái người mà chết có thể sử dụng được, người ta gọi là abad á. Nên là chất dĩ thái, dĩ sinh la tiếp là cái mùi vị đó, cái mùi hương đó. Người ta còn nghe được, sử dụng được cái khứ giác á, cái vị giác á. Cái khứ giác rồi rồi cái này là cái vị giác đó. Cái ETA rất là tiếp là cái vị giác đó. Ừ. Và cái mà cái chất thứ ba mà người chết còn có thể sử dụng được là cái chất PRIVTV, là cái chất biến thái mà không giác của mình đó, gọi là ETA Olactic Odora. Đấy, tôi nói rõ ràng vậy đó, đấy nha, nghĩa là người chết không còn vẫn còn sử dụng thể phách, không mất.
Ông hai ơi, cái những cái danh từ mà ông hai mới vừa đọc đó, khi mà ông hai chỉ chứng ra đó, thì nó nằm ở trang nào?
Ở trang 79, anh ta tôi nói vậy đó, rồi mai mốt hậu rồi mở ra rồi con nó sẽ có sai hay không, tôi nói đúng vậy đó.
À, ông hai có cái trang sách đó bằng giấy không?
Có, tôi đang dở sách ra nè, đọc cho
này. Tất cả những cái điều anh vừa nói nó không chứng minh rằng là cái thể phách nó tồn tại vĩnh viễn. Anh vẫn chỉ nói là mới chết thì nó thế này thế khác, chưa trả lời được cái câu rằng là thể phách nó tồn tại vĩnh viễn và nó và cái mấy cái cô mà mấy cái nhà ngoại cảm ấy là chỉ nhìn cái thể phách.
Không, mình đừng đề cập đến nhà ngoại cảm, mà mình đề cập là bây giờ cái thể phách ấy, nó phải tồn tại sau khi mà cái thể xác nó rã ra. Đó thì giờ ông hai sẽ dẫn chính cái tùng
nó tồn tại rồi nó sẽ rã thì đã nói rồi hồi nãy
cái đó là ông hai sẽ dẫn chính bằng sách để chứng minh được cái thể xác nó tồn tại,
tại vì ông ấy nói rằng nó tồn tại cả mấy chục năm, cái đó mới là vấn đề.
Thì đó sẽ tồn tại sau khi mà thể xác nó vẫn bị hủy nhưng mà thể xác nó vẫn còn tồn tại thì ông hai phải dẫn chính trong sách của Tân Đông là cái đoạn nào ghi ra ở Tân Đông ghi ra như vậy. Còn cái
đó là cái trang 79 đó.
Không, trang ấy không có nói rằng là nó tồn tại mấy chục năm.
Ông hay thử đọc cái đoạn nào mà ông Thanh Long ghi vậy đi. Ở vậy giải tỏa được vấn đề thôi.
Cái này nó có giả thuyết nhưng mà tại vì tôi ghi như vậy.
Tại vì theo lý thuyết á, một người mà chết rồi á, muốn qua bên kia mà sử dụng lại những cái quan năng mà của khỏi ông trần á, là người đó phải học qua một cái khóa mà do những người đi trước á, bên đó phải hướng dẫn, thì lúc đó người đó mới có thể sử dụng lại những cái quan năng của khỏi trần. Thì ví dụ như có thể di chuyển đồ đạc được, hay là lấy đồ để chọi hay là khều hay là gì đó vân vân, đó thì cái đó là phải học qua một cái khóa đó. Cái đó là theo sách không học đó.
Mà theo sách gì nè, em thấy gì nè anh Phúc, ba em thì tu cao không thấy gì rồi, nhưng mà cái kỳ đó thì em đi xuống dưới đường chấm á, thì em có chứng kiến một cái buổi này nè, cái là gia đình của cái thằng đó mới tới cái chỗ đó, cái chỗ đường chấm đó, chỗ cô ma đó đó. Thì cái thằng đó nó tâm thấm, nó nhập vô cái cơ ma đó. Mà nó hồi lúc không còn thấm mà là tiếng cưới. Nó là tiếng cưới. Thì nó về nó mới diễn tả. Nó diễn tả là nó chết á. Nó chết á, khi nó chết ra là nó lại ngồi cái tàu nó chết nha. Nó diễn tả lúc mà nó ngồi cái tàu nó chết. Và nó chết rồi á, thì nó bị những cái người mà tại vì cái lúc mà nó còn sống á, nó ngang gây nổ máu nhiều quá rồi. Nó là tiếng trước mà, thế nó phải chạy vô chùa, cái diễn tả là nó phải chạy vô chùa, nó chạy vô chùa, nó trốn ở trong đó, chứ không thôi người ta bao vây nó quá trời bao vây luôn. Rồi hôm nay là nó phải gian lắm á, nó mới đi ra tới cái chỗ này, nó nhập vô xác con hoa nó mới nói chuyện với lại gia đình nó, và nó còn có những cái là nó dặn là hồi đó mà nó còn sống á, thì nó có nói với một cái thằng bé đó ở sát trong nhà nó, là nó mua cho cái thằng bé cái chiếc xe, chiếc xe hơi bằng mũ. Thì nó nói gia đình nó bây giờ là phải mua chiếc xe hơi bằng mũ đó để cho cái thằng bé 6 tuổi đó, nói là ở cầu có của cậu khấm cho đó. Thì em thấy là nó cũng không có học hành gì đâu, nó tính trước mà nó đâu có học hành gì đâu, mà sao nó cũng về nó nhập vô cái xác của đó nó nói chuyện được vậy. Rồi xong sau đó là nó nói là bây giờ nó nói chuyện không, rồi bắt đầu là nó phải dắt về chùa liền, chứ không thôi mọi người biết nó quá đó. Rồi rồi cái đầu là nó nói xong là nó giật.
Anh muốn hiểu ý như mình thì theo nguyên tắc ấy, thì một người mà muốn đặt vô cái một cái xác nào đó thì nó giống như là mình cứ tưởng tượng như là mình đi ngang qua một cái nhà, mà cái nhà đó nó đang mở cái cửa, mà trong nhà thì lại không có chủ nhà đó, thành ra cái người đó có quyền xâm nhập cái nhà đó mà không cần phải xin phép ai hết. Nếu mà người đó mạnh hơn nữa thì có chủ nhà, nhưng cái cửa nó đã mở rồi thì người đó có quyền đi vô nhà và kéo chủ nhà quăng ra khỏi cái nhà của người ta và chiếm cái nhà đó. Đó, vậy nói vậy là dễ hiểu nhất đó. Còn cái trường hợp á mà như là tôi nói á, tức là người đó người ta ở bên cái cõi bên kia, người ta có thể đó giờ di chuyển được đồ đạc, chẳng hạn như giờ cái bàn hay là cầm cục đá chọi gì đó, thì người ta phải biết sử dụng, bạn phải học sử dụng làm sao mà tích tụ được cái năng lượng để mình có thể cầm một cái vật chất ở cõi trần di chuyển tới đi, thì cái đó phải học.
Vậy là mấy con ma mà nó về nó phá là nó cũng phải học nó mới biết nó phá đúng không? Phá kinh khủng lắm. Hồi đó em thuê nhà ở Tân Phú á, cái phòng của em, xong rồi kế bên là cái phòng của một nhóc kia, rồi cuối cùng mới là toilet, nghĩa là mình sử dụng toilet chung á. Thì nếu mà em mà đi toilet á thì em phải nghe cái phòng mấy nhóc đó, xong rồi mới đi toilet xong rồi vô. Đó, thì mấy thằng nhóc đó, nó diễn tả rùng rợn lắm. Nó nói cô biết không, khuya 2 giờ khuya chúng con nghe tiếng mở nước trong toilet hào, tiếng khói nước tắm rồi này kia. Chúng con nói trời ơi, sao giờ này chú Bình chú tắm rồi chú Lý tắm về vậy? Thế tụi con nói chờ coi là cô với chú, cô hay chú gì có đi ngang không, chờ lại tới sáng không có ai đi ngang hết trơn. Nghĩa là nó cũng phải học dữ lắm nó mới làm được không? Mà em nghĩ là những cái con nghe đó nó cũng đâu có tiếng nói gì đâu.
Mình phải phân biệt ra rõ ràng là mình thấy cái bàn di chuyển đó, hay là mình thấy cục đá rõ ràng đó, hay nó bay ngay trước mặt mình. Với lại cái trường hợp mà mình nghe thấy có một cái tiếng nước gì đó hay thấy khác biệt ngoài bàn thì nghe thấy thì lúc đó mình không biết chắc chắn là nước nó chảy, tại vì mình không có mở cửa dùng kiểm tra coi cái nước nó có lên láng trong phòng tắm không. Chứ là cái thấy của mình thấy cái bàn rõ ràng ngay trước mắt mình di chuyển, mà mình giữ cái bàn là cái bàn nó vẫn di chuyển. Đó, hai cái trường hợp nó khác nhau nha. Tại vì á, có người tại trước người ta nói rõ ràng, người ta đánh đất mà rõ ràng á là cái bệnh động dịch rất xuống rất khỏi khỏi giường luôn. Hai cái trường hợp nó khác nhau chưa đó.
Nhưng mà em thấy là nó hiện hình luôn vậy nè, thì cũng chỗ đó luôn. Cái thằng nhóc đó, em với ông xã em hai người đang ngồi ngoài trước. Alo. Anh hai người đang ngồi ngoài trước. Xong hả, nghe cái thằng nhóc đó, nó la một kiểu một cái, xong rồi chị giật mình vô hỏi nó, người ta thấy mày làm gì mày la gì tâm. Nó nói á, nó đang coi vô cái kiến á, nó đang, em lúc đó là 7 giờ tối rồi. Nó đang chạy đầu ra trong cái kiến á, nó thấy nguyên cái mặt người. Yeah, nhăn ra chụp nó một cái trong cái kiến, nhìn cái kiến nó thấy nó sợ, nó lại quay lên cái mà nó là trai á, chỉ là vậy đó. Anh nghĩ là hiện biến hình luôn á, nghĩa là cái đó mình
nói nghe là con ma đó, là mấy con ma dữ đó, nhiều khi tụi dữ nó cũng học nhau được, bọn du lãng nó dạy nhau đó. Phúc nói thì Phúc nói là mấy người học bên này là đệ tử tiên thì họ cũng học nhau được, nhưng mà mấy tụi du lãng nó cũng học nhau được vậy.
Phúc cũng nói đúng, tức là bên đó nó có những cái thằng mà nó cũng đã có kinh nghiệm rồi thì nó chỉ là thôi, hoặc là những người đàng hoàng thì cũng có những cái lớp học đàng hoàng để mà hướng dẫn từ đó.
Thầy hãy nhớ ra.
Hôm nay mình nghỉ sớm đi nha, tôi muốn nghỉ ngơi sớm để tuần ngày mai đi vô nói chuyện cho nó dễ. Hôm nay tôi phải còn phải soạn nốt cái bài.
Tôi vẫn nhớ. Ủa, cái thu âm ngày mai ấy, để mà nghe nghe được sớm hơn chút xíu.
Ok.
Cái này chị Túng gửi không có nghe được, nó nói không có có gì đó, thì sao?
Ồ, bây giờ anh Văn mới đâu à?
Dạ.
Bài bài nào?
Chị nghe thử lại, hình như chị có cái code gì phải không? Phải download
đâu có code. Đâu có code gì đâu, cái bài của tôi gửi vô thông tin học á. Anh download xuống thôi là cái WMA là nghe được liền, chứ có gì đâu. Hoặc là anh dùng cái browser khác, anh dùng Internet Explorer đó.
Ok, để tôi thử lại.
Chị để cái đuôi MP3 này không? Cái đuôi
MP3 này, cái đó nó bự lắm. Cái đó nó quá bự.
Cái là phải download từ máy tính.
Anh biết sao? MP3 là mình chỉ dùng cho bài hát thôi. Bài hát thì nó cũng 4 mic rồi, là nó có 5 phút thôi. Còn bây giờ mình nói chuyện tràng ra mày hải 4 tiếng như thế này ấy, là nó cả mấy trăm mic chứ làm sao mà đưa lên được.
Vâng, thế nên cứ phải download về máy tính xong nghe rồi.
Thì đúng rồi, là... anh cứ download vào đi thì nó là WMA. Còn nếu mà anh thay vì anh không đau, nhưng mà cái máy của anh nếu anh dùng Internet Explorer hoặc là dùng Firefox là nó có nghe được. Tại vì tùy theo cái máy thôi, tôi có hai cái máy thì cái máy bên kia là tôi dùng cái Google Chrome là nghe được. Xong rồi cái máy này là dùng Google Chrome không nghe được, nhưng mà dùng Internet Explorer lại nghe được. Nó nhiều khi nó như vậy đó. Còn nếu mà cả hai đều không nghe được thì download xuống máy là chắc chắn nghe được. Bấm một cái link nhé.
Ok. Rồi anh ơi. Ok, dạ. Anh nói tiếp đi. Anh nói tiếp đi.
Dạ. Dạ ông ơi, Phúc đến hỏi hai thôi, còn anh có nói gì
không? Ồ, cái hỏi riêng về Phúc về vấn đề mà đi về Việt Nam, về những cái hành trình mà theo cái tour podcast, mà chẳng hạn mình muốn đi Singapore hay là đi qua miền Trung đó, thì mình đi lấy hay là đi theo tour và cái hãng nào thì nó tốt?
À, nếu mà nếu cậu Văn không thích đi một mình đó mà đi theo tour thì chắc đi từ vòng cuối thì nó sẽ mắc hơn những chỗ khác, nhưng mà nó an tâm hơn.
Ồ, Sài Gòn Tourist đó, hả?
Dạ.
Tour là nghe nói là tốt nhất phải không? Ok. Họ có những cái tour mà đi ví dụ như đi ra miền Trung á, thì họ bao trọn gói là cả máy bay lẫn hotel này kia, hay là họ đi xe đò hay như thế nào?
Dạ, thường thường thì Sài Gòn Tourist thì có tổ chức những cái tour nó hơi cao cấp đó, tức là cũng đi máy bay với ở khách sạn cũng khá tốt.
Ồ.
Dạ. Còn
bao ăn rồi dẫn đi du lịch, dẫn đi thăm các nơi hả?
Dạ, thì cô bạn có thể lên trang web của Sài Gòn Tourist thì nó có hướng dẫn gì đó, nó có những cái phần.
Ok, rồi chị hỏi vậy thôi. Ngay cả đi đi miền Trung mà muốn thăm Đà Nẵng hay Huế hay Hội An gì họ cũng có tour hả?
Dạ, có đầy đủ.
Ngoài Sài Gòn tour nghe nói còn có những cái tour khác nữa cơ mà. Chẳng hạn như dạ. Đi tour hay là Việt tour chẳng hạn đó, mấy cái đó không có bảo đảm bằng Sài Gòn tour sao?
Nó có cái ngoài Sài Gòn nó có được cái gì Việt Tây Bồ, Việt Tây Bồ cũng được.
Việt gì?
Để con tìm cái link, con up lên thì con đăng xem.
Ok, đưa cái link đi. Còn về các khách sạn mà ở Sài Gòn á, thì có cần phải ở khách sạn cỡ cao cấp như những cái chain của Sheraton hay là Hilton này kia không? Hay là mình ở cái trung bình là được rồi, cỡ như New World này kia là cũng được rồi gì?
Anh hỏi lại con, anh ở cái khách sạn mà ở cái tầm trên dưới 500.000 tiền Việt một ngày đêm thì là nó tự nó tương đương với lại như 3 sao của Thái, tương đương 3 sao của Thái.
500.000 thì tính ra là khoảng chừng có bao nhiêu?
25 đô.
5 đô thì rẻ quá, so với bên này thì rẻ. Mà 500.000 là đã được, là đã 3 sao rồi hả? Thế thì tốt rồi.
Vâng, là 3 sao nó tương đối ổn định rồi.
chứ còn nếu như anh vào các cái resort ấy thì nó cao, resort thì nó tiện nghi hơn cao, nhưng mà nếu mà mình muốn dân dã không cần xếp, bởi vì cái ăn nói thế thì ăn Việt Nam nó cũng nghiêm túc, không có lỗi nhỏ nhạo lắm lắm đâu.
Ok, được rồi, tôi chỉ hỏi đại khái vậy thôi. Sáng chị bàn tiếp có cái gì định bàn nữa không chị bàn?
Tôi gửi cái link lên rồi rồi.
Ok, thank you.
Mà anh chú Minh, ở chỗ chú là ở đâu vậy? Ở chỗ con á, ở quận 2 á. Chú mà con nói ở đây người ta cũng kêu bằng, cũng biểu tình nhiều lắm đó chú ơi.
Dạ hả?
Dạ, chỗ con biểu tình nhiều lắm, mấy hôm nay mấy bữa liên tiếp luôn á.
Biểu tình là vấn đề gì?
Mình không biết được đâu, vì mình tính đi ra coi là con ông mới tránh hết, nó không có cho mình ra được. Nó chẳng hết, nó không cho. Nó không có cho mình ra để mà mình đứng ở trên lầu á, như con ở trên lầu 4, con đứng trên lầu con nhìn xuống thì con thấy giữa thành rất là đông. Nhưng mà khi mình tò mò, mình đi xuống, mình coi, mình chạy ra được một đoạn con chưa đánh nhanh, rất là công an nó dày đặc hết luôn. Cái đúng không có cho mình đi vô coi. Dạ, mà mình không biết nó chuyện biểu tình về cái gì hết trơn. Rồi con hỏi cái người khách hàng con mới chỉ trả cho cái chị đó. Chị ở quận 5, chị nói cũng đầy hết trơn á, chị đi ngoài đường chị thấy là từng khúc biểu tình cũng nhiều lắm. Còn nói lại trong trường hợp hiện giờ là như vậy á.
Ok, thank you những cái tin tức đó, tốt, good. Chị Thúng hoặc là các bạn có cái vấn đề gì, hỏi về vấn đề gì không? Nếu không tôi trình bày về cái vấn đề này chút xíu nha.
Bảy vâng.
Thể con người đó. Thì nếu mà mình đi tìm để mà học cho đúng á, thì mình sẽ bị rất là hoang mang và hỗn loạn. Tại vì mỗi một trường phái, mỗi một cái nhóm trình bày nó khác nhau. Thành ra đó, nếu mà mình chỉ nhìn tới cái tứ thể hạ, cái bốn cái thể thấp đó, thì phần đông đều đồng ý với nhau. Nhưng mà nếu nói về tam thể thượng đó, thì là nó sẽ rất là rắc rối đủ thứ. Còn một cái vấn đề nữa đó, là cái thể thấp, từ xưa đến nay ngay cả trong nhóm mình đó, khi đề cập đến vấn đề thể thấp đó, thì nó cũng gây ra đủ thứ tranh luận, bởi vì có nhiều cái trường phái khác nhau. Thật ra đó thì ngay cả trong Thiên Thiên Học á, có nhiều vị huynh trưởng gọi là coi như là đạo cao đức trọng đó, thì cũng có đề cập là con người tứ thể hạ đó là gồm có thể xác, thể phách, thể vía và hạ sĩ. Nhưng mà khi nói như vậy đó thì họ trình bày là thượng trí là chân ngã cùng với bồ đề và át ma. Thành ra cái Bodhi, át ma, manas á, mà họ trình bày đó thì coi như là chân ngã, là Phật tính. Mà cái manas đó là thượng trí, mà mình gọi là causa bodhi, là tức là cái manas đó nó liên kết với át ma và Bodhi. Đó là một trường phái. Còn có những cái trường phái khác, đặc biệt ở trong Internet, nếu mà chị nghiên cứu nhiều đó, thì mình phải công nhận rằng có nhiều người họ đã phá cái thuyết của ông Lev Peter, đặc biệt là thể phách. Đó. Thì cái vấn đề mình thể phách đó, thật ra sở dĩ mà nó mù mờ, mà nó không có được rõ rồi, là bởi vì nó thuộc về một cái dạng bí truyền. Thành thử đó, khi các vị chân sư và bà Blavatsky trình bày ra bảy thể con người thì không có đề cập tới cái thể phách như là một trong tứ thể hạ. Nhưng mà ông Lemister và bà Annie Besant thì muốn cho cái giáo lý nó dễ hiểu, thành ra các vị này đó trình bày dưới một cái dạng nó dễ hiểu hơn, tức là thể xác, thể phách, thể vía và hạ trí. Nhưng mà khi nói đến cái thể phách á, thì các vị đã trình bày là thể phách là đệ nhị bản thân của thể xác. thì nói như vậy đó, thì nhiều người cũng chưa có nắm vững, thì họ cho rằng thể phách là ba cái cảnh cao, còn thể xác là bốn cái cảnh thấp của cõi hồng trần. Nhưng mà nếu mà khi mà dịch thể phách là ether và double, etheric double hay là double etheric, thì cái chữ này đó nó lại đưa ra nhiều cái tranh luận rất nhiều. Bởi vì trên internet đó, có nhiều người họ nghiên cứu thông tin học cũng rất là thâm sâu. Họ nghiên cứu của giáo lý bí truyền, rồi kinh gian, rồi ngay cả bà Bailey, bà Blavatsky, họ nghiên cứu rất là kỹ. Thì họ cho biết là bà Blavatsky chưa bao giờ đề cập tới con người có một cái thể gọi là thể phách. Đây. Thì bởi vậy cho nên á, khi mà mình nói về các thể con người, khi nói tổng quát con người có bảy thể thì ai cũng đồng ý. Và mình nói tứ thể hạ và tam thể thượng thì người ta đồng ý. Nhưng mà khi nói tứ thể hạ, đi sâu vào nói tứ thể hạ theo cái kiểu là thể xác, thể phách, thể vía và hạ trí, rồi có những cái trường phái khác thì cho rằng không có thể phách. Thể phách không được coi như là một thể riêng biệt, do đó chỉ có thể vía, thể xác, thể vía, hạ trí và thượng trí. Tại sao thượng trí lúc thì gọi là thành phần của chân ngã, mà thượng trí lúc thì coi như là thành phần bốn thể thấp của con người? Là bởi vì thế này, là vì manas tức là cái trí của con người nó có hai cái phần rõ rệt. Khi mà cái trí đó đó, cái manas đó nó kết hợp trong giai đoạn vừa qua, kết hợp với cái cảm dục, cái kama, cái sự ham muốn con người, thì nó là cái hạ trí. Còn khi nó có một cái tính cách mà hướng thượng, nó giúp đỡ hướng thượng, thì nó kết hợp với Bodhi và gọi là thượng trí. Thì trong quyển giáo lý bí truyền, bà Blavatsky có cho biết rằng cái thượng trí, hay nói đúng hơn manas, là cái nguyên nhân của tất cả sự đầu thai. Tức là khi mình chết đi thì tất cả những cái kinh nghiệm nó ở cái trong cái thể thượng trí. Và khi cái thể thượng trí này sau một thời gian nó lại muốn học hỏi kinh nghiệm sự khôn ngoan của các quả dưới, thì nó lại tạo ra một cái con người mới. Nhưng mà cái thượng trí nó không phải lúc nào nó cũng trường tồn mãi mãi. Đến một lúc nào đó, qua cái thời kỳ măng măng ta ra lớn, thì cái thượng trí nó sẽ tan hết. Do đó thượng trí không được coi như là một phần thiên liêng của con người đó, trong một vài trường phái. Còn nếu mà mình nhìn, chỉ nhìn ở trong cái sự tiến hóa trong cái thời kỳ măng măng ta ra của mình, tức là cả tỷ 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 năm nữa, hay là cả triệu triệu năm gì đó, thì thượng trí là lúc nào cũng trường tồn. Vì cái lý do đó đó mà khi mà chúng ta trình bày một vấn đề gì thì chúng ta tốt nhất là nên nói là cái thể phách là theo một cái đường phái nào. Còn khi chúng ta trình bày nói là không có thể phách, chỉ có hạ trí thượng trí, thì chúng ta cái này là thuộc về cái đường phái nào. Cái điều mà chắc nhất để xem cái giáo lý nào là đúng, trường phái nào là đúng, thì chỉ có cách là chúng ta mở những cái quan năng của con người, tức là thần nhĩ, thần nhãn, trực giác, huệ giác, và ngay cả mở cả cái những quan năng của thể bồ đề, và sử dụng chúng nó để thí nghiệm những cõi giới bên kia. Nhưng mà hiện giờ cái trình độ của nhân loại chưa tới cái mức đó. Một số nhân loại mở được cái thần nhãn, thần nhĩ, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là áp dụng vào trong những cái chuyện bình thường của mình, chứ không áp dụng vào trong cái việc mà đi chứng nghiệm cái giáo lý của các vị chân sư hay bà Blavatsky trình bày ở trong giáo lý bí truyền. Thì khi mà chúng ta chưa có những cái quan năng đó, hoặc là có cái quan năng đó rồi nhưng mà chưa có đủ cái trải nghiệm để mà chứng thực xem cái điều nào là đúng, thích hợp với chúng ta. Thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất hay là hai cách duy nhất. Thứ nhất là tin vào một số các vị huynh trưởng nào đó mà chúng ta nghĩ rằng các ngài là chắc chắn là nói đúng, không bao giờ gạt chúng ta. Đó là cái cách bình thường mà hiện giờ đại đa số nhân loại đều đi theo. Còn một cách thứ hai nữa nó hơi khó hơn, là sử dụng chính cái trực giác của mình. Cái trực giác này nó phát xuất từ cái Bunimana, nó sẽ cảm ứng cho chúng ta biết là cái điều nào là nó đúng với chân lý, nó thích hợp với chúng ta. Đó, thì tôi trình bày sơ sơ cái này. Là đây là một cái ví dụ điển hình mà khi chúng ta đi sâu vào trong giáo lý của thông tin học và giáo lý bí truyền, chúng ta sẽ vấp phải, bởi vì có rất nhiều cái trường phái nó khác nhau và họ giải thích vấn đề nó khác nhau. Do đó, cái bổn phận của một người hội viên thông tin học hay một sinh viên huyền bí là nghiên cứu đối chiếu giữa khoa học giáo lý và tôn giáo của tất cả các tôn giáo, của khoa học cận đại và khoa học cổ điển, để làm gì? Để chúng ta thấy được cái điểm chung, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi điều đều mọi phương diện, mọi hình thức đều chỉ hé mở một chút xíu cái phần chân lý. Thì chúng ta nghiên cứu đối chiếu thì chúng ta thấy rằng tất cả các tôn giáo, ngay cả khoa học bây giờ, ngay cả tâm lý học hay bất cứ gì, đều nói đến chân ngã, chân thần, hay nói đúng hơn là Thượng Đế, hay nói đúng hơn là một cái định luật của vũ trụ mà tất cả mọi sinh vật, mọi hiện tượng đều tuân theo. Đó, thì tôi trình bày sơ sơ như vậy đó. Các anh chị
thế là tôi góp ý nha.
Vâng.
Thế là trong mình có một mình nha anh Văn. Bây giờ mình có một cái, mình đào ra một cái trường phái mới, đó là trường phái Nguyễn Văn Hai.
Văn Hai hay là Lê Văn Hai?
Tôi biết cái đó đổi đổi họ người ta tùy người ta. Tôi là Lê Văn Hai nha.
Ok.
Tùy đổi họ người ta, xin lỗi tùy vậy.
À, thầy xin lỗi. Bây giờ cái trường phái
xin lỗi thôi thầy.
Bây giờ cái trường phái này đó không phải không theo bà Blavatsky, cũng không theo ông Lipitor, cũng không theo ông Powell, mà bây giờ theo ông Tanen, nhưng mà cũng không theo ông Tanen Pháp nữa. Từ vì ông Tanen ông cũng không có nói rằng là cái thể phách nó sống vĩnh viễn, thành ra cái này là trường phái Nguyễn Lê Văn Hai. Trường phái
chưa đã phải cho tôi cũng chưa có nghe coi để coi hết nha, coi nó có vĩnh viễn hay không, là để cái này phan nha, chứ có thể là có vĩnh viễn đó, nhưng mà tại vì tôi chưa tìm ra thôi. Cái đó đừng nói, đừng dỗ nói, để cái đó để sao đi nha. Bởi vì á, khi mà tôi bởi vì nó người thân học á, anh rõ em, anh em nhớ mình nói có sách, mắt có chứng, mình là người yêu chân lý, gọi là người tình của chân lý, gọi là lao mưa ớt chết, người yêu chân lý.
Nãy giờ anh đọc ông Tân Anh nhiều rồi, nhưng mà anh cũng chưa đưa ra được cái gọi là cái thằng nó chưa vĩnh viễn, nó không bị tiêu diệt. Từ vì anh có nói nhiều lần là cái thể phách này nó bám chặt vào cái thể phách của trái đất. Thể phách của trái đất thì không tiêu diệt, cho nên thể phách con người cũng không tiêu diệt. Đó là cái điều anh hay nói đi nói lại.
Tại đó tôi nói không bao giờ mất đâu, cái phách không bao giờ mất. Mà tôi với cái lập trường của tôi như chúng với âm thanh âm thanh, nghĩa là cái thể phách.
Cái này có liên quan đến tâm tâm.
Nó không mất đâu, cái thể phách mình mất chứ cái thể phách không mất.
Đó, cái này là chúng ta liên quan đến hai.
Nó lên lên hai nói vậy đó.
Lên quan đến hai chứ không có tâm.
Không bao giờ mất, cái thể phách không bao giờ mất.
Ok, bây giờ tôi xin coi ý kiến cái này nhé. Giúp. Hồi nãy tôi có trình bày có nhiều trường phái khác nhau. Có những trường phái không công nhận là con người có thể phách, và có trường phái công nhận là con người có thể phách. Còn có vấn đề mà thể phách có mất hay không, và theo như anh Hai cho biết là không bao giờ mất, thì cái này đó là tôi nghĩ là cái trường phái này đặc biệt, bởi vì không có một cái tư luồng tư tưởng nào khác giống như vậy hết. Thì cái đó là cái quyền của trường phái đó. Và cái quyền chúng ta đó là chúng ta có quyền chấp nhận hay không chấp nhận cái quyền đó nhé. Thì thành ra nhiều khi bởi vì cho nên đó, nhưng mà Một trường phái có quyền đưa ra một cái luồng tư tưởng, nhưng mà không có quyền bắt buộc người khác phải theo cái luồng tư tưởng, theo cái trường cái dòng tư tưởng của mình. Người khác vẫn có quyền theo một cái dòng tư tưởng khác, đúng không? Anh hai có đồng ý không?
Anh Trúc Lâm người ở bên có gõ nhiều quá.
Cái người mà thực sự gọi là yêu chân lý đó thì không dỗ chấp nhận cái điều gì mà người ta đưa ra, mà cũng không dỗ bác cái điều gì mà người ta nói, chưa? Mà phải suy nghĩ, phải suy nghĩ. Rồi nếu mà giới thâm học á, cái mà cái quan trọng nhất của thâm học là phải điều nghiêm. Người thâm học là phải điều nghiêm nha.
Sao anh biết người ta không điều nghiêm?
Mà điều nghiêm là thế nào? Là phải đi điều tra, làm như một thám tử vậy đó. Chứ không phải là không, dẫu tôi nói ra cái bác không đúng, hay là cái tôi của tôi nói là tại ai không nói mình là điều thật về yêu chân lý á. Người yêu chân lý không bao giờ người có cái hành động như vậy.
Anh cũng hơi vội vã đó nha, từ vì người ta cũng điều miên cả năm nay rồi, chứ không phải là anh mới nói mới đây mà người ta vội vàng bác.
Đó, tôi nói vậy đó. Do tôi nói có sách, chứ không phải nói không có sách.
Anh chưa nêu ra được cái trang nào trong đó nói như vậy, anh chưa nêu ra được.
Đó, bởi vì anh thành ra cái đó chậm chậm lại, rồi nếu mà có là tôi sẽ đưa ra. Nhưng mà cái mà tôi kiểm chứng được là bởi vì bây giờ trong cái thời đại này nha, người ta đang sống ở trong cái môi trường mà gọi là trường sinh học đó. Và điều này chính như nhà ngoại cảm cũng có một lần nói rằng cái bà hoàng hậu gì đó, nghĩa là đã chết 1000 năm rồi nhưng mà bà vẫn còn hiện ra ở trên thế gian này. Ê, nhà mình chứng đại cần phải suy nghĩ là người ta chết có thể phách đấy. Tại sao?
Bà đó sao đã là thể phách, làm sao anh biết bà ấy là hiện ra bằng thể phách? Anh đâu có biết chứng minh, cái đó là anh đi trong đầu anh thôi.
Thành ra nên tôi mới đặt lại vấn đề đó. Nhớ cái lập trường của tôi vậy đó, thành ra tôi phải nghiên cứu kỹ lại vấn đề này. Người yêu chân lý thì không bao giờ dẫu khác cái điều mà nói, mà cũng không dẫu chấp nhận cái điều gì mà người ta đưa ra. Mình có quyền, nhưng mà mình phải suy nghĩ. Mình có cái chứ, chứ mình không phải là con thú.
Anh hai, anh nói nhẹ nhàng lên nha, anh bắt đầu thấy có bộ cái karma của anh nó hơi phình ra rồi đó.
Tôi nói vậy đó, là con người có cái trí là phải suy nghĩ, rồi mình suy nghĩ rồi đó, mình một là bác, hai bác, nhưng mình cũng phải nghe là phải bác, nhưng mà bác phải có lý do đàng hoàng, rồi phải tự kiểm chứng đàng hoàng rồi mới bác người ta, cũng không chấp nhận cái điều đó, câu vậy đó.
Cũng có tên tiếng, nãy giờ ông hai đã tìm được một cái dòng nào đó của ông Thanh Long nói về vấn đề là thể xác còn tồn tại vĩnh viễn hoặc là sau khi thể xác đã bị thiêu đốt.
Chưa, tôi nghe là bởi vì cái quyển sách này nó nhiều lắm mà tôi chưa tìm ra được, nó tới gần 4-500 trang cả ngàn trang lận. Tôi có khám phá ra cái điều đó, nhưng mà những cái tài chủ động nó liên hệ đến cái thể phách nhiều lắm. Bởi vì tôi rất
ông anh chưa tìm thấy, nhưng mà ông hai đề ra cái này là của ông hai,
nhưng mà ông ấy chưa nói là người đất của mình này nó có cái thể phách không? Tôi đặt câu hỏi có thể phách không?
Cái đất có thể phách, nhưng mà
không,
cái đất trường tồn, cho nên là thể phách của nó trường tồn, còn mình không trường tồn, thể xác của mình không trường tồn, thể phách của mình cũng không trường tồn.
Tại sao vậy? Nếu mà không trường tồn, tại sao bà kia 1000 năm mà bà vẫn còn hiện ở trên...
Cái đó thể biết, cái đó thể biết, bà
ơi! Hoàn toàn không
phải cái đó thể biết.
Tôi nói
anh nói thôi, anh đâu có thể chứng minh, anh đâu có thần nhãn đâu mà anh cứ nói cái đó là thể phách. Là ông hai
là nói cái thể
phách đi. Ông hai, nhưng mà nếu mà ông hai nói vậy rồi khi mà kiếp sau người ta đầu thai thì sao, thì cái thể phách nó là sao?
nghĩa là cái thể phách nó cũng giống như cái thể xác của mình vậy, nghĩa là nó cũng thay đổi, thấy chưa? À, nghĩa là cái chất gọi là cái chất thể phách là cái chất diễn thái, cũng như cái thể xác
của mình. Câu hỏi của mình rất là hay đó, anh hai suy nghĩ kỹ lại trả lời cho mình.
Đương nhiên vậy, nghĩa là tiếp sau mình vẫn sử dụng cái chất diễn thái để mà tạo ra, nghĩa là tôi nói một câu. Nguồn gốc của nhân loại đi vô cái thể phách tạo ra hết rồi, tôi nói một câu.
Ông hai
ơi, cái thể xác của mình là do cái khuôn thể phách tạo ra đấy, nói một câu vậy.
Ông hai ơi, nhưng mà clip vừa rồi nè, cái clip vừa rồi con là thằng bác sĩ, nhưng mà clip này con là con gái thì sao, ông hai giải thích đi.
Cái điều đó là anh thua về cái hình dáng, nói thua về cái hình dáng dẫn cái thể phách, vẫn phải có cái thể phách chưa. Cái hình dáng nam nữ cái chuyện nó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái khuôn thể phách của mình đấy, là chất diễn thái.
Hai cái thể phách kiếp trước của nó có cái chim, cái thể phách kiếp này của nó không có cái chim.
Sao làm sao chị biết có cái chim không có chim, làm sao chị biết?
Tôi nói cái con làm, chim
chị đâu phải là nhà bí học, chị biết cái gì?
Tôi nói cái con chim kiếp trước nó có con chim, kiếp này nó không có.
Chị nói là cái hình dáng, thuộc về cái hình dáng thôi mà.
Cái đó là cái khuôn, làm sao cái khuôn được.
Ông ai biết không, kiếp trước á, con cao tới 1m78 lận. Mà kiếp này con có 1m52 hả?
Điều đó không quan trọng. Mà ông hai nói quan trọng là nếu mà không có cái thể phách thì con không thể nào mà hiện diện ở trên trái đất này đâu. Tôi nói một câu nè, không có thể phách là con không bao giờ mà hiện diện trên trái đất này.
Anh hai nói là mình khoa học lắm, nhưng mà anh hai hoàn toàn không khoa học.
Phải suy nghĩ đi đó, tôi nói một câu là nếu mà người ta không có cái thể phách là người ta không bao giờ tồn tại trên cái đất này. Tôi nói một câu.
Bây giờ thế này này, hồi nãy mình mới học về cái không phải hồi nãy mình mới học, nhưng mà hồi nãy tôi mới đọc về thể pha về thể phách đó, thì nói về cái sự chết thôi, nhưng mà còn nói về sự sinh ra nữa. Khi mà sinh ra đó thì là có bốn vị coi như là trưởng quản bốn cái cung của cái cảnh thứ nhất, cảnh thứ hai, cảnh thứ ba, cảnh thứ tư của chất sĩ thái. Bốn vị thần thiên thần đó dùng cái hình tư tưởng để cấu tạo nên một cái thể phách mới cho em bé, không phải là cầu thể phách mới, nhưng mà cấu tạo để tạo nên một cái tinh linh, nó gọi là elementor. Và cái elementor đó nó làm một cái thể phách mới cho em bé, và cái thể phách mới của em bé nó dùng để làm khuôn cho cái thể xác, và cái khuôn đó là bằng với lại cái đứa bé sắp sinh ra đời, tức là cái tinh linh nhá, nó đi theo bà mẹ để nó tạo nên một cái thể phách mới của cái hài nhi. Và khi mà nó hoàn tất đó, thì là cái khuôn đó nó bằng với em bé sắp sinh ra đời, và khi đó thì nó nhường bước để cho gọi là chân ngã của em bé tới để tiếp thu. Hình thường bình thường thì như vậy, tức là khi đó thì linh hồn mới nhập vào và sinh ra đời, còn trước đó là chỉ có cái tinh linh thôi.
Tinh linh mà tạo ra thể phách, tinh linh gì? Thể phách là cái khuôn của mình đấy.
Anh hai, cái đó là tôi đồng ở trong cái khuôn anh chưa đồng mà.
Sáng tạo ra cái thể phách.
Anh hai cứng đầu quá.
Bởi vậy chị giờ thấy rõ có cái thể phách trước mà.
Anh hai cứng đầu quá.
Tinh linh đó là vị thần sáng tạo ra cái thể phách đây. Rõ ràng như vậy rồi, còn mình nói gì nữa.
Nãy giờ mình
đã tạo cái thể phách chứ, tại chỉ là con người không có cái thể phách thì không bao giờ có
được gì. Thôi được rồi, bây giờ không copy cái đoạn nó, tôi paste vào đây cho anh tự đọc. Tôi paste vào đây cho anh tự đọc, đây là cái chương thứ 15, nó về bớt. Này nha, cái chương này cũng ngắn thôi, anh tự đọc đi. Đây là một cái phách mới chứ không phải là phách cũ kiếp trước của nó đem ra.
Cái phách mới.
Mình đã thống nhất nhau là mình phải sử dụng thần nhãn để mà mình tìm hiểu vấn đề này, hoặc là mình phải dở trách ra. Mà cả hai ông hai thì không có dẫn trách mà cũng không có thần nhãn nữa, thì bây giờ nó sẽ chạy đến ngày mai cũng không xong.
Bây giờ đọc cái đi, tôi vào post vào cái bớt đó, đọc đi, sách đó.
Tôi nói sao, nghĩa là cái khuôn đầu tiên của con người là cái sách gì nữa. Thì làm sao mà máu cũ thì nó cũng là cái thể phách đầu tiên à? Thì làm sao mà...
Nhưng mà ai chẳng bị gì vậy? Nó nói là kiếp trước nó rã rồi, kiếp này nó tố nào lại, nó được lại.
Nó làm sao có thể phách hôm nay?
Ai bị gì đó, nói anh không muốn nghe.
Nó trở về dưới trái đất.
Thôi,
nó trở lại cho mình, chưa? Cái thể phách của mình nó rã về tứ đại. Nghĩa là nó đâu có mất đâu.
Thì ai nói rằng là nguyên tử mất? Đâu có ai nói nguyên tử mất, người ta chỉ nói là cái bọt nó mất.
Cái thể phách là nghĩa là...
Cái thể nó rã. Anh nói như vậy
không bao giờ mất.
Anh nói kiểu anh như vậy là tất cả những xe hơi, nhà cửa của mình cũng không bao giờ mất.
Không bao giờ.
Nói vậy cũng như không, nói vậy
không bao giờ.
Nó vẫn cũng như
là mất bông.
Bây giờ tôi hỏi anh nha. Bây giờ ví dụ anh...
Tôi hỏi gì sao? Là bởi vì trong cái không gian của mình á, nó có một cái nơi gọi là kêu là tàn thư thiên thiên khí á, nó giữ lại tất cả cái gì á, hả, mà người tan rã rồng đó cũng về chỗ đó hết rồi.
Bây giờ tôi hỏi anh vậy nha, bây giờ đó, ví dụ như là cái xe hơi của anh bị đụng nát, rồi bây giờ anh còn xe hơi
cũng không mất.
À, không mất, nhưng mà anh vẫn ngồi anh khóc như thường, anh mất cái xe hơi anh
khóc. Cũng không.
Bây giờ anh nói nó còn lại mấy nguyên tử, nhưng mà anh vẫn ngồi anh khóc như thường, anh bảo bây giờ tôi không có gì để nó chở tôi đi.
Cái hai cái túng hạt đậu đen của hai người chắc cũng đầy đúng không?
Nói lại nha, tôi nói đây là do nói với cái tinh thần của chân lý chứ không phải nói với tinh thần.
Tôi anh cứng đầu lắm, một mình anh nói cả làng cái không lại đâu.
Anh vậy sao? Đây là tôi vậy à? Tôi sao rồi? Để mà
giải quyết vấn đề này thì chỉ biết là dẫn sách thôi không? Thì có thể không hay tìm dùm cái gì ra, khi nào tìm ra đó không hay alo cái. À, con chạy tới cái con chụp hình để con gửi cho mọi người. Cái là ra đi mà bánh sách là cái không ai nói gì được hết á. Bây giờ chắc mình nói biển không có gì
vậy. Không phải ông đâu, ông hai mới giữ chứng sơ sơ này.
Đó, anh vẫn chứng đó, anh vẫn
thấy nha. Cái cách diễn thái đó. Nó là cái căn bản để mà nó tạo ra cái âm thanh tiếng nói, tạo ra hình ảnh cho người ta thấy. Đó là cái dẫn chứng
đầu tiên. Anh chưa có lạc đề.
Sao lạc đề được? Nó rõ ràng như vậy mà còn lạc đề gì nữa? Ngủ ăn cái mông nó vẫn còn. Còn giờ cái đó nó mới chuyện tới đây. Đâu phải đơn giản đâu. Rõ ràng như vậy. Chân lý thì không bao giờ thay đổi đâu.
Mà anh Văn nói.
Những cái điều á mà anh hai nói đó, phần đông là từ cái sách ra, hoặc giả là anh đã học từ lâu rồi. Nha. Yeah. Thì có những cái tư tưởng họ nói như vậy, tôi đồng ý, nhưng mà nói về thể phách thì có, nhưng mà nói về thể phách mà tồn tại không bao giờ mất đó, thì mình phải hiểu một cách khác, nó không phải là thể phách của con người, mà nó là thể phách của vũ trụ thì nó còn tồn tại, nó không mất. Yeah.
Đúng, anh nói vậy tôi chấp nhận đó, đúng đó, nghĩa là không bao giờ mất đó, tôi nói là vũ trụ,
còn đất nữa, còn nữa,
đất không bao giờ mất đâu.
Khi mà nói về thể phách của vũ trụ á, hay là thể phách của trái đất á, thì cái, mình dùng cái tiếng Anh nó gọi là etheric double. Thì cái chất mà ether đó, thể phách là cái chất ether. Mà cái chất ether này đó, thật ra đó, nó không có ở trong cái cõi giới của con người, mà nó ở trong cái cõi giới của Buddhi trước khi có sự tạo lập thành con người. Vì cái lý do đó đó mà trong cái quá trình trước khi mà giáo hội Thông Thiên Học thành lập đó, thì giáo lý của hội Thông Thiên Học chỉ mới tiết lộ cái phần công truyền thôi, phải không? Thành thử ra đó, mình học, mình chấp nhận, nhưng mà lúc nào mình cũng phải để cái tâm hồn mở rộng để đón nhận thêm những cái ý kiến mới, những cái tư tưởng mới, những cái trải nghiệm mới. Thì như vậy nó mới dễ tạo được một cái tình huynh đệ đại đồng. Chứ còn bây giờ mình cứ nhất định là những cái điều mình nghĩ là đúng và những người khác hoàn toàn sai, nghĩ cũng như vậy cũng được, cũng được, nhưng mà không nên đả phá cái tư tưởng của người khác hoặc là bắt người khác phải nghĩ giống mình. Bởi vì nếu cái điều mình suy tư, cái tư tưởng mình đúng, tự nó có cái chánh nghĩa, tự nó sẽ khiến cho người ta phải theo. Mình không cần phải cãi nhau, mình không cần phải cãi lộn, mình không cần phải dẫn chứng cái gì cả. Bởi vì dẫn chứng quyển sách á, quyển sách là gì? Quyển sách là những cái tư tưởng do một tác giả viết ra. Chắc gì cái người tác giả đó viết đã có đúng một cái trình độ như nếu mà một vị chân sư viết ra, hay nếu mà một Bồ Tát, hay nếu mà một vị Phật viết ra. Thành tựu ra đó, mọi điều ở cái cõi trần, ở cõi chúng ta sống đều là tương đối. Bởi vì sao gọi là tương đối? Bởi vì chúng ta sống ở trong một cái cảnh nó do duyên nghiệp tạo ra, cái duyên khởi tạo ra. Cái duyên nó được tạo là do những cái nguyên tố căn bản, cái sự sắp xếp, cái sự kết hợp của những nguyên tố căn bản, nó sẽ tạo ra những cái duyên nghiệp và duyên hợp khác nhau, tùy không gian, tùy thời gian, tùy trình độ mỗi người. Đấy. Thành thử ra tất cả những điều gì chúng ta nghĩ, học, kinh nghiệm ở cõi trần và những cõi của con người, nó đều là do nghiệp nguyên, nghiệp duyên, và nó sẽ là giả tạm, như là một cái trường học để chúng ta thu thập, có được cái kiến thức, có được cái minh triết của chúng ta tiến bước. Giống như là chúng ta học xong những cái lớp của tiểu học, thì chúng ta nắm được cái phần tinh hoa của tiểu học, chúng ta tiến lên trung học. Cũng vậy, lên đại học chúng ta nắm phần tinh hoa của trung học và tiểu học. Chúng ta quên đi những cái chi tiết khi chúng ta đi học như thế nào, nhưng mà cái trí của chúng ta mở ra được, tức là cái bồ đề tâm Manas, chúng ta đã có khả năng để thâu thập được một cái sự minh triết, một cái sự tổng quát, một cái sự trừu tượng của tất cả mọi vấn đề. Đó. Mà thật ra đó, nếu mà chúng ta được biết cái phần tiết lộ bí truyền hay chân truyền, thì chúng ta sẽ không cãi nhau và không tranh luận gay gắt về vấn đề thế phách nữa. Đó. Vì vậy cho nên đó, trong khi chúng ta còn đang học ở trên cái phương diện công việc, thì chúng ta có quyền chấp nhận một số tư tưởng, nhưng mà cũng nên tôn trọng những người khác cũng có cái tư tưởng của họ. Nếu mà chúng ta đúng trình bày từ quyển sách, chúng ta đưa cái phân tích quyển sách đó ra, đây tôi đọc quyển này mà tôi nghĩ là cái đoạn này đúng, trình bày ra, không có việc gì mà phải tranh luận gay gắt với nhau cả. Cái quan trọng nhất á, như đã trình bày rất nhiều lần, là chúng ta phải trải nghiệm để sử dụng cái trực giác, để sử dụng những quan năng của những thể cao để mà chứng nghiệm trở lại những cái điều bảy thể của con người thật sự có thể phát hay không, và nếu có, nó có trường tồn mãi mãi hay không, hay nó tan trở vào trong cái vũ trụ, thể phách của vũ trụ. Thể phách vũ trụ thì nó có đó, đúng, nó có, nó tồn tại rất lâu. Nhưng mà thể phách con người chắc gì sau một chuyến đầu thai nó còn tồn tại như là một cái xác riêng, một cái thể riêng biệt của người đó hay không? Đó là một câu hỏi mà nhiều người không cho rằng thể phách nó tồn tại mãi mãi. Bởi vì mỗi một kiếp chúng ta đều có những cái thể mới. Do đó muốn có thể mới thì những cái thể cũ nó phải tan rã. Nó tan rã để chúng ta nó phối hợp trở lại trong một cái chu trình mới tốt đẹp hơn, kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn, tiến bộ hơn. Đó, đó là cái lý do đó. Rồi.
Anh nói hoàn toàn hợp lý.
Tôi không chấp nhận cái điều này nha, coi lại nha. Cái thể phách nó không mất là vì sao? Là chất dưỡng thái nó luôn luôn tồn tại trong không gian, là nó không mất là chỗ đó. Vì lý do đó nên hồi nãy tôi mới dẫn chứng năm cái cơ quan này, năm cái lực mà do chất vị thái mà nó có thể làm cho người ta sử dụng được đó. Mặc dù có đời người anh ta thấy người ta thả rồi.
Anh Anh hai, anh hai, tôi tôn trọng ý kiến của hai, nhưng mà anh đừng bắt chúng tôi lại tin anh.
Không, không, tôi có tôi ai bắt tôi nói, nhưng mà còn, bởi vì tôi đã nói rồi, anh em có quyền chấp nhận và không chấp nhận. Người thâm nhập có quyền tự do tư tưởng và có quyền tự do nói.
Nói hồi nay anh không chấp nhận anh Văn, anh nói anh không đồng ý với anh Văn.
Ở đây đó thì bởi vì rõ ràng như vậy tôi không đồng ý, bởi vì nó khác cái tư tưởng của tôi. Thì tôi không chấp nhận, tôi nói rõ ràng. Bởi vì chính tôi đã khám phá cái tư tưởng này của khoa học mà, của thâm nhập đàng hoàng mà anh nói khác với thâm nhập tôi không chấp nhận. Đó là rõ,
anh Văn đó. Anh Văn, tôi đồng ý với anh Văn cái câu cuối cùng anh nói. Cô cuối cùng mà anh nói đó. Dạ, anh nói. Vậy
là không đúng.
Anh lại bởi vì nó mới có, bởi vì nó thẻ mới. Cho nên là tất cả những thẻ cũ phải lá ra để có những thẻ mới. Cái câu đó là cái câu mà tôi đồng ý hoàn toàn.
Nghĩa là anh nói như vậy là anh chấp nhận có thể thấp rồi. Anh nói như vậy là anh chấp nhận có thể thấp rồi.
Bây giờ anh Văn muốn nói gì?
Thẻ cũ cũng như cái thẻ khác của mình nè.
Tôi thấy anh hai lẫn lộn ở cái điểm.
Nghĩa là có cách nào thể thấp vẫn tồn tại rồi.
Bây giờ để anh Văn nói đi.
Làm sao mà đúng được?
Thứ hai là chất dĩ thái nó tồn tại mãi mãi. Không ai nói chất dĩ thái không tồn tại. Cái điểm khác biệt ở đây là cái thể phách do cá nhân của một người tạo bởi chất dĩ thái. Thì cái thể phách cá nhân đó sau khi chết nó tan rã, nó trở về cái ete của vũ trụ. Ai cũng đồng ý với anh cái điểm đó. Nhưng mà anh đó, thì anh nhất định là cái thể phách cá nhân còn mãi mãi. Đó là cái điểm khác biệt.
Là vì sao? Để tôi mới nói như này. Bởi vì chính anh ta năm nói rằng có cái nguyên tử của chất dĩ thái. Cái nguyên tử mà thường trụ gọi là atom yên tin đó, nó không bao giờ mất. Cái nguyên tử của chất dĩ thái đó, đó là cái lập trường của cô đó.
Anh là lập
trường của người ta chết rồi, người ta có thể sử dụng lại cái kinh nghiệm của cái nguyên tử cơ bản từ trụ đó.
Anh phải sử dụng cái hồi hóa khoa học để hiểu.
Atom yên là của chất
dĩ thái không mất, đúng.
Không bao giờ mất.
Có một câu vậy đó.
Anh cũng có thể nói nguyên tử của thể xác không bao giờ mất. Anh cũng có thể nói nguyên tử của thể biết không bao giờ mất. Thế đâu hoàn toàn đúng. Nhưng mà trong mỗi một kiếp sống mới thì những nguyên tử của thể xác, những nguyên tử của thể phách nó là cấu tạo lại mới để tạo ra một thể mới, thành ra một con người mới. Nó khác ở cái chỗ đó mà anh không thấy. Anh cứ nhất định là nguyên tố của cái vũ trụ nó có đó. Thì cái thể đó nó còn mãi mãi. Nếu mà anh nói là thể phách nó còn mãi mãi, thì tại sao anh không nói thể vía nó còn mãi mãi? Hay là thể trí nó còn mãi mãi?
Này, tôi mới nói, nghĩa là con người, nếu mà anh và em mà chấp nhận con người có bản thể gì nữa, khi mình bỏ thể xác này, mình có quyền sử dụng thể phách mà. Phải không? Anh có sử dụng thể phách không? Phải sử dụng.
Thể phách là nó thành mắt, đầu, cột tay.
Bởi vì nó có cái nguyên tử cơ bản thường trụ, nó không mất.
Anh là một phần thể phách.
Nói mãi không bao giờ được, là tại vì thế này.
Atom cái nguyên tử mà
nó có thường trụ,
giờ mất đâu?
Bây giờ đó,
tôi nói vậy á, tôi nói.
Bây giờ anh muốn nói thì nói, bây giờ đã tới giờ rồi, bây giờ mình nghỉ đi.
Bao giờ mất đâu? Vì lý do đó tôi mới nhắc thôi, thể phách không bao giờ mất.
Nghĩ anh hai muốn nghĩ gì nghĩ, đó là quyền. Bây giờ mình nghỉ nhá, bây giờ 9:51 rồi, mệt quá cãi hoài. Ok, tuần sau gặp lại.
Bye. Cãi với chị.
Bye.
Lại nha.
Bye. Ok. Anh hai giỏi, anh hai wonderful.
Ok.